Chương 182. Ân, cả đời huynh đệ. Chương 182. Ân, cả đời huynh đệ. Ai nha, có cái gì tốt cân nhắc, ca ca, ngươi chẳng lẽ không cảm động sao? Ta thế nhưng là đi cùng ngươi đọc sách nha. Ngụy Hương Hương ôm Giang Dược cổ nũng nịu. Giang Dược muốn nói lại thôi, thấy được nàng như thế phấn khởi, cũng không đành lòng quét nàng hưng. Nói thật, Giang Dược vẫn là thích Ngụy Hương Hương trước kia cái kia tuyệt ngạo bất tuần dáng vẻ. Cái này đột nhiên từ nhỏ quả ớt biến thành ngốc bạch điểm, cũng làm cho Giang Dược có chút không quen. Hắn âm thầm nghĩ, xem ra cần phải tìm một cơ hội cùng lão cha nói chuyện, khuyên nhủ cái này con mụ điên. Buổi chiều, Ngọc Hành công chúng hảo lấy ra cục thành phố nhất quyền uy thông báo gần đây, trên internet xuất hiện liên quan tới 39, phó thị trưởng Chu Chi Hồng 39, nhi tử lái xe đụng người tin tức tương quan, đã dẫn phát xã hội các giới rộng khắp chú ý. Trải qua ta thành phố công an cơ quan xâm nhập điều tra xác minh, nên tin tức đơn thuần lời đồn, tương quan tình huống thông cáo như sau 39, tiếp vào tương quan ý kiến và thái độ của công chúng phản ứng về sau, ta thành phố công an cơ quan cao độ coi trọng, lập tức thành lập chuyên án tổ điều tra, đối internet tin tức tiến hành toàn diện xác minh, trải qua nghiêm cẩn điều tra phân tích, chưa phát hiện bất cứ chứng cứ gì ủng hộ lưới truyền 39, phó thị trưởng nhi tử lái xe đụng người 39, cái thuyết pháp này 39, trải qua điều tra xác nhận, tại 2020 năm ngày mùng ngày 1 tháng 2 phát sinh giao thông sự kiện, hệ một đám phạm tội đội ác ý người già bị đụng. Nhưng mà, tại một chút người có dụng tâm khác tại không hiểu rõ chân tướng sự tình dưới, ác ý lập cũng truyền bá 39, phó thị trưởng nhi tử lái xe đụng người 39, lời đồn, ý đồ lừa dối công chúng, tạo thành không tốt xã hội ảnh hưởng 39, đối với lần này tung tin đồn nhảm sự kiện, công an cơ quan đem theo nếp nghiêm túc xử lý. Trước mắt, đã khóa chặt tương quan tung tin đồn nhảm nhân viên, Lưu Mỗ, giấy căn cước số, Vương Mỗ, giấy căn cước số, đem căn cứ trị an quản lý xử phạt pháp các loại pháp luật tương quan quy định, đối kẻ tạo lời đồn tiến hành tương ứng hành chính xử phạt. Đối tình tiết nghiêm trọng, cấu thành phạm tội, đem theo nếp truy cứu cái này trách nhiệm hình sự 39, ngoài ra, công an cơ quan nhắc nhở rộng rãi thị dân, dân mạng, internet không phải ngoài vòng pháp luật chi địa, đừng cho tung tin đồn nhảm trở thành ngựa hoang mất cương 39, đối với chưa chứng thực tin tức, không muốn dễ tin cùng truyền bá, đồng thời, chúng ta cũng đem hoàn toàn như trước đây giữ gìn trật tự xã hội, an ninh mạng cùng công bằng chính nghĩa, kiên quyết đả kích các loại phạm pháp phạm tội hoạt động 39, Ngọc Hành thị cục công an 2020 năm ngày mùng ngày 2 tháng 2. Giang Dược nhìn thoáng qua cái này thông cáo, chỉ có thể nói vận dụng dựng phim thủ pháp đến lẫn lộn đại chúng nghe nhìn. Chu Kiệt là dạng sáng bị bắt, thông cáo là buổi chiều ra, người là ban đêm thả đây là hiệu suất. Bất quá, cái này thông cáo mặc dù có tính quyền uy, nhưng rất nhiều dân mạng khẳng định là không tin. Nhưng không quan trọng, internet là không có ký ức. Liên tiếp mấy ngày, Chu Kiệt đều cùng người ở giữa bốc hơi đồng dạng. Ngày này, đều tháng chạp 28, Chu Kiệt mở ra nghỉ dạ H2 đến lưng chừng núi hồ trà xe, nhìn thấy Giang Dược, hắn đủ rũ túi đầu nói ra, lão Giang, phế đi. Thế nào? Chu Kiệt êm hài nói hắn bị nhốt 3 ngày cầm đoán, bị cha hắn hung hăng chửi mắng một trận đối mặt tổ tông bại vị, quỳ một đêm. Sau đó, Chu Chi Hùng nói, ngươi sách cũng đừng đọc, võ trang bộ trưng binh là ngày 28 tháng 2 hết hạn, 3 tháng số 1 liền phê chuẩn nhập ngũ, ngươi liền đi bộ đội hung hăng thao luyện 2 năm, mài mài một cái tính tình, sửa lại trên người nát ma bệnh. Giang Dược kinh ngạc, cha ngươi muốn đưa ngươi đi làm binh. Đúng vậy a, thật sự là ngày chó. Chu Kiệt một mặt sủi quậy. Lúc đầu, cái này mấu chốt, kỳ thật võ trang bộ trưng binh công việc đã kết thúc. Nhưng là đâu, nếu là Chu Chi Hồng lên tiếng, vậy liền đành phải có một cái thằng xui xẻo bị soát xuống tới, đổi Chu Kiệt trên đỉnh. Mặc dù có chút hắc, nhưng đây là hiện thực. Ai kêu Chu Kiệt trên thân lưu chính là dòng máu màu đỏ. Tham gia quân ngũ cũng tốt, bằng không thì ngươi cái thằng chó này tại Giang Thành, sớm muộn cũng là đem mình chơi phế đi, ngươi cái này cái gì tới? Thừa kế nghiệp cha. Giang Dược nửa đùa nửa thật dâng lên chúc phúc. Chu Kiệt lao cha liền từng tại điển tỉnh cảnh sát võ trang bộ đội phục dịch qua. Gia gia hắn cũng đánh qua càng đánh, hắn thái gia gia từng bỏ qua núi tuyết. Có thể nói là cả nhà Chu Liệt, đỏ phát tím. Không nghĩ tới bánh răng vận mệnh quanh đi còn lại, Chu Kiệt cái này một đống mù não, cũng muốn đi bộ đội độ 2 năm kim. Chu Kiệt lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, ai, lần này xem như phế đi, đi bộ đội, ngay cả nữ nhân đều không, cái này có thể thế nào làm. Giang Dược vui vẻ, ngươi còn muốn nữ nhân. Lại nói, ngươi không phải liệt dương. Chu Kiệt sầu mi khổ kiểm, đừng nói móc ta. Cũng tốt, vừa vặn ta 2 năm này đi bộ đội hung hăng thao luyện, đến lúc đó luyện thành một bộ tốt thân thể, tăng thêm điều trị, đến lúc đó ra ta lại sinh long hoạt hổ, lại là một đầu hảo hán. Giang Dược cười nói, lúc nào đi? Đến lúc đó muốn đưa ngươi không? Tạm biệt, cha ta nói không cho ta và ngươi chơi, nếu không phải hôm nay đến trả xe, ta vụng trộm chạy đến, liền để ta yên tĩnh đi thôi. Ai, lại nói, ngày mùng ngày 1 tháng 3 liền muốn nhập ngũ. Ai, lão Giang à, ở bên ngoài ngươi có thể giúp ta chiếu khán một chút Trần Hồng Thúc, đừng ta đi làm 2 năm đại đầu binh trở về, nàng đều lập gia đình, ta hiện tại mí mắt một mực nhảy, Trần Hồng Thúc sẽ không cho ta chụp mũ à? Giang Dược kinh ngạc, con mắt híp lại, ngươi vừa mới nói cái gì? Trần Hồng Thúc sẽ không cho ta chụp mũ à? Nàng hẳn không phải là cái loại người này, ta tin tưởng hắn. Giang Dược khoát tay, không phải câu này, trước một câu. Chu Kiệt không cần nghĩ ngợi, à, ta nói ta ngày mùng ngày 1 tháng 3 muốn đi, vui vẻ đưa tiễn sẽ liền không làm, dù sao cũng không phải cái gì phong quang sự tình. Giang Dược không kiên nhẫn, không phải câu này. Chu Kiệt một bước, gãi gãi đầu, đó là cái gì? Giang Dược bất đắc dĩ, ngươi vừa mới nói, cha ngươi không cho ngươi cùng ta chơi, là có ý gì? Chu Kiệt cũng làm mộng một chút, không có coi ra gì, không biết, dù sao hắn cứ như vậy nói chứ sao. Hại, có thể là hắn cảm thấy, ta ra cái này việc phá sự, đều tại ngươi cho mượn ta xe gắn máy, bằng không thì ta liền sẽ không bị người già bị đụng. Giang Dược từ chối cho ý kiến, nhưng trong lòng lại âm thầm nghĩ, Xem ra Chu Chi Hồng hẳn là đoán được chuyện này là Giang Vệ Quốc tại làm cục. Những chuyện này, hắn không muốn cùng Chu Kiệt nói. Thế là, Giang Dược vô vô Chu Kiệt cánh tay, "Được, chờ ngươi xuất ngũ trở về, ta đi nợ mày nợ mặt tiếp ngươi." Chu Kiệt bĩu môi, nhả danh nói, "Lão tử là đi làm lính, là đi bảo gia vệ quốc, mẹ nhà hắn, ngươi khiến cho lão tử tựa như là đi ngồi tù đồng dạng." Ha ha. Giang Dược cũng cười. Tối thiểu giờ khắc này, Giang Dược cùng Chu Kiệt vẫn là huynh đệ. Nhưng về sau đâu? Không ai nói được rõ ràng. Ngày mai là cái dạng gì, ai cũng không biết. Giang Dược đi lên trước, ôm lấy Chu Kiệt, trung điệp vỗ bờ vai của hắn, "Đi bộ đội, hảo hảo là người, tranh thủ luyện được cá nhân dạng tới." Chu Kiệt cười mắng, cũng nện cho Giang Dược cánh tay một chút, "Cái gì tốt tốt là người, lao tử là đi làm lính, không phải đi lao động cải tạo." Giang Dược nửa đùa nửa thật nói, "Ngươi xuất ngũ về sau, sẽ không quên ta người huynh đệ này a?" "Đánh rắm. Chúng ta quan hệ mật thiết lớn lên, lão tử sẽ quên ngươi. Chúng ta là cả đời huynh đệ." Giang Dược nói khẽ, "Ừm, cả đời huynh đệ." Chương 183. 1010. Chương 183. 1010. "Tốt, đừng buồn nôn, khiến cho ta đều nổi da gà." Chu Kiệt không nhịn được đẩy ra Giang Dược. Giang Dược muốn nói lại thôi. "Đi, hai năm sau gặp." "Được." Chu Kiệt phất phất tay, tiêu sái quay người rời đi. Giang Dược suy nghĩ xuất thần nhìn hắn bóng lưng, không nói gì, nhưng trong lòng trăm mối cảm xúc nổ ngang. Giờ khắc này, Giang Dược vô cùng hy vọng hiện tại vẫn là khi còn bé, cái gì cũng đều không hiểu, không có ân oán, không có lợi ích. Có, là thuần túy tình cảm. Trưởng thành, là một trận binh hoang mã loạn đau nhức, tổng hội bất chi bất giác nương theo lấy mất đi. Giang Dược không ngừng ở trong lòng hỏi lại mình, về sau, hắn cũng sẽ giống Lao Cha cùng Chu Chi Hồng như thế, cùng Chu Kiệt trở mặt thành thù sao. Được rồi, về sau sự tình, ai nói rõ được đâu. Tâm hắn sự tình trùng điệp lên lầu, nằm ở trên giường ngủ một cái thiên hôn địa ám. Chạm vào tối, Giang Vệ Quốc đi vào Giang Dược gian phòng, hắn chú ý tới Giang Dược tinh thần không phân chấn, trầm mặc ngồi tại đầu giường, nhếch miệng cười một tiếng, "Chu Kiệt tìm ngươi rồi." "Ừm," hắn nói hắn muốn làm binh đi. Giang Vệ Quốc vui vẻ, gật gật đầu, trầm mặc hút thuốc. Giang Dược ngồi dậy, thuận miệng uống chén nước, "Cha, ngươi cùng Chu thuốc." Phải biết, bọn hắn trước kia tốt cùng thân huynh đệ, tình cảm của bọn hắn tuyệt đối không thể so với Giang Dược cùng Chu Kiệt chênh lệch. Giang Vệ Quốc không nói tiếng nào hút thuốc. Giang Dược kiên nhẫn chờ đợi. Hồi lâu, hắn bỗng nhiên cười, vuốt vuốt Giang Dược đầu, nói ra, "Nhi tử, ngươi nhớ kỹ, 1010." Giang Dược không hiểu chờ đợi đoạn dưới. Giang Vệ Quốc cảm khái, "Ai, 100 lần tốt, 1 lần không tốt, liền sẽ quên ngươi tất cả nỗ lực, đây là nhân tính." Hắn không sai, ta cũng không sai, chỉ là hắn nắm đấm tương đối lớn, cho nên quy tắc cũng nên từ hắn đến chế định. Giang Dược đã hiểu. Kỳ thật, Giang Vệ Quốc cùng Chu Chi Hồng tình cảm vẫn có một ít bệnh trạng. Lúc còn trẻ, bọn hắn là chiến hữu cũ, là hảo huynh đệ. Có thể một cái tham chính, một cái kinh thương. Một cái nắm giữ quyền lực càng lúc càng lớn, một cái tích lũy tài phú càng ngày càng nhiều. Bọn hắn vốn là dựa vào nhau, lẫn nhau thành tựu. Nhưng phát triển đến bây giờ, quan hệ dần dần trở nên bệnh trạng. Người à, có quyền lực, liền sẽ có dạ tâm, hắn cần không còn là một người trợ giúp, đến tình trạng kia, cần chỉ là một đầu nghe lời chó. Giang Vệ Quốc cười khổ. Giết được thỏ, mổ chó săn, phi điều tận, lương cung giấu. Câu nói này đặt ở bất luận cái gì niên đại đều chẳng qua lúc đương nhiên, Giang Vệ Quốc cũng không an phận. Có thể nói Giang Vệ Quốc qua sông đoạt cầu, cũng có thể nói Chu Chi Hồng tá ma giết lửa, bọn hắn đều không sai, chỉ là lập trường khác biệt. Những năm này, Chu Chi Hồng thay đổi, Giang Vệ Quốc cũng thay đổi. Giang Vệ Quốc gậy một cái khói bụi, bỏ qua một bên chủ đề, gần nhất cùng Hương Hương chỗ thế nào? Vẫn được. Cô nương kia dưới lầu tội nghiệp chờ ngươi đấy, ban ngày ngươi đang ngủ, nàng tìm ngươi tốt mấy lần, không đành lòng quấy rầy ngươi. Một giây sau, Giang Vệ Quốc hèn mọn cười cười, hướng về phía Giang Dược nháy mắt ra hiệu, "Đúng rồi, ngươi đoạt tới tay không?" Giang Dược cảm khái lao cha não mạch kín làm sao như thế kỳ hoa, vội vàng không kịp chuẩn bị. Giang Dược bất đắc dĩ nói, "Đoạt tới tay." "Ha ha ha, không hổ là lão tử loại." Giang Vệ Quốc cười to, vỗ Giang Dược cánh tay, lại hỏi, "Đeo không?" Giang Dược đàng hoàng nói, "Vậy khẳng định a." Ai ngờ, Giang Vệ Quốc trong nháy mắt trở mặt, một bàn tay đánh vào Giang Dược trên đầu, "Phế vật. Ngươi mang lông gà, ngươi có muốn hay không để lão tử ôm cháu trai?" Giang Dược lớn quính, "Ta còn muốn chơi nhiều mấy năm." Giang Vệ Quốc xem thường, "Không ảnh hưởng, sinh em bé, đến lúc đó để nàng trong nhà đợi, để ngươi mẹ mang cho ngươi em bé, ngươi ở bên ngoài nên thế nào chơi vẫn là thế nào chơi, nàng có thể quản được ở ngươi." "Ngươi cái xuân chim, điểm đạo lý này cũng đều không hiểu." Giang Dược nhịn không được đối lao cha giơ ngón tay cái lên, nghĩ thầm làm cặn bã nam vẫn là lao cha lành nghề, một điểm áp lực tâm lý đều không có. Lúc này, Giang Vệ Quốc phát hiện cổng Ngụy Hương Hương lặng lẽ meo meo lay lấy cửa, đứng ở trước cửa thận trọng nhìn xem trong phòng. Giang Vệ Quốc vội vàng tăng hắng một cái, nghĩa chính ngôn từ nói ra, "Ừm, Hương Hương là cô nương tốt, ngươi chớ cô phụ nàng, bằng không thì lao tử đánh gãy chân của ngươi." Giang Dược, "Không phải, tình huống như thế nào?" Sau đó, sau một khắc hắn liền thấy lao cha đối với mình điên cuồng nháy mắt. Giang Dược giật mình, gật gật đầu, "Biết cha." "Ừm, vậy ta đi trước, sớm một chút lên, mẹ nhà hắn bộ dáng gì? Một ngày ngủ đến muộn, nơi nào có người tuổi trẻ sức lực." Giang Vệ Quốc mắng một câu, liền chuẩn bị đi. Ngụy Hương Hương vội vàng khép cửa lại, giả bộ như vừa tới, nhu thuận kêu một tiếng 39, bá bá 39. Giang Vệ Quốc cười đến cùng bánh pa trèo, "Hương Hương a, tìm Giang Dược đúng không hả? Đi vào đi, hắn vừa tỉnh." "Được rồi bá bá." Ngụy Hương Hương cười cong lông mày, miệng nhỏ cùng lau mật đồng dạng. Giang Vệ Quốc sau khi đi, Ngụy Hương Hương liền đẩy cửa mà vào, lập tức chui vào chăn, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, "Ngươi tỉnh rồi." Giang Dược ngáp một cái, "Vừa tỉnh." Ngụy Hương Hương ôm Giang Dược cánh tay, "Kì hì, ca ca, bên ngoài tuyết rơi, chúng ta đi xem tuyết đi." Giang Dược hề vải xuống giường, chuẩn bị rửa mặt, đây coi là lông tuyết, phương Bắc cái kia mới gọi tuyết, có cái gì để mắt. Ngụy Hương Hương không hì hì. Giang Dược tiến vào toilet. Ngụy Hương Hương mất hết cả hứng nằm ở trong chăn bên trong, tơ lụa trong chăn đông còn vẫn còn tồn tại Giang Dược dư ôn, ấm áp. Nàng phát hiện Giang Dược điện thoại còn tại tủ đầu giường, liền cầm lên nhìn một chút. Hệ chặt tin tức rất nhiều. Có nam có nữ để Ngụy Hương Hương căm tức là, không nghĩ tới trước mấy ngày bị nàng xóa bỏ Lâm Tường Nguyệt, lại không xấu hổ đến thêm Giang Dược hảo hữu. Con mặt dày mày dạn ghi chú một cái, ta sống tốt. Hồ ly tinh này, dám câu dẫn nhà ta ca ca, thử. Ngụy Hương Hương tức giận, đồng ý hảo hữu xin. Lâm Tường Nguyệt, ma quỷ, ta liền biết ngươi vẫn là sẽ đồng ý hảo hữu của ta xin. Tiểu Ngư Nhi, ngươi có phải hay không còn quên không được tỷ tỷ? Ngụy Hương Hương liếc mắt, trả lời, lẳng lơ. Lâm Tường Nguyệt, ba. Nàng lập tức phát tới vài đoạn ngậm mẹ lượng kinh người giọng nói. 3, 60-39, 39. 3, 23-39, 39. Ngụy Hương Hương không chút do dự phát một cái tin tức qua đi, về sau đừng phiền ta, hồ ly lẳng lơ tinh, xóa. Nói, nàng lần nữa xóa Lâm Tường Nguyệt. Làm xong những thứ này, Ngụy Hương Hương mới hài lòng khép lại điện thoại. Nàng ngồi ở trên giường, cơ bắp chân, phi thường đắc ý, nghi thầm, cái gì a miêu a cậu đều đến cùng ta đoạn. Lúc này, nàng nhìn thoáng qua toilet, phát hiện Giang Dược tại chùm tắm nước nóng, nhiệt khí mờ mịt, liền chơi tâm nổi lên, lén lén lút lút đi tới toilet, nhẹ nhàng kéo cửa ra. Chương 184, ấm nàng cả ngày. Chương 184, ấm nàng cả ngày. Hắc. Ngụy Hương Hương một thanh xốc lên cửa phòng rửa tay, cố ý làm cái mặt quỷ hù dọa Giang Dược, nhưng mà một giây sau, nàng liền tăng cái đại hồ mặt, nhỏ giọng nói, ngươi làm sao không mặc quần áo? Giang Dược một mặt vô tội, trên đầu tất cả đều là tẩy phát cao, đang đứng tại vòi hoa sen lên dưới, nghe vậy tức giận nói, ta tắm rửa, ta mặc lông gà quần áo. Ngụy Hương Hương nhìn chằm chằm máy nhìn, khuôn mặt nhỏ càng đỏ, lẽ lưỡi, vậy được rồi, ta đi. Giang Dược tiến lên một thanh đóng cửa lại, ta mị cười một tiếng, tiến đến còn muốn đi. Ngươi làm? Làm gì? Ngụy Hương Hương dọa đến hoa dung thất sắc, vội hướng về lui lại. Ok, ta làm. Vĩ đại triết học gia Chu Kiệt nói qua, phóng túng qua đi, chỉ còn lại một chỗ giấy vệ sinh. Nửa giờ sau, Giang Dược tinh khí mười phần, ngậm lấy điếu thuốc, lần này trung thực không? Ngụy Hương Hương lườm hắn một cái, cười ôm Giang Dược eo, thẹn thùng nói ra, trung thực. Vậy ngươi ra ngoài đi, ta phá cái râu ria. Giang Dược ở dưới cầm lau một điểm cạo râu cao. Râu ria cái đồ chơi này, đến mỗi ngày phá. Giang Dược chủ yếu là di truyền lão cha, Giang Vệ Quốc dáng dấp mày rậm mắt to, nam tính kích thích tố bạo tạc, râu mép của hắn là thuộc về loại kia vây quanh miệng một vòng lạc hai hổ, một khi không thường thường phá, hội trưởng đến cực kỳ tươi tốt. Ta giúp ngươi phá đi. Ngụy Hương Hương đoạt lấy kim cương anh cắt lợi lưỡi dao. Giang Dược liếc mắt cười một tiếng, ngươi sẽ cạo râu sao ngươi? Đừng thêm phiền. Ngụy Hương Hương hừ nhẹ, ngươi xem thường ai đây, ta thường xuyên cho ta bà cạo râu. Giang Dược gật đầu, vậy được rồi. Ngụy Hương Hương cạo râu thủ pháp vẫn tương đối thành thạo. Bất quá, nàng trà sát một hồi, liền đem lưới dao nhắm ngay Giang Dược cổ. Giang Dược giật mình, làm gì? Ngụy Hương Hương cười xấu xa một tiếng, ta hỏi ngươi, Lâm Tưởng Nguyệt là ai? Giang Dược mộng một chút, ngươi đụng đến ta điện thoại di động. Mau nói, bằng không thì ta cắt cổ họng của ngươi. Ngụy Hương Hương điêu ngoa mạnh mẽ khí chất lập tức đi lên, trên tay cũng dùng sức một phần. Giang Dược không chút hoang mang, vui vẻ một chút, tới, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao cắt cổ họng của ta. Bá. Ngụy Hương Hương trực tiếp vào tay, nắm Giang Dược. Giang Dược khóe miệng co giật. Thành thật một chút, ta không dám cắt cổ họng của ngươi, còn không dám bóp ngươi mỗi ngày. Ngụy Hương Hương ngạo kiều ngẩng đầu lên. Giang Dược mặt đều xanh rồi, chỉ cảm thấy đau nhức. Cô nãi mãi, ngươi bất giận, đừng lúc nít thô. Ngụy Hương Hương cười đắc ý, trên tay khí lực cũng tăng thêm chút, mau nói, Lâm Tưởng Nguyệt là ai? Giang Dược hút lấy khí lạnh, nghĩ thầm bà cô này nhóm mà thật đúng là không sợ trời không sợ đất, thật đúng là dám làm ẩu, liền nói ra, một cái tình nhân. Ngụy Hương Hương hồ nghi, thật hay giả? Giang Dược bất đắc dĩ nói, thật. Tốt à, Ngụy Hương Hương suy nghĩ một hai, lại mãi hung ngại hung nói, nàng có phải hay không sống rất tốt? Giang Dược ánh mắt phức tạp, mau nói. Ngụy Hương Hương thúc giục, khí lực lớn hơn. Giang Dược gật đầu, rất tốt. Ngụy Hương Hương hừ nhẹ, vậy ta cùng nàng ai sống tốt hơn? Giang Dược tê, cái này mẹ nó, mất mặt để. Mau nói, không cho phép gạt ta. Cái này còn cần so. Vậy khẳng định là Lâm Tưởng Nguyệt ta dù sao hai người ăn ý, là nhiều năm như vậy bồi dưỡng. Giang Dược một ánh mắt, Lâm Tưởng Nguyệt liền biết nên đổi tư thế. Giang Dược đành phải trái lương tâm dụ dỗ nói, bảo, nàng chỗ nào có thể cùng ngươi so à? Ngươi lại nghe lời, lại hiểu chuyện, lại nhu thuận. Ngụy Hương Hương trong lòng càng đắc ý. Bị lời nói này dô đến trong lòng ấm áp, cái kia còn không sai biệt lắm, nhưng nàng vẫn là không muốn buông tay. Vậy ta cùng nàng đồng thời rơi xuống nước, ngươi trước cứu ai? Giang Dược tê, có hết hay không? Vấn đề này cũng là hắn mẹ nó mất mạng để. Giang Dược cân nhắc một ít, giả bộ như một mặt chân thành nói ra, bảo, vấn đề này còn cần cân nhắc sao? Ngươi mới là ta hiện tại cùng tương lai muốn nắm chắc người, ta học bơi lội chính là vì bảo hộ ngươi a. Nói ra lời nói này, Giang Dược đều cảm thấy một hồi buồn nôn cùng buồn nôn, nhưng một chiêu này vẫn rất có hiệu. Một câu, ấm nàng cả ngày. Ngụy Hương Hương cười đến nhánh hoa run rẩy. Cái này còn tạm được. Kaka, ngươi thật tốt. Giang Dược cười, hiện tại hài lòng a. Ngụy Hương Hương đang muốn buông tay, nhưng lông mày nhíu lại, lại quay mặt lại nói, về sau không thể cùng cái kia hồ ly tinh sẽ liên lạc lại, chỉ có thể cùng ta đi ngủ. Giang Dược ngoài miệng vội vàng đáp ứng. Ngụy Hương Hương lúc này mới đem đao buông xuống, cũng buông lòng tay. Kaka, ta vừa mới có phải hay không rất hung a? Ngụy Hương Hương lại cùng thay đổi người đồng dạng thẹn thùng ghé vào Giang Dược trong ngực. Giang Dược trong lòng đã đem Ngụy Hương Hương mang chó máu xối đầu, nhưng trên mặt bất động thanh sắc, không sao. Ta cảm thấy ngươi rất ngoan. A. Kaka ngươi quá tốt rồi. Giang Dược đem nàng lừa gạt sau khi đi, có thể tính thở dài một hơi. Trà sát dâu ria đổi quần áo, nhìn một chút điện thoại. phát hiện Trần Bân cùng Tống Hoài Ngọc đều cho mình phát tới tin tức, là hỏi liên quan tới Chu Kiệt sự tình. Bọn hắn bên ngoài tỉnh cũng nhìn thấy cái kia đoạn bị biên tập video, đối Chu Kiệt tình hình gần đây biểu đạt lo lắng. Giang Dược đơn giản hàn huyên vài câu đó lấy, đem Chu Kiệt lập tức sẽ đi làm lính sự tình nói một lần. Trần Bân cùng Tống Hoài Ngọc đều biểu thị rất khiếp sợ. Chuyện này chỉ là một khúc nhạc đệm. Giang Dược chuẩn bị đi phòng ăn ăn cơm tối, cái này ngủ một ngày, vừa mới lại bán khí lực, trong bụng đói kêu vang. Còn không có xuống lầu, liền nghe đến trong phòng khách trà mạt trược thanh âm. Không cần nghĩ, khẳng định là lão mụ cùng mấy cái a di tại trà mạt trược, bọn hắn thật sự là nghiền thô. Nhi tử, tỉnh. Ngươi ngày mai lái xe mang ta đi thăm hỏi người ông nội nuôi. Ngọc Hành bên này tập tục là, nếu như chúc Tết, phải lớn tuổi 30 trước đó đi, tỉ như 28 tháng chạp, 29 những thứ này. Không thể qua sang năm lại đi, bởi vì qua sang năm, người ta một nhà mỹ mãn ăn bữa cơm đoàn viên, ngoại nhân đi tham gia náo nhiệt không tốt. Thăng thêm, qua sang năm muốn đi bên trên mộ tổ. Nếu như qua sang năm lại đi chúc Tết, người khác không tiện chiêu đãi. Giang Dược gật đầu đáp ứng. Chu Tố Tố tựa hồ nhớ tới cái gì, nói ra, đúng rồi, ta dưới ánh mặt trời rượu đi định rượu, đợi chút nữa ngươi có thời gian đi lấy, ta cùng lao bản chào hỏi, chuyên môn cho ngươi ông nội nuôi ngâm. Biết biết. Giang Dược đi phòng ăn ăn cơm. Tại phòng ăn, gặp Buồn Buồn Nhạc Nhạc, hắn cũng đang dùng cơm. Giang Dược ngồi đối diện hắn, cười mắng, thế nào? Một mặt suối quẻ dạng. Nhạc Nhạc ủy khuất dùng thìa múc lấy trứng gà canh, nhỏ quýt tỉ gà ta. Giang Dược vui vẻ, nàng làm sao lừa ngươi rồi? Nhạc Nhạc muốn nói lại thôi, nhỏ giọng nói ra, nàng nói với ta, dùng tinh dầu có thể đi trừ bao da bên trên dơ bẩn, sau đó ta tin. Giang Dược không hiểu, nghĩ thầm cái này không có vấn đề gì à, nàng làm sao lừa gạt ngươi, ta nghe không hiểu. Nhạc Nhạc ủy khuất vô cùng, bôi nước mắt, ta nghe lầm, sau đó xoa đi tiểu khôn khôn đau nhức, tẩy đều vô dụng, lạnh siêu siêu, đau chết mất. Giang Dược mê mang, một giây sau, hán. Một chút, chợt bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra tiểu tử này là đem bao da nhìn thành bao bì. Chương 185. Lâm Tưởng Nguyệt đến Ngọc Hành. Chương 185. Lâm Tưởng Nguyệt đến Ngọc Hành. Giang Dược mặt lộ vẻ vẻ cổ quái, một cái dám nói, một cái dám tin ăn uống no đủ, Giang Dược dự định đi ra ngoài, đi chiêu Dương rượu đi lấy rượu. Nhưng không ngờ, điện thoại văng lên. Xem xét, là Lâm Tưởng Nguyệt. Giang Dược treo, kết quả đối phương lại đánh. Uy. Giang Dược tức giận nhận điện thoại. Ta ở phi trường, ngươi lập tức tới đón ta, bằng không thì ta liền đón xe đến lưng chừng núi hồ. Lâm Tưởng Nguyệt khai môn kiến sân nói. Giang Dược. Không phải, đột nhiên như vậy. Giang Dược tức giận nói, ngươi có bệnh đúng không? Hậu thiên liền 30 Tết, ngươi không có việc gì tới tìm ta làm gì? Lâm Tưởng Nguyệt thanh âm không có cảm xúc, ngươi hôm qua mắng ta cái gì? Lẳng lơ. Giang Dược, ngươi cái không có lương tâm, nguyên lai ta tại trong lòng ngươi chính là lẳng lơ đúng không? Ta mấy năm nay như vậy lấy lòng ngươi, cuối cùng ngươi cứ như vậy nói ta đúng không? Thanh âm của nàng càng nói càng mang theo nghẹn ngào cùng bị khuất. Giang Dược, ba. Không phải, hắn ngược cái. Ta lúc nào mắng ngươi lẳng lơ rồi? Nhanh, tới đón ta, bằng không thì ta liền đi nhà ngươi, ta thế nhưng là rất lâu không có gặp thúc thúc ca gì, á không, là ba ba mụ mụ. Lâm Tưởng Nguyệt nước nở một chút, tiếp tục lạnh lùng mở miệng. Giang Dược khỏe miệng co giật, hắn cũng không biết Lâm Tưởng Nguyệt là đầu góc rút ngọn gió nào. Vậy ngươi ở phi trường trước chờ một cái đi. Ok, ta chờ ngươi. Giang Dược đầu góc hỗn loạn rỗ rảnh, tâm sự nặng nề cúp điện thoại, dự định đi trước chiêu Dương rượu đi nâng cốc lấy trước. Kết quả vừa ra phòng ăn, vừa tới đến phòng khách, Ngụy Hương Hương nhất định phải hấp tấp đuổi theo, cũng nghĩ cùng nhau đi. Giang Dược bất đắc dĩ, ta là đi lấy rượu, một hồi liền trở lại, ngươi đi cùng làm gì? Ngụy Hương Hương kéo Giang Dược cánh tay, làm nũng nói, ta liền đi, vạn nhất ngươi ở bên ngoài tìm nữ nhân làm sao bây giờ? Giang Dược. Nữ nhân giác quan thứ 6 đều chuẩn như vậy sao? Giang Dược tức giận nhỏ giọng nói ra, con mẹ nó chứ cũng không phải sắp bên trong ác ma, vừa mới tại phòng tắm cùng ngươi làm, nơi nào có cái gì tinh lực lại đi tìm nữ nhân. Ngụy Hương Hương ủy khuất nói, ca ca, ta liền đi nhà, có được hay không vậy, ca ca ngươi tốt nhất rồi. Sẽ khóc hải tử có đường ăn, sẽ nũng nịu nữ nhân có người thích. Giang Dược vẫn là muốn cự tuyệt. Kết quả đang đánh mặt trược Chu Tố Tố nghe được Ngụy Hương Hương đang làm nũng, nói ra, ngươi liền để Hương Hương đi chung với ngươi à? A a a, a di tốt nhất rồi. Ngụy Hương Hương hưng phấn. Giang Dược. Hắn bất đắc dĩ nói, vậy được đi. Lần này đi lấy rượu, xem như rượu thuốc, là Chu Tố Tố nắm rượu làm được lão bản thu thập các loại tài liệu chân quý ngâm. Xe tại cầu lớn ngược lên chạy. Gió nhẹ gì rào mà qua, có chút lạnh. Giang Dược đầu góc hỗn loạn rỗ rảnh, nghĩ thầm nên dùng phương pháp gì đem Ngụy Hương Hương chi đi. Ngươi nhìn bên kia có người bán hoa. Nha. Giang Dược lãnh đạm gật đầu. Ngụy Hương Hương nắm lấy Giang Dược cánh tay, nghẹo đầu nói, ngươi đi mua cho ta một đóa đi, ngươi còn không có đưa quà ta hoa đây. Giang Dược trong lòng hối hận, nghĩ thầm liền không nên mang ngươi ra, bê sự tình một đồng lớn. Hắn lái đến phía trước, sang bên dừng xe, mua thổi phồng hoa tươi. Ngụy Hương Hương một mặt thỏa mãn đang cầm hoa, một đường không nói chuyện, đi vào chiêu Dương rượu đi, gặp được lão bản. Giang Dược nói do ý đồ đến, lão bản liền vội vàng gật đầu túi người đi lấy rượu. Là hai cái lớn lọ thủy tinh, bên trong ngâm các loại quý báu dược liệu. Giang Dược cũng không yên lòng cùng lão bản hàn huyên vài câu, hỏi lão bản gần nhất sinh ý thế nào, bá lạc bá lạc. Lão bản sầu mi khổ kiểm cười khăn nói, sinh ý khó thực hiện à, liền tháng này công trạng, nếu là đặt ở miền Bắc, ta đều bị điện giật côn điện nửa tháng. Giang Dược cũng vui vẻ, cùng lão bản đùa giỡn mấy câu, sau đó các loại đem hai bình dược cụ cất vào dương phía sau, lúc này mới rời đi. Giang Dược đầu góc hỗn loạn rỗ rảnh, hắn hiện tại chỉ muốn mau đem Ngụy Hương Hương cùng rượu thuốc đều đưa về lưng chừng núi hồ, sau đó lại ngựa không ngừng vó đi phi trường đón Lâm Tưởng Nguyệt. Kết quả còn chưa tới lưng chừng núi hồ, điện thoại vang lên. Giang Dược xem xét dãy số, là Lâm Tưởng Nguyệt, tâm tình thì càng kém, Ngụy Hương Hương lại tại trên xe, không tiếp đi, vạn nhất Lâm Tưởng Nguyệt trực tiếp đi lưng chừng núi hồ làm sao bây giờ? thiết đi, thế nào cùng Ngụy Hương Hương giải thích? Ngụy Hương Hương ngẩng đầu, nhìn một chút số điện thoại, lập tức biến sắc, lại là cái này Lãng Lơ. Nàng trực tiếp cầm điện thoại di động lên, không chút do dự nhận, mắng, Lãng Lơ, ngươi làm sao không biết xấu hổ như vậy, còn dám quấn lấy nhà ta ca ca. Điện thoại cái kia một đầu Lâm Tưởng Nguyệt lúc đầu nghĩ thúc thúc, hỏi Giang Dược có tới không, kết quả gọi điện thoại tới, nghe chính là nữ sinh, cũng là nổi giận, ngươi là ai? Giang Dược đâu? Ngụy Hương Hương khinh miệt đối nói, ngươi nói ta là ai? Ta tại nhà ta ca ca trên xe đâu, hắn trả lại cho ta mua bỏ ra đâu. Giang Dược mau đem xe dừng ở bên đường, đi đoạt điện thoại, nhưng Ngụy Hương Hương không cho. Tiểu hồ ly tinh, ngươi có gan đừng chạy, nhìn ta không xé nát miệng của ngươi. Lâm Tưởng Nguyệt cũng là bị tức đến, đối điện thoại giống to. Ngụy Hương Hương khinh thường, đến a, ta sợ ngươi. Ta hiện tại liền gọi ta nhà ca ca đi sân bay, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao xé nát miệng của ta, Lãng Lơ. Giang Dược người đều choáng váng. Hắn rất khó tưởng tượng hai người này hội gặp mặt là thế nào tràn diện. Ngụy Hương Hương cúp điện thoại, mặt không thay đổi nhìn xem Giang Dược, đi sân bay. Không phải, không cần thiết đi, ta chớ cùng nàng chấp nhận, chúng ta về nhà, để nàng ở phi trường làm chờ lấy. Giang Dược an ủi Ngụy Hương Hương cảm xúc. Ngụy Hương Hương đờ đẫn, đi sân bay. Giang Dược nhịn không được ngậm lấy điếu thuốc, cùng nàng đối mặt. Vậy được rồi. Giang Dược không yên lòng ngậm lấy điếu thuốc, một tay lái xe, nghĩ thầm đợi chút nữa nên xử lý như thế nào chuyện này. Mang tâm tình thấp thỏm, đi tới sân bay T2 hàng trạm nhà lầu. Quả nhiên, cách thật xa liền thấy Lâm Tưởng Nguyệt thân ảnh. Nàng mang theo túi sách, không mang hành lý, ăn mặc rất ngự, hất lên một kiện màu đen lông dê áo khoác, vây quanh khăn quàng cổ, tản ra lãnh diễm mà khí tức mê người, cao gầy thức tha dáng người hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Giang Dược vừa đem xe dừng ở Lâm Tưởng Nguyệt trước mặt, tay lái phụ Ngụy Hương Hương liền không kịp chờ đợi lao ra, ôm hoa, hướng phía Lâm Tưởng Nguyệt đập tới, mắng, Lãng Lơ, ngươi không phải muốn xé nát miệng của ta sao? Đến a. Giang Dược người đều tê. Lâm Tưởng Nguyệt vội vàng không kịp chuẩn bị nện một chút, cũng là tức giận lên, hung tợn nhìn chằm chằm Ngụy Hương Hương. Hàng trạm nhà lầu bên này vốn cũng không tính quận cũ bé, top 5 top 3 có lữ khách, còn có một số lưới hẹn xe lái xe đang chờ người đều kinh ngạc nhìn về phía hai người. Trong lúc nhất thời, hai người này tràn đầy mùi thuốc súng. Lâm Tưởng Nguyệt trao phúng nhìn Ngụy Hương Hương một chút, Ngụy Hương Hương cùng Lâm Tưởng Nguyệt so ra, kỳ thật càng thiên hướng về nhỏ nhắn xinh xắn hình. Mà Lâm Tưởng Nguyệt là cao gầy ngự tỷ hình. Từ thân cao bên trên, Lâm Tưởng Nguyệt liền chiếm hết ưu thế. Nàng cư cao lâm hạ nhìn xem Ngụy Hương Hương, ôm ngực, ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng phẫn nộ, ngươi cái này không muốn mặt nữ nhân, ta biết tiểu ngư nhi thời điểm, ngươi còn không biết đang làm gì đâu. Chương 186. Lâm Tưởng Nguyệt VS Ngụy Hương Hương. Chương 186. Lâm Tưởng Nguyệt VS Ngụy Hương Hương. Lúc này, Giang Dược đã xuống xe, bận điệu kéo tới Ngụy Hương Hương, đối Lâm Tưởng Nguyệt nói ra, tốt, đừng làm rộn, bên này nhiều người, chúng ta chuyển sang nơi khác nhau. Lúc này đã có không ít người ánh mắt nhìn về bên này, đều đang lặng lặng ăn dưa. Ngụy Hương Hương trốn ở Giang Dược phía sau, đối Lâm Tưởng Nguyệt là mặt quỷ, vậy thì thế nào? Hiện tại ta là hắn bạn gái, hắn là bạn trai ta, về sau là lao công ta, ngươi cái không muốn mặt nữ nhân, dựa vào cái gì dây dưa hắn? Lâm Tưởng Nguyệt hừ lạnh một tiếng, ngươi mới khi hắn mấy ngày bạn gái, ngươi chỗ nào so ra mà vừa ta? Ngụy Hương Hương tức đến đỏ bừng cả mặt, tức giận đến muốn đi đạp Lâm Tưởng Nguyệt. May mắn bị Giang Dược ngăn lại, Giang Dược kẹp ở giữa, vội vàng hảo ngôn hảo ngữ nói, hai vị cô nãi mãi, có thể hay không cho ta cái mặt mũi, chúng ta chuyển sang nơi khác nhau. Nhiều người ở đây. Ngụy Hương Hương cùng Lâm Tưởng Nguyệt nhau chừng Giang Dược một chút, cơ hồ trăm miệng một lời nói, Lan, chuyện không liên quan ngươi. Giang Dược tê, hậm hực trở lại ghế lái, ngậm một điếu thuốc. Các nàng tiếp tục nhau. Ngụy Hương Hương chửi ầm lên, Lãng Lơ, ta so ra kém ngươi. Ta có tiền, ta cùng ca ca môn đang hộ đối, ngươi tính là cái gì? Ngươi ngoại trừ dáng rất tao, ngươi còn có cái gì? Mà lại ca ca nói, ta sống so ngươi tốt. Lâm Tưởng Nguyệt khinh thường, ngươi có tiền thì thế nào? Ta cùng Giang Dược nhận biết nhiều năm như vậy, chúng ta kinh lịch nhiều như vậy, những cái kia mỹ hảo hồi ức là ngươi có thể so sánh được sao? Ngươi bất quá là tiểu tam mà thôi, ngày nào chơi chán liền đem ngươi quăng. A a a, ta đánh chết ngươi. Ngụy Hương Hương giận, xông lên liền nắm chặt Lâm Tưởng Nguyệt tóc, ngươi mới là tiểu tam, cả nhà ngươi đều là tiểu tam. Lâm Tưởng Nguyệt cũng không cam chịu yếu thế, cùng Ngụy Hương Hương đánh lẫn nhau. Giang Dược thấy thế, cái này còn chịu nổi sao? Mau đem hai người bọn họ mở ra. Hai người đều tóc thai bù xù, giống như là bà điên. Ngụy Hương Hương chỉ vào Lâm Tưởng Nguyệt mắng to, giễu cợt nói, cái gì mỹ hảo hồi ức, vậy cũng là quá khứ thức, từ khi ta xuất hiện, ca ca tâm ngay tại chỗ ta, ngươi chỉ là một cái hắn chơi chán hắn ác. Hắn đã sớm nhìn ngươi không kiên nhẫn được nữa, chẳng qua là ngượng ngùng qua ngươi thôi. Đánh rắm. Lâm Tưởng Nguyệt thanh âm bén nhọn, đề cao mấy cái âm lượng, Giang Dược làm gì ta rõ ràng nhất, cũng liền ngươi thừa dịp ta không đang câu dẫn hắn, ngươi ngoại trừ sẽ giả thuần, ngươi sẽ còn làm gì? Ngươi có ta sống được không? Ngụy Hương Hương khí tâm thái bạo tạc, ngươi nói ta giả thuần. Ta đây là mị lực, ca ca liền thích ta khả ái như vậy nhu thuận, không giống ngươi, bà điên, sẽ chỉ khoe khoang phong tao. Lâm Tưởng Nguyệt tựa như là nghe được chuyện cười lớn, khinh thường nói, ta đây là mị lực, ngươi có nữ nhân mùi vị sao ngươi? Quả bí lùn. Giang Dược thích chính là ta loại này sức sống vô hạn, ngươi căn bản không hiểu chúng ta đã từng cùng nhau tình cảm, ta cùng Giang Dược làm qua số lần, so ngươi nếm qua mối còn nhiều, ngươi so sánh được sao ngươi? Giang Dược. Ngụy Hương Hương không cam lòng yếu thế, vậy thì thế nào? Ta cũng cùng ca ca làm qua, chúng ta còn tại toilet làm qua đâu? Lâm Tưởng Nguyệt khinh thường, thôi đi, vậy coi như cái gì? Chúng ta ở phòng khách, ghế sofa, ban công, phòng bếp, toilet, KTV, quán bar, cửa hàng, rạp chiếu phim, trên xe, bệnh viện, bãi biển, khu du lịch, đường sắt cao tốc, công viên, đều làm qua, ngươi đây có sao ngươi? Giang Dược mặt đều xanh rồi ếch, đây là mẹ nó có thể nói sao? Ven đường vây xem ăn dưa quần chúng cũng bắt đầu xì xào bàn tán, nghị luận ầm ĩ đều đã quyết định Giang Dược là một thứ cặn bã nam. Còn có một số lưới hẹn xe lái xe cảm khái, người trẻ tuổi chơi hoa thật. Giang Dược nghe không nổi nữa, cái này lại nhao nhao xuống dưới, không chừng còn tuân ra cái gì không nên nói đây này. Tốt tốt, hai vị cô nãi nãi, chúng ta chờ ồn ào, miễn cho để ngoại nhân chế dễ ước. Giang Dược xen vào. Ngụy Hương Hương lại bị khuất đẩy ra Giang Dược, không được, hôm nay có ta không có nàng. Lâm Tưởng Nguyệt ôm ngực, khinh bỉ bĩu môi, ngươi thì tính là cái gì? Giang Dược muốn nói lại thôi, bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, mặt có chút nóng lên, đành phải buồn bực trở lại trong xe. Ngụy Hương Hương lại nói, hiện tại bồi tiếp ca ca chính là ta, hắn cùng ta cùng một chỗ hưởng thụ sinh hoạt, ngươi nếu là thức thời, mau chóng rời đi, đừng dây dưa ca ca ta. Lâm Tưởng Nguyệt chửi ầm lên, xông lên liền muốn cho Ngụy Hương Hương một cái bàn tay, ta dây dưa. Là ngươi chẳng biết xấu hổ tham gia tình cảm của chúng ta, ngươi biết ta vì hắn bỏ ra bao nhiêu không? Ngươi mới là bên thứ ba, như ngươi loại này vì tư lợi nữ nhân, mới là lẳng lơ, ngươi căn bản không hiểu hắn. Hai người lại đánh lẫn nhau cùng một chỗ, lần này càng hung, không ai nhường ai. Ngụy Hương Hương níu lấy Lâm Tưởng Nguyệt tóc, Lâm Tưởng Nguyệt níu lấy Ngụy Hương Hương cổ. Bởi vì Lâm Tưởng Nguyệt làm sơn móng tay, mà Ngụy Hương Hương không có, chỉ chốc lát, Ngụy Hương Hương cổ đều bị bắt ra máu ngấn. Nàng ngụy khuất khóc lớn lên, ta so ngươi càng hiểu hắn nhu cầu, hiện tại hầu ở ca ca nữ nhân bên cạnh là ta, ngươi tính là cái gì? Lâm Tưởng Nguyệt cười lạnh, khóc, liền sẽ khóc, ngoại trừ khóc ngươi sẽ còn làm gì? Giang Dược bây giờ nhìn không nổi nữa, tranh thủ thời gian lao ra kéo ra hai người. Hai người này đều rất hung, một bộ muốn giết người bộ dáng. Giang Dược khí đưa tay một người cho một cái bàn tay. Ba. Tiếng vang lanh lảnh. Ngụy Hương Hương cùng Lâm Tưởng Nguyệt đều mộng, không tự chủ được buông tay ra. Giang Dược mặt không biểu tình, cũng là thật sự nổi giận, tốt đừng mấy cái ầm ĩ, lên xe trước, để ngoại nhân xem náo nhiệt không phải. Ai còn dám nổi điên, một mình ta thưởng nàng một cái miệng rộng. Hai người không rên một tiếng, tiến lặng đứng vững, chỉnh lý và táo cùng tóc. Nhưng là chỉ chốc lát, hai người lại cãi vã. Ngụy Hương Hương bản năng muốn ngồi tay lái phụ, nhưng là bị Lâm Tưởng Nguyệt đẩy ra, Lâm Tưởng Nguyệt cũng nghĩ ngồi. Sau đó Ngụy Hương Hương vội vàng không kịp chuẩn bị bị đẩy ngã, nàng đứng lên cũng đi đẩy Lâm Tưởng Nguyệt, hai người lại xoay đánh nhau. Giang Dược không thể làm gì, lần nữa thưởng hai người một bàn tay, hùng hùng hổ hổ, đều ngồi đằng sau, nhao nhao cái mấy cái. Thử, ngồi thì ngồi. Lâm Tưởng Nguyệt mang theo túi sách lên chỗ ngồi phía sau. Ngụy Hương Hương thì tội nghiệp nhìn xem Giang Dược, bôi nước mắt, ca ca, nàng đánh ta. Giang Dược không kiên nhẫn, ai bảo ngươi đánh không lại nàng? Ai bảo ngươi càng muốn cùng đi theo? Hoa, Ngụy Hương Hương ngồi xổm trên mặt đất khóc lớn lên. Giang Dược tranh thủ thời gian hống nàng, nhưng nàng liền cùng làm bằng nước, làm sao hống đều hống không tốt. Ta muốn đi nói cho bà bá, nàng khi dễ ta muốn đi nói cho cha ta biết, ngươi cũng khi dễ ta. Ô ô ô, Ngụy Hương Hương khóc đến than thở khóc lóc, khóc đến lê hoa đái vũ. Lâm Tưởng Nguyệt xem thường, ngươi đi cáo a, lão nương sợ ngươi. Thật ra mồm, thích khóc quỷ, liền ngươi dạng này, ai sẽ thích ngươi? Ngụy Hương Hương nghe xong, lau lau nước mắt, liền kìm nén nước mắt không khóc, sau đó cùng cô vợ nhỏ đồng dạng tức giận ngồi vào chỗ ngồi phía sau. Giang Dược nhẹ nhàng thở ra, có thể tính an tĩnh. Giang Dược dự định lên xe, một cái đại thúc hướng về phía Giang Dược nháy mắt ra hiệu, giơ ngón tay cái lên, tiểu hòa tử, ngươi như bức à, chương 187. Chúng ta giống như ở đâu gặp qua. Chương 187, chúng ta giống như ở đâu gặp qua. Lâm Tưởng Nguyệt cái này cọp cái cùng Ngụy Hương Hương cái này ngạo kiểu nữ gặp, xem như kỳ phùng địch thủ lên xe cũng không yên tĩnh. Trong hai người khoảng cách lấy một cái không vị, một trái một phải, lẫn nhau phục vụ. Giang Dược một cước chân ga rời đi hai hàng trạm nhà lầu, tỉnh người khác chế dễ ước, đầu hắn đều lớn rồi. Ăn cơm chưa? Giang Dược nhìn chằm chằm trong xe kính chiếu hậu nhìn về phía Lâm Tưởng Nguyệt. Lâm Tưởng Nguyệt ôm ngực, tức giận nói, ăn cọp lông, không ăn. Muốn trước ăn cái gì không? Lâm Tưởng Nguyệt liếc mắt, ngươi cứ nói đi. Giang Dược gật gật đầu, đầu tiên nói trước, ăn đồ vật liền tự mình đi đặt trước cái khách sạn, ta không dành phản ứng ngươi, mấy ngày nay ta còn có việc. Lâm Tưởng Nguyệt cười lạnh, ta nói ngươi làm sao hảo tâm như vậy, hóa ra là muốn đuổi ta đi đúng không? Giang Dược từ chối cho ý kiến. Hắn nhìn một chút thời gian, đã 10 giờ tối, liền trước mua một cái phòng ăn đi vào phòng ăn về sau, dừng xe xong, Lâm Tưởng Nguyệt liền hừ nhẹ một tiếng, mang theo túi sách xuống xe. Ngụy Hương Hương ủy khuất ba ba ngồi trên xe, dùng khăn giấy lau mặt bên trên vết cào, vô cùng đáng thương nói, ca ca, ngươi nhìn nàng, đem ta cào thành dạng này. Giang Dược cũng là tâm phiền, ta bảo ngươi đừng đến, ngươi không phải tới. Ngụy Hương Hương nhếch miệng, con mắt đỏ lên, giống như tùy thời muốn lũ ống lăn xuống. Lâm Tưởng Nguyệt xem thường, thật ra mồm, phi. Giang Dược nhìn Ngụy Hương Hương một chút, hỏi, ngươi muốn ăn cơm không? Ăn liền xuống xe, không ăn sẽ chờ ở đây, ta một hồi xuống tới. Ngụy Hương Hương cũng sợ Giang Dược cùng Lâm Tưởng Nguyệt lúc ăn cơm phát sinh chút gì, không hề nghĩ ngợi liền gật đầu, vậy ta cũng muốn ăn. Vậy liền đi. Đi vào sân khấu, xác định số đôi, liền lên bao xương. Cái này hai nương môn thủy hỏa bất dung, ngồi tại Giang Dược khoảng chừng, không rên một tiếng. Giang Dược ngậm lấy điếu thuốc, rót chén nước, hỏi Lâm Tưởng Nguyệt, ngươi chừng nào thì trở về? Lâm Tưởng Nguyệt mỉm cười, nháy nháy mắt, làm sao? Nghĩ như vậy đuổi tỷ tỷ đi. Thật dễ nói chuyện, đừng mẹ nhà hắn tao thủ lộng tư. Giang Dược nghiêm mặt nói. Lâm Tưởng Nguyệt bỗng cảm giác không thú vị, ngày mai. Giang Dược nhẹ nhàng thở ra, vậy liên hành, đêm nay hảo hảo nghỉ ngơi, đến mai ta có việc, không rảnh đưa ngươi, mình trên đường chú ý an toàn. Từ Ngọc Hành đến sân thành, cũng liền 300-400 cây số, chớp mắt liền đến. Lâm Tưởng Nguyệt cười hì hì nói, làm sao? Ta thật vất vả đến một chuyến, không đánh với ta cái bài bộ kẻ. Ôn lại một chút tình cảm. Giang Dược vội ho một tiếng, nghĩ thầm con mẹ nó chứ vừa cùng Ngụy Hương Hương đánh qua, ngươi làm ta là ép nước cơ à? Ngụy Hương Hương gấp, vỗ bàn một cái, ngươi cái lẳng lơ, ngươi còn giảng hay không liêm sỉ? Lâm Tưởng Nguyệt cũng là nổi trận lôi đình, giống to, cái này có phần của ngươi nói chuyện sao? Mắt thấy cái này hai thùng thuốc nổ muốn nổ bắt đầu, Giang Dược bận bịu khoát tay, đều chớ ồn ào, lại nhao nhao ta đi, các ngươi chính mình nhao nhao đi thôi. Ngụy Hương Hương điềm đạm đáng yêu nhìn xem Giang Dược, hỏi, ca ca, vậy ngươi nói, ngươi là yêu ta vẫn là yêu nàng? Giang Dược nghĩ thầm con mẹ nó chứ ai cũng không yêu, nhưng lời này hắn không thể nói thẳng. Hiện tại Giang Dược đối tình cảm thấy rất nhạt, chỉ cần có người bồi, hắn cũng không biết yêu ai. Nếu bàn về tình cảm, vô luận như thế nào hắn cùng Lâm Tưởng Nguyệt đều muốn thâm hậu rất nhiều, đây không phải Ngụy Hương Hương có thể so sánh được. Yêu ngươi nhiều một chút, được rồi. Giang Dược đành phải qua loa cùng Ngụy Hương Hương nói. Ngụy Hương Hương mong đợi đạt được muốn đáp án, lập tức hưng phấn lên, "A a a, ca ca tốt nhất rồi." Nói, nàng còn đứng bắt đầu túi người tại Giang Dược gương mặt 39, bẹp 39, một tiếng hôn một cái. Sau đó, đắc ý nhìn về phía Lâm Tưởng Nguyệt, khoe khoang Giang Dược đối nàng yêu. Lâm Tưởng Nguyệt nhíu mày, mang theo một tia cô độc cùng đạm mạc, như là cái này trong ngày mùa đông gió, rét lạnh mà làm cho người nhìn không thấu, "Vậy ta đâu?" Giang Dược im lặng, "Con mẹ nó chứ trước đó không phải yêu ngươi chết đi sống lại sao? Cũng đủ rồi đi." Lâm Tưởng Nguyệt không cam tâm, "Vậy chúng ta..." Giang Dược không nhịn được phất tay, "Đừng hỏi nhiều như vậy, hỏi chính là làm qua, yêu." Nàng vẫn là không cam lòng muốn nói cái gì. Nhưng Giang Dược đã phiền phức vô cùng, "Tốt, cái gì đều đừng nói nữa, tranh thủ thời gian ăn, ăn ngươi mình đặt trước cái khách sạn, ta..." Lâm Tưởng Nguyệt tựa hồ nhớ tới cái gì, cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Ngụy Hương Hương, "Tiểu hồ ly tinh, ngươi cũng đừng đắc ý, ngươi cho rằng hắn thật thích ngươi. Đừng có nằm ngộng, liền ngươi dạng này tiểu hồ ly tinh, hắn ở bên ngoài không biết nuôi nhiều ít, ngươi còn không có chỗ xếp hạng." Ngụy Hương Hương sững sờ, có chút nóng nảy, nhìn về phía Giang Dược, nhỏ giọng nói, "Nàng nói là thật hay giả?" Giang Dược tê, vỗ bàn một cái, "Còn có ăn hay không? Còn có ăn hay không? Cái này hổ bê bà nương một ngày tận cho hắn thêm phiền." Lâm Tưởng Nguyệt gặp Giang Dược nổi giận, liền không lên tiếng. Nhưng Ngụy Hương Hương lòng hiếu kỳ giống như là run đũa đồng dạng bị câu lên, nàng cũng rất muốn hỏi, nhưng nhìn Giang Dược nổi giận, nàng chỉ có thể ngạnh sinh sinh chịu đựng. Bữa cơm này ăn không tính vui sướng. "Khách sạn mua không?" Giang Dược hỏi. Lâm Tưởng Nguyệt trợn nhìn Giang Dược một chút, "Năm hết Tết đến rồi, ta đi đâu đặt trước đi? Dứt khoát ta đi nhà ngươi nghỉ ngơi một đêm được rồi." "Vậy không được." Giang Dược một ngụm từ chối. Lâm Tưởng Nguyệt có chút thất vọng. Ngụy Hương Hương kéo Giang Dược cánh tay, xong Lâm Tưởng Nguyệt cười đắc ý, "39, lược 39, lẻ lưỡi, ta muốn cùng ca ca về nhà, bye bye." "Hừ." Lâm Tưởng Nguyệt cảm xúc lại nổ, nói ra, "Ta cũng muốn đi." Giang Dược trực tiếp cự tuyệt, "Nghe lời, ngươi đừng đi làm loạn thêm." Lâm Tưởng Nguyệt cũng bắt đầu ra dáng học Ngụy Hương Hương náo nhỏ cảm xúc, "Vậy ngươi dừng xe, ta không ngồi xe của ngươi, ta ngủ ngoài đường." Ngụy Hương Hương con ngươi đảo một vòng, lộ ra một cái cười xấu xa, núng nịu nói ra, "Ca ca, vậy liền để nàng đi thôi, dù sao nhà chúng ta lớn, ngủ được hạ." Lâm Tưởng Nguyệt rất kinh ngạc nhìn Ngụy Hương Hương. Nàng đương nhiên biết Ngụy Hương Hương sẽ không như thế hảo ý, vậy khẳng định là một bụng ý nghĩ xấu. Cho nên, Lâm Tưởng Nguyệt cười lạnh, "Cái gì nhà ngươi? Muốn nói lưng chừng núi hồ, Lâm Tưởng Nguyệt khẳng định là so Ngụy Hương Hương quen thuộc vô số lần." Ngụy Hương Hương lại không quan tâm, "Xin Giang Dược, ca ca, nhìn nàng đáng thương, chúng ta liền để nàng đi thôi." Giang Dược trầm mặc một chút, nhìn về phía Lâm Tưởng Nguyệt, đầu tiên nói trước, "Đến mai chính ngươi đi, đừng cho ta gây phiền toái." "Biết biết." Đi vào lưng chừng núi hồ. Chu Tố Tố còn tại cùng mấy cái đại cô a di trả mặt trước. Gặp Giang Dược trở về, Chu Tố Tố cũng không ngẩng đầu lên hỏi, "Rượu thuốc cầm về không?" "Cầm về." Lâm Tưởng Nguyệt bận bịu ngọt ngào kêu một tiếng, "39, a di tốt 39." Chu Tố Tố kinh ngạc, ngẩng đầu liền thấy Lâm Tưởng Nguyệt, sau đó không hiểu nhìn về phía Giang Dược, "Cái này khuê nữ là?" Giang Dược còn chưa mở miệng, Lâm Tưởng Nguyệt liền nhu thuận nói, "A di ngươi tốt, ta là Giang Dược bạn học thời đại học." Chu Tố Tố bừng tỉnh đại ngộ, nhìn chằm chằm Lâm Tưởng Nguyệt nhìn mấy lần, gãi gãi đầu, "Khuê nữ ngươi qua đây, tại sao ta cảm giác giống như gặp qua ngươi ở nơi nào, làm sao như thế nhìn con mắt, quái." Lâm Tưởng Nguyệt lễ phép cười, "Có lẽ là đời trước gặp qua đi." Chương 188. Muốn lưu trong sạch ở nhân gian. Chương 188. Muốn lưu trong sạch ở nhân gian. "Ồ, ha ha, thật sao?" Chu Tố Tố thật cao hứng, sờ lên Lâm Tưởng Nguyệt gương mặt, nàng cầm một sấp tiền kín đáo đưa cho Lâm Tưởng Nguyệt, cười nói, "Có lẽ đời trước ngươi là ta khuê nữ à? Đến, cầm, qua Tết, mua chút quần áo mới mặc." "Tạ ơn a di." Lâm Tưởng Nguyệt tiếu ỉ hiệp như hoa, sảng khoái tiếp tiền. Chu Tố Tố cũng là nữ nhân, ánh mắt sao mà độc ác, một chút nhìn ra Lâm Tưởng Nguyệt tựa hồ cùng nhà mình nhi tử quan hệ không chỉ là đồng học đơn giản như vậy. Ngụy Hương Hương gặp Chu Tố Tố cho Lâm Tưởng Nguyệt tiền, trong lòng không thoải mái, ủy khuất miết miệng. Chu Tố Tố tự nhiên nhìn ở trong mắt, cũng hướng Ngụy Hương Hương ngoắc ngoắc tay, "Hương Hương, ai nha, ngươi cổ chuyện gì xảy ra?" Ngụy Hương Hương trước đó cùng Lâm Tưởng Nguyệt đánh nhau thời điểm, nàng nắm lấy Lâm Tưởng Nguyệt tóc, Lâm Tưởng Nguyệt níu lấy cổ của nàng, bị vẽ mấy đạo vết máu. Ngụy Hương Hương nhu thuận đi qua, nhỏ giọng nói, "Không cần thận đập." Nàng cũng không có thừa cơ cáo Lâm Tưởng Nguyệt hình. "Làm sao không cẩn thận như vậy a, tới tới tới, số tiền này đưa cho ngươi." Chu Tố Tố cũng xuất ra một sấp tiền kín đáo đưa cho nàng. "Tạ ơn gì?" Chu Tố Tố nhìn về phía Giang Dược, "Nhi tử, ngươi đi gọi Dương Di thu thập một gian phòng ốc, đúng, đến mai ngươi dậy sớm điểm, lái xe mang ta đi nhìn ngươi ông nội bôi." "Được." Giang Dược đi gọi Dương A Di thu thập một gian khách phòng, nàng gật đầu nói tốt. Mới vừa lên nhà lầu, liền đối diện đụng phải vừa tỉnh ngủ một mặt lười biếng Dương Tiểu Quýt, nàng ngáp một cái, "Mấy giờ rồi?" Giang Dược buồn bực, "Ngươi ngủ đến hiện tại mới tỉnh. Tối hôm qua trộm châu đi." Dương Tiểu Quýt còn buồn ngủ, lòng đầy căm phẫn, "Tối hôm qua đi gặp cái nam dân mạng, tức chết ta rồi, là lường gạt." Giang Dược thuận miệng hỏi, "Thế nào?" Dương Tiểu Quýt nói tối hôm qua nàng nhận biết một cái tự xưng là 39, Ngọc Hành Thái Tử Khôn 39, dân mạng. Hỏi hắn bao lớn, hắn nói 19. Dương Tiểu Quýt nói, tuổi tác quá nhỏ. Ngọc Hành Thái Tử Khôn, CM. Dương Tiểu Quýt nghĩ thầm, vậy cũng không phải không được, thế là đêm hôm khuya khoắt liền đi đơn đao đi gặp. Giang Dược xấu hổ, trong lòng có chút hối hận đem Dương Tiểu Quýt giới thiệu cho Tống Hoài Ngọc. Nhưng nghĩ lại, Tống Hoài Ngọc loại này về sau nếu như là kết hôn, vậy khẳng định là tìm môn đăng hộ đối, hiện tại coi như để Dương Tiểu Quýt dạy Tống Hoài Ngọc một điểm kỹ thuật. Nghĩ đến cái này, Giang Dược gáp lực tâm lý nuối lòng một chút, hỏi, sau đó thì sao? Dương Tiểu Quýt bĩu môi, sau đó là cái xã hội thanh niên tốt. Giang Dược, hắn không phải lão tài xế, không hiểu là cái gì ngạnh đương nhiên, nếu để cho Chu Kiệt tới, nói không chừng sẽ dây hiểu. Dương Tiểu Quýt không thể làm gì khác hơn nói, trái lại đọc. Giang Dược sạm mặt lại, tuổi trẻ tốt sẽ. Ách, đây là lão tài xế thông dong sao? Giang Dược lại hỏi, ngươi cùng Tống Hoài Ngọc nói chuyện như thế nào? Đừng nói nữa, tiểu tử kia quá thuần, lại còn nói ta là không bị kiểm chế nữ nhân, lại còn nói ta là bán, dựa vào, không biết hàng. Dương Tiểu Quýt khó chịu nói. Giang Dược nhẹ nhàng thở ra, cũng tốt, miễn cho nàng đem Tống Hoài Ngọc làm hư. Giang Dược đi ngang qua Nhạc Nhạc gian phòng thời điểm, phát hiện bên trong truyền đến một chút 39, thanh âm. Hắn không khỏi ngừng chân ách. Xem phim. Hiện tại người trẻ tuổi đều như thế. Ách, có năm đó Chu Kiệt phong thái. Giang Dược nhịn không được gõ gõ cửa, muốn nhắc nhở Nhạc Nhạc khiêm tốn một chút, người trẻ tuổi muốn tiết chế. Không bao lâu, Nhạc Nhạc luống cuống tay chân mở ra cửa, đem một cái đầu nô ra đến, mặt đỏ tới mang thai, "Ca, thế nào?" Giang Dược muốn nói lại thôi, "Không chút, ta là muốn nói, nhớ kỹ mang thai nghe." Nhạc Nhạc gãi gãi đầu, "Ca, ngươi hiểu lầm, ta thật không thấy." Giang Dược. Nhưng mà, không nghĩ tới lúc này, Nhạc Nhạc mẹ, cũng chính là Giang Dược mợ hùng hùng hổ hổ lên lầu, xông lại liền nắm chặt Nhạc Nhạc lỗ tai. Nhạc Nhạc dọa đến sắc mặt tái nhợt, "Sao? Thế nào?" Mợ lên cơn giận dữ, nhìn hắn chằm chằm, "Ngươi có phải hay không đụng đến ta điện thoại di động?" Nhạc Nhạc một bước, "Không có a." "Đến cùng thế nào?" Hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng là mình trốn ở trong phòng xem phim sự tình sự việc đã bại lộ nữa nha. Mợ níu lấy Nhạc Nhạc lỗ tai, giận tím mặt, "Ngươi có phải hay không vụng trộm đụng đến ta cho vay bên trong tiền? Có phải hay không bắt ta tiền đi xông trò chơi đi?" Nhạc Nhạc không hiểu ra sao, "Không có a." "Ngươi còn giảo biện." Mợ một tay lấy Nhạc Nhạc xách ra, chính là một cước, sau đó xông đi vào cầm giá áo, muốn cho Nhạc Nhạc một điểm nhan sắc nhìn xem. "Mẹ, ta thật không có a." Mợ lại một mực chắc chắn chính là Nhạc Nhạc động, "Không phải ngươi vẫn là ai?" Nói, "Ngươi có phải hay không vụng trộm đụng đến ta cho vay bên trong 3 vạn khối tiền rồi?" Nhạc Nhạc hô to hoan uổng. Chủ yếu là, trước đó Nhạc Nhạc lúc nhỏ không hiểu chuyện, thích ganh đua so sánh. Sau đó có một lần thừa dịp hắn mụ mụ không chú ý, vụ trộm dùng hắn mụ mụ điện thoại cho Vương Giả Thuốc trừ sâu nạp tiền 2 vạn khối. Về sau vì dự phòng loại sự tình này, hắn mụ mụ liền không tại trong thẻ lưu tiền, tiền đều cho Nhạc Nhạc lão ba tuần trùng trùng. "Mẹ, thật không phải ta à, ta thật không dám a." "Ngươi còn dám giả biện, ta nhìn ngươi là muốn ăn 39, mang xào thịt 39. Mợ khí cầm giá áo liền hướng phía Nhạc Nhạc cái mông đánh một cái đau đến Nhạc Nhạc hít vào khí lạnh, ngao ngao gọi. Giang Dược nhìn không được, gặp Nhạc Nhạc tựa như không giống như là chàng, nhân tiện nói, "Nhạc Nhạc, có phải hay không là ngươi cầm ngươi liền nói đi, biết sai có thể thay đổi vẫn là hảo hải tử." Nhạc Nhạc rất bị khuất, che lấy cái mông, "Ca, ta đều 15 tuổi, lại không tiểu hải con, ta không có trộm." "Đúng vậy, dưới tình huống bình thường, kỳ thật tiểu hải tử không hiểu chuyện, tỉ như 7, 8 tuổi sẽ có thói quen xấu, khả năng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ trộm trong nhà tiền. Nhưng một khi đến 15, 16 tuổi, cái tuổi này thường thường đều hiểu chuyện, là sẽ không làm loại chuyện đó." Mợ bán tín bán nghi, "Thật không phải ngươi?" "Mẹ, ta dùng ngươi cho vay làm gì a?" "Thật không phải ta." Nhạc Nhạc thở dài. Mợ vẫn còn có chút không tin, liền xông đi vào cầm điện thoại, "Vậy ta nhìn xem điện thoại di động của ngươi, nhìn xem có hay không nạp tiền ghi chép." Nhạc Nhạc xem xét mợ muốn đi động đến hắn điện thoại, lập tức hoảng hồn. Bởi vì hắn vừa mới đang nhìn hàng nội địa chuyên khu, web sẽ còn không có lui đâu. Cái này nếu như bị hắn mụ mụ nhìn thấy, không thỏa đáng trận xa chết. "Đừng nhìn, đừng nhìn." Nhạc Nhạc vội vàng đi đoạt điện thoại. Mợ không kiên nhẫn, "Lan đi, ngươi nói không phải ngươi trộm, vậy ta nhìn xem trò chơi của ngươi có hay không nạp tiền ghi chép liền tốt." Nhạc Nhạc lòng nóng như lửa đốt, vội vàng nói, "Là ta trộm, là ta trộm, ngươi đừng nhìn ta điện thoại." Nói, hắn cầm điện thoại di động lên hung hăng đập xuống đất 39, soạt 39, điện thoại bị nện thành thác nước bình phong. Cái này một cái thao tác, đem Giang Dược cùng mợ đều làm cho không hiểu ra sao. "Ngươi đánh đi, là ta trộm, ta thừa nhận, ta đều thừa nhận." Nhạc Nhạc gặp điện thoại bị ná hỏng, có thể tính nhẹ nhàng thở ra. Thịt nát xương tan đục không sợ, muốn lưu trong sạch ở nhân gian á, như thế làm cho mợ đều có chút không biết làm sao, một mặt hồ nghi nhìn chằm chằm hắn. Giang Dược tự nhiên biết Nhạc Nhạc đang lo lắng cái gì, hắn chặn lại nói, "Mợ, ta cảm thấy đi, hẳn không phải là Nhạc Nhạc cầm, bởi vì Nhạc Nhạc vừa mới nhưng thật ra là tại." Nhạc Nhạc vội vàng nói, "Đừng, chính là ta trộm, ca ngươi chớ để ý." Chương 189. Mẹ nói. Chương 189, mẹ nói. Giang Dược muốn nói lại thôi, nhưng nhìn thấy Nhạc Nhạc đang điên cuồng cho hắn mấy mắt, cũng chỉ có thể coi như thôi. "Vậy được rồi." Đón lấy, mợ giận đùng đùng mang theo Nhạc Nhạc vào phòng. Nhạc Nhạc lộn nào, tiếp lấy truyền đến như rết heo kêu rên. Giang Dược lắc đầu, hắn kỳ thật trong lòng có suy đoán, đại khái hẳn là Lao Cứu trộm tiền. Bởi vì trước mấy ngày, Lao Cứu đang ở nhà bên trong trộm Giang Vệ Quốc cất giữ đồ cổ, hắn hẳn là gần nhất ở bên ngoài đánh bạc thua cấp trên. Bởi vì sáng sớm ngày mai muốn đi nhìn Chu Tố Tố chan nuôi, bọn hắn một nhà cũng tại Ngọc Hành, nhưng không tại nội thành, là ở tại Ngọc Hành thuộc hạ một cái huyện. Tính toán đâu ra đấy cũng có chừng 100 cây số. Giang Dược dự định sớm nghỉ ngơi một chút, đại khái mơ mơ màng màng ngủ cả biệt giờ, trong thoáng chốc, luôn cảm thấy cổ chịu nặng, là Lâm Tưởng Nguyệt lén lén lút lút chui vào ổ chăn. Nàng sợ loạn. Giang Dược đã vây được không được, lao bà đừng làm rộn. "Lâm Tưởng Nguyệt, ba, ngươi vừa mới gọi ta cái gì?" Giang Dược mơ mơ màng màng mở mắt ra, liền thấy một cái tóc hai bù xù nữ nhân, còn tưởng rằng là gặp nữ quỷ. "Ta ngày." Hắn một cước liền đem Lâm Tưởng Nguyệt đạp xuống giường. Ai u. Lâm Tưởng Nguyệt đau đến nghe răng niết miệng. Giang Dược thấy rõ là Lâm Tưởng Nguyệt, nhẹ nhàng thở ra, ngươi lúc nào tới? Lâm Tưởng Nguyệt mặc dù bị đạp một cước, bụng dưới có chút đau, nhưng trên mặt vẫn là cười mỉm, như vẽ quyển pháp phối, vừa tới, đúng, ngươi vừa mới gọi ta cái gì? Giang Dược không hiểu ra sao, cái gì gọi là cái gì, ta bảo ngươi mô mô, xéo đi, ta trước kia liền muốn rời giường, đừng phiền ta. Gọi ta mô mô cũng được a, Lâm Tưởng Nguyệt 39, khanh khách 39, cười trộm. Xéo đi. Lâm Tưởng Nguyệt mỉm cười rời đi, vừa mới Giang Dược nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái cái kia một tiếng 39, lão bà đừng làm rộn 39, giống như lại làm cho nàng về tới mấy năm trước. Chu Kiệt nói qua, yêu là có thể ngộ nhưng không thể cầu, cùng tính khác biệt, nếu như ngươi có tiền hoặc quyền, nhưng xấu xí, có thể để nữ nhân đóng vai ra yêu người bộ dáng. Chỉ cần ngươi một mực có tiền, như vậy nàng liền có thể một mực đóng vai xuống dưới. Có đôi khi song phương đều tưởng rằng chân ái, đều coi là động thật tình cảm. Nếu như ngươi cả một đời đều có tiền, cái kia nàng liền có thể đóng vai cả một đời. Diễn cả một đời, thật hay giả còn trọng yếu hơn sao? Đương nhiên, nếu như dung mạo ngươi xoái, nhưng không có tiền, vậy cũng không cần nản chí. Bởi vì như vậy cũng sẽ có rất nhiều nữ nhân yêu ngươi, mà lại là phát ra từ phế phủ cái chủng loại kia yêu. Hai điểm này, Giang Dược toàn chiếm. Có một lần, Chu Kiệt cùng Giang Dược nói một cái đâm tâm chủ đề, hắn nói, đại bộ phận nam nhân kỳ thật cả một đời đều không có bị nữ nhân chân chính yêu, đại bộ phận nam nhân cố gắng cả đời đều là lốp xe dự phòng hoặc máy rút tiền. Mặt khác, tuyệt đại bộ phận nữ nhân cũng căn bản không có yêu cái này nói chuyện, các nàng yêu tại lúc còn trẻ liền đã tiêu xài không còn, đây là đẫm máu kinh nghiệm, nhìn chư vị liếm chó tất biết. Cho nên, nếu như bên cạnh ngươi có một cô nương yêu ngươi, mời chân quý. Cái này ngủ một giấc cái nguyên lành. Khoảng 8 giờ, Giang Dược liền tỉnh, đi rửa mặt. Chu Tố Tố hôm nay hiếm thấy cũng dậy thật sớm, mặt trược cũng không đánh, hùng hùng hổ hổ tại thu thập quà tặng. Ngụy Hương Hương bắt đầu tìm tới Giang Dược, nũng nịu nói cũng nghĩ cùng nhau đi. Giang Dược trực tiếp cự tuyệt. Ngụy Hương Hương cũng không có cưỡng cầu, thất vọng nhếch môi, vậy được rồi, đúng, ngươi có muốn hay không Nguyệt tỷ tỷ hẹn chặt hoặc là điện thoại cho ta? Giang Dược kinh ngạc, đánh răng, mơ hồ không do nói, ngươi muốn nàng hẹn chặt cùng điện thoại làm gì? Không phải là đổi tính rồi? Ngụy Hương Hương kéo Giang Dược cánh tay nũng nịu, ngươi cho ta nhà, có được hay không vậy ca ca? Ngươi nói trước đi muốn tới làm gì? Ngụy Hương Hương con ngươi đảo một vòng, nói ra, ách, ta cảm thấy tối hôm qua ta quá phận, muốn cùng Tưởng Nguyệt tỷ tỷ xin lỗi, nhưng ta lại không tốt ý tứ. Giang Dược bán tín bán nghi, thật hay giả? Cái này ngu xuẩn bà nương sẽ còn xin lỗi. Giang Dược làm sao có chút không tin đâu. Ai nha ca ca, thật thật, cho ta nha. Giang Dược hầu nghi nhìn nàng một cái, không chịu nổi nhiệt tình của nàng, ok. Ngụy Hương Hương đạt được Lâm Tưởng Nguyệt phương thức liên lạc, hoan thiên hỉ địa rời đi. Lúc 10 giờ, Chu Tố Tố thu thập xong lên tay lái phụ. Bởi vì bên kia khoảng cách xa xôi, mà lại rất vắng vẻ, có một ít mặt lớn đường dốc, có thậm chí là đường xưa, lầy lội không chịu nổi không có trải nhựa đường, không dễ đi. Giang Dược chọn lấy một cỗ lớn sắp xếp lượng cái bệ cao xe tăng. Chu Tố Tố mang theo kính râm, hùng hùng hổ hổ ngồi lên xe, căn dặn Giang Dược, đêm nay cần phải trở về, không ở bên kia qua đêm, ngày mai 30 Tết, đợi tại người ta chỗ ấy không tiện. Còn có, đến lúc đó lão nhân gia cho ngươi nhét bao tiền lì xì, ngươi cũng đừng thu. Nàng lời ngầm là, đi ăn cơm, lão nhân gia khẳng định sẽ mời rượu để Giang Dược đừng uống rượu, bằng không thì đến lúc đó không thể lái xe. Giang Dược gật gật đầu, ta biết ta biết. Đúng rồi, cái kia tối hôm qua cùng ngươi tới cô đường, Tưởng Nguyệt, cùng ngươi quan hệ thế nào? Chu Tố Tố thuận miệng hỏi. Giang Dược vào đầu bứt tai, liền bằng hữu bình thường a. Chu Tố Tố liếc mắt, tức giận nói thật. Ê. Chu Tố Tố mắt sáng như đuốc, ngươi cùng nàng phát sinh qua cái kia không? Giang Dược giả vờ ngây ngốc, cái nào? Chu Tố Tố hái được kính râm, chứng Giang Dược một chút, ngươi cứ nói đi. Giang Dược đành phải thành thành thật thật thừa nhận. Ngươi làm sao cùng cha ngươi một cái tính tình? Chu Tố Tố phàn nàn. Giang Dược cho dạ, đành phải thành thành thật thật lái xe. Ai? Ta nhìn cái này Tưởng Nguyệt cũng là cô nương tốt, ngươi thành thật nói với ta, ngoại trừ cái cô nương này, ở bên ngoài còn có những nữ nhân khác không? Giang Dược lớn bính, ách, không có. Chu Tố Tố tức giận, nói thật. Còn có hai. Chu Tố Tố hít sâu một hơi, còn có hai. Ngươi làm sao cùng ngươi cha một cái tính tình? Nàng chọc tức đưa tay muốn cho Giang Dược một bàn tay, nhưng lại không nỡ, tăng thêm Giang Dược đang lái xe, chỉ có thể treo giữa không trung. Phía ngoài cô nương ta liền mặc kệ, có thể đoạn liền cho ta đoạn mất, cái này Tưởng Nguyệt ta là thật thích, luôn cảm thấy có một loại cảm giác thân thiết, thật giống như quen biết rất nhiều năm đồng dạng. Giang Dược không rên một tiếng. Giang Dược vừa đi, Ngụy Hương Hương liền không khách khí đi tìm được Lâm Tưởng Nguyệt, âm dương quái khí rêu cợt nói, ngươi không phải nói hôm nay đi sao? Làm sao còn mặt dậy mày dạn đợi tại nhà chúng ta? Lâm Tưởng Nguyệt khinh thường, nơi này lúc nào là nhà ngươi? Về sau nơi này chính là nhà ta. Hai người này thế như nước với lửa. Ngụy Hương Hương hừ nhẹ, dẫm lên dép lê lên lầu. Nàng dùng một cái tiểu hảo tăng thêm Lâm Tưởng Nguyệt phải chăng? Lâm Tưởng Nguyệt đồng ý, phát một cái dấu hỏi tới. Ngụy Hương Hương mảnh mặt làm ngơ, không có về, mà là ấn mở Lâm Tưởng Nguyệt vòng bằng hữu, tìm mấy chương ảnh chụp bảo tồn. Sau đó vào internet, đem Lâm Tưởng Nguyệt ảnh chụp treo ra ngoài. Vẫn xứng bốn chữ, 39, cả nước có thể bay 39, đó lấy, đem Lâm Tưởng Nguyệt số điện thoại di động cùng nít hẹ chặt đều treo đi lên, làm xong những thứ này, lúc này mới đắc ý nói, cùng ta đấu, lảng lơ. Chương 190, người chết. Chương 190, người chết. Cùng lúc đó, Giang Dược căn bản không biết cái này hai bà nương ăn đấu, còn tại đi Ngọc Hành thuộc hạ Mạnh Huyền trên đường đoạn đường này mười phần sốc này. Ngọc Hành bên này truyền thống tập tụ, tin tưởng 39, mệnh lý 39, khi còn bé Giang Vệ quốc thể cốt suy nhược, gây cùng tiểu đậu đinh, được một trận bệnh nặng, bốn phía cầu ý đi, tìm Vương không có kết quả. Làm sao chữa đều trị không hết, Giang Dược mãi mãi lòng nóng như lửa đốt, liền nghe nhà hàng xóm đề nghị, tìm cái khu ma coi bói đạo sĩ. Lão đạo kia là cái mù lòa, còn có chút quẻ, hắn nói đứa nhỏ này người yếu nhiều bệnh, dễ dàng bị tà ma cuốn thân, hắn ngày sinh tháng đẻ cần bái một cái tính tình như lửa, tốt nhất là trải qua chiến trường tẩy lễ cha nuôi mới có thể tốt hơn trưởng thành. Ngọc Hành bên này người đời trước, bái cha nuôi cũng coi là một cái phong tục tập quán, trong này giảng một cái 39, duyên 39, chữ. Có thể phù hộ hài tử bình an trôi chảy, có cầu phúc tiêu hai hàng nghĩa. Giang Vệ Quốc bái cái này cha nuôi, họ Trương, tên Tế Hoàn, năm nay đã 70 tuổi, lấy tử kinh thi phán nước bên trong 39, nhân tài đông đúc, khắc rộng đức tâm. Hoàn Hoàn tại trinh, địch kia đông nam 39. Trương lão đầu lúc còn trẻ, liền tăng tham thêm qua càng đánh, đừng nói. Từ khi Giang Vệ Quốc bái Trương Tế Hoàn vì cha nuôi, tính tình đại biến, sinh long hoạt hổ, còn đi làm mấy năm binh. Nguyên bản Giang Vệ Quốc là muốn đích thân tới, làm sao hắn gần đây bận việc, chỉ có thể để Chu Tố Tố thay hắn tới. Thời điểm ra đi, lão nhân ra cho ngươi nhét bao tiền lì xì có thể ngàn vạn không thể nhận, nhớ kỹ. Chu Tố Tố không ngừng căn dặn. Giang Dược nghe được lỗ tai đều lên vết chai, hiểu rồi. Nói chuyện cái này, Giang Dược cũng có chút đỏ mặt, khi còn bé không hiểu chuyện, mỗi khi gặp cửa ải cuối năm đến thăm Trương lão gia tử thời điểm, hắn tổng hội vụng trộm cho Giang Dược nhét bao tiền lì xì. Lúc ấy nhỏ, không hiểu, bởi vậy mỗi lần đều không có cự tuyệt, còn âm thầm mừng thầm đến Mạnh Huyền về sau, lại muốn đi 30 km đường nhỏ, bên này đường rất dốc, mà lại cũng không có trải nhựa đường. Cũng may mắn đường này hổ ông thắng chạm đất lực mạnh, động lực đủ, bởi vậy như dẫm trên đất bằng. Khoảng 1 giờ chiều, đã đến Trương lão gia tử chỗ cái này vắng vẻ tiểu sân thôn. Hở? Chu Tố Tố nhìn về phía ngoài cửa sổ, hơi kinh ngạc. Theo lý thuyết, lúc này sắp qua Tết, hẳn là vui vui mừng khánh mới đúng. Nhưng không ít người nhà đều giống như rất thương tâm, thậm chí có nữ nhân lấy nước mắt rửa mặt, gây mùi đau thương đập vào mặt. Vui mừng màu đỏ câu đối xuân cùng treo trên cao đèn lồng cùng nơi này không hợp nhau. Có mấy hộ nhân gia, nho nhỏ quan tài bày biện, trung quanh là khóc không thành tiếng đại nhân, nữ nhân co quắp đến ở bên, ánh mắt trống rỗng. Các nam nhân thì mắt đỏ với mắt, chăm chú nắm chặt nắm đấm, cố nén không để cho mình sụp đổ. Thường ngày, hàng năm Giang Dược người một nhà đến thăm Trương lão gia từ thời điểm, người trong thôn đều sẽ cảm khái, chỉ trỏ, lộ ra biểu tình hâm mộ. Nhưng là hôm nay, Giang Dược cùng Chu Tố Tố đến, không có gây nên mảy may chú ý, tình huống như thế nào? Người chết. Giang Dược cũng là hơi kinh ngạc. Hơn nữa nhìn bộ dáng, giống như chết không ít người, mà lại chết tốt lắm giống đều là trẻ con. Không bao lâu, lái đến Trương lão gia tử nông gia đình viện. Trương Tế Hoàn không phải mẹ góa con tôi lão nhân, hắn có một cái bạn già, bất quá dưới gối không con, vốn là có một đứa con trai. Sớm mấy năm tại điền tỉnh cảnh sát võ trang bộ đội phục dịch, tại một lần đả kích xuyên quốc gia tội phạm nhiệm vụ bên trong đạn hy sinh, năm gần 22 tuổi đến mức để Trương Tế Hoàn người đầu bạc tiễn người đầu xanh, hắn lúc tuổi già là cô độc. Lúc đầu Giang Vệ Quốc là có ý nguyện đón hắn nhóm nhị lao đi Ngọc Hành bên kia hưởng phúc, cho bọn hắn dưỡng lao tống trung, nhưng bị Trương lão gia tử cự tuyệt. Người đã già, nhớ tình bạn cũ. Vừa đến biệt tử, Trương lão gia tử bạn già còn mang theo một khối thịt khô, nhìn thấy Chu Tố Tố, lập tức vui mừng, hướng phía buồng trong quát, "Lao đầu tử, lao đầu tử, Tố Tố tới thăm ngươi." "Mẹ." Chu Tố Tố cười chào hỏi, xuống xe. Ngọc Hành bên này, bái cha nuôi về sau, không phải xưng hô cha nuôi bình thường trực tiếp xưng hô 39, cha 39, 39, mẹ 39. Giang Dược cũng lễ phép kêu một tiếng 39, mãi mãi 39. Sau đó bận bịu đem xe ngừng, mở cốp sau xe con đổ. Cũng liền hai vỏ rượu thuốc, mấy đầu thuốc xịn, cùng một chút quần áo mới. Giây lát, từ giữa phòng đi tới một cái lớn áo da lão đầu, hắn còn mang theo 39, lôi phong mũ 39, thật dày hai mũ, có thể bông ra che khuất lỗ tai, hắn ngậm một cây thuốc lá sợi, 39, bẹp bẹp 39, quất lấy, Tố Tố tới à, vệ quốc đâu? Chu Tố Tố từ sau chuẩn bị dương mang theo bao lớn bao nhỏ, cười nói, vệ quốc hai ngày này tương đối bận rộn, lôi huyện nơi đó công tác xóa đói giảm nghèo muốn hắn tự mình đi xử lý. Trương lão gia tử cười cười, tới thì tới nha, còn mang nhiều đồ như vậy, về nhà mình còn như thế khách khí. Chu Tố Tố mỉm cười. Giang Dược cũng mang theo khói, ôm rượu, tất cung tất kính kêu một tiếng 39, ra ra 39. Trương lão gia tử cười tủm tỉm sờ lấy Giang Dược đầu, đều dài lớn như vậy, cao như vậy, đẹp trai như vậy, không đi làm binh đáng tiếc. Giang Dược khách khí cười một tiếng, nói ra, ra ra quá khen, kỳ thật ta cũng hướng tới bộ đội sinh hoạt. Bất quá ta hiện tại có mình quy hoạch, nghĩ trước tiên ở phương diện khác nhiều cố gắng, nhiều học vài thứ, về sau có cơ hội suy nghĩ thêm. Trương lão gia tử cũng không nhiều lời, bận điệu chào hỏi hai người vào nhà bên trong sưởi ấm, lại để cho bạn già đi làm cơm. Trong phòng đốt than đá lửa, rất ấm áp. Chu Tố Tố sau khi ngồi xuống, cùng Trương lão gia tử câu được câu không trò chuyện. Cha, thôn đây là thế nào? Tới thời điểm giống như nhìn thấy rất nhiều người ta đang làm tang sự. Chu Tố Tố ân cần hỏi. Trương lão gia tử 39, bẹp bẹp 39, quất lấy thuốc lá sợi, thở dài, liền hai ngày trước, chết mấy cái nghịch ngợm gây sự hại tử. Chết có chừng. Bốn người đi, ai, nhỏ nhất mới 5 tuổi, lớn nhất mới 7 tuổi. Chu Tố Tố không hiểu. Giang Dược cũng rất giật mình, chết như thế nào? Cũng không thể là nhiễm bệnh đi. Trương lão gia tử êm tai nói. Chính là thôn phía sau núi bên kia, có một cái thiên nhiên sơn động, bên trong nhiệt độ ổn định, cho dù là hạ thiên, đều có thể duy trì tại 5-6 độ bộ dáng đại khái tại vài thập niên trước. Ăn chung nồi lúc đó, cái sơn động kia là bị dùng để làm thiên nhiên hầm chứa đựng khoai lang, khoai tây các loại cây lương thực. Về sau bởi vì náo động lên nhân mạng, tăng thêm chính sách biến hóa, không ăn cơm tập thể. Dần già cũng không cần cái sơn động kia, liền bị trong thôn dùng thạch đầu cho điện. Bởi vì có rất nhiều tiểu hài tử nghịch ngợm gây sự, vì hù dọa hài tử, đại nhân liền cùng tiểu hài nói, kia là ăn người động, bên trong ở sơn tinh quỷ quái. Nhưng là năm nay nha, cái này bất quá năm, bọn trẻ đều thả nghỉ đông, bên này không giống như là trong huyện cùng trong thành phố, không có gì giải trí hạng mục. Sau đó có một cái mười mấy tuổi hài tử, hai tử vương, nhăn nhăm chán, nghe các đại nhân đem cái này động miêu tả như thế tà môn, giữ kín như bưng, liền xúi dục mấy đứa bé đi cái sơn động này thám hiểm. Sau đó bọn hắn liền vụng trộm đem phong sơn động thạch đầu đẩy ra, đánh lấy đèn tin liền tiến vào. Về sau, ngoại trừ cái kia mười mấy tuổi, gọi Vương Phong hài tử vương, còn lại mấy cái tiểu hài tử đều chết bên trong động. Giang Dược hai hùng kiếp vía, chết như thế nào? Chương 191. Không để mình bị đẩy vòng vòng. Chương 191. Không để mình bị đẩy vòng vòng. Trương lão gia tử 39, bẹp bẹp 39, quất lấy thuốc lá sợi, thần tình nghiêm túc, trước mắt còn không biết, đã báo cảnh sát, cái kia còn sống hài tử cũng đều bị sợ choáng váng. Chuyện đã xảy ra, Trương lão gia tử cũng miêu tả không rõ ràng đại khái chính là, hài tử vương mang theo mấy đứa bé, đi cái kia sơn động thám hiểm, sau đó đi tới, hài tử vương vừa quay đầu lại, phát hiện sau lưng không ai. Hắn liền luống cuống, người đều sợ choáng váng, vội vàng hấp tấp liền chạy ra khỏi tới. Sau đó các đại nhân nghe nói chuyện này, nhao nhao mang theo nhà mình trong nhà hộ viện điển viên chó vào sơn động tìm hài tử, kết quả chó đi vào liền không hiểu thấu chết rồi. Cái này nhưng làm những đại nhân kia dọa sợ, lại nhao nhao lui ra ngoài đều cho rằng cái này trong động có phải hay không có cái gì quái vật. Nhưng cứu tử sốt ruột, mấy cái kia ném đi hài tử đại nhân cắn răng vẫn là tiến vào, thành công tìm được mấy cô thi thể. Cái kia bốn cái tiểu hài đều không ngoại lệ đều đã chết, xanh cả mặt, liền cùng nín chết đồng dạng. Chết hài tử mấy nhà người khẳng định rất phẫn nộ, mỗi ngày đi tìm ra nhân kia phiền phức. Giang Dược như có điều suy nghĩ, động ở chỗ nào? Ta đi xem một chút. Chu Tố Tố trợn nhìn Giang Dược một chút, ngươi đi làm cái gì? Mù thêm phiền. Trương lão gia tử khoát khoát tay, ta dẫn ngươi đi. Bên này ngươi không quen. Được rồi ra. Đón lấy, Trương lão gia tử hất lên áo khoác, liền mang theo Giang Dược ra cửa, đi đại khái một cây số khoảng chừng, đã đến một chỗ sơn động đã kéo cảnh giới tuyến. Bên ngoài còn vây quanh không ít người. Bên này dù sao cũng là thâm sơn cung cốc, đều là cẩu thả người, không có đọc qua sách gì, đều cảm thấy cái này động rất tà dị. Cái này động là xéo xuống ở dưới, có một nấc thang con, đại khái cao nửa thước, bước vào về sau, càng chạy càng sâu. Giang Dược nhìn một chút, trong lòng đã có đáp án, liền cùng Trương lão gia tử nói ra, trong cái hang này, hẳn là góp nhặt một tầng có hai tương đối nặng. Ngay tại dưới đáy, những tiểu hài tử kia thân cao thấp, đi được sâu, liền hít thở không thông chờ kịp phản ứng thời điểm, chân đã mềm nhũn, liền đi không được rồi. Bởi vì cái này nham thạch vôi chủ yếu thành phần là cạ có ba, cái này động, bị ẩm, sẽ phát sinh phản ứng, sản xuất carbonacid hydro canxi, cái phản ứng này cũng là đảo ngược, dần dà, góp nhặt đại lượng có hai cũng là có khả năng này. Trương lão gia tử kinh ngạc, sờ lấy râu ria, là thế này phải không? Ừm, 89/10. Cụ thể nhìn cảnh sát thông cáo đi, bất quá ta cảm thấy tốt nhất là đem cái này động cho điền, miễn cho lại có hài tử ham chơi chạy vào đi. Trương lão gia tử gật gật đầu. Trộm mộ, còn hiểu được trước ném một cái bó đuốc vào xem không khí hàm lượng đâu. Cho nên nói, gặp được loại này không biết tên sơn động, vẫn là ít chui, đặc biệt là một chút giàu có tinh thần mạo hiểm lưu hữu, tại rừng núi hoang vắng nhìn thấy sơn động, chui trước đó vẫn là phải kiểm tra một chút đương nhiên, không chỉ có là sơn động. Có động cũng không thể chui loạn, miễn cho tiểu ma cô sinh đau nhức. Trở về Trương lão gia tử nhà trạch viện, mãi mãi còn tại hầm sương sườn, Chu Tố Tố đang giúp đỡ trợ thủ. Ngọc Hành bên này quy củ, ngày lễ ngày Tết, nam nhân không hạ chủ, đây cũng không phải là cái gì giới tính kỳ thị. Cũng không phải cái gì nam tôn nữ ti tư tưởng phong kiến, đây là từ xưa đến nay truyền thống. Lúc đầu Giang Dược nói là không uống rượu, ban đêm liền mang theo Chu Tố Tố về Ngọc Hành, nhưng thịnh tình không thể chối từ, Trương lão gia tử rất nhiệt tình, nhất định phải lôi kéo Giang Dược uống rượu hai chén, còn chào hỏi hắn bạn già thu thập sư phòng. Giang Dược không đành lòng cự tuyệt lão nhân này, chỉ có thể cười bồi uống 6-7-2. Chu Tố Tố thì thừa cơ khuyên Trương lão gia tử vợ chồng, để bọn hắn đi theo bên trên Ngọc Hành, để Giang vệ quốc cho bọn hắn dưỡng lão. Nhưng bị Trương lão gia tử từ chối nhã nhặn, vệ quốc hảo ý ta xin tâm lĩnh, chỉ là người đã già, luôn luôn nhớ tình bạn cũ. Đi xem ngược lại là quấy rầy các ngươi. Cha, không quấy rầy, không quấy rầy. Nhưng Trương lão gia tử thái độ rất cứng ngạnh, hắn là quân ngũ hung hãn tốt bách chiến chi binh, có thuộc về mình kiên cường cùng ngạo khí. Một trận này, từ xế chiều 3 điểm nhiều, ăn vào trạm vào tối. Giang Dược đều có chút hơi say rượu. Chu Tố Tố giúp đỡ nàng mẹ nuôi thu thập bắt đũa, Giang Dược nhàn rỗi không chuyện gì, liền ra ngoài đi dạo. Vốn là tối về, lần này tốt, đến sáng mai. Giang Dược phát hiện Tống Hoài Ngọc cho mình phát một cái chat. Tống Hoài Ngọc hỏi, "Ca, Tưởng Nguyệt có phải hay không gần nhất gặp được cái gì kinh tế bên trên khó khăn?" Giang Dược, "Ba." Hắn rất ngộng, nghĩ thầm liền Lâm Tưởng Nguyệt cái này bê, nàng có thể gặp được khó khăn gì? Gia cảnh nàng mặc dù không phải cái gì đại phú đại quý, nhưng cũng coi như giàu có, lại là con gái một, làm sao có thể thiếu tiền? Thế nào? Tống Hoài Ngọc có chút xấu hổ, phát tới mấy chương screenshot. Giang Dược cấn mở xem xét. Ngày, ta đây bằng hữu phát ta, ca, Tưởng Nguyệt là thế nào? Nàng không phải loại người như vậy a? Tống Hoài Ngọc rất mê mang. Hắn chơi đến bản thân, đều biết Tống Hoài Ngọc đang theo đuổi Lâm Tưởng Nguyệt. Hắn vòng tròn, dù sao cũng là thượng lưu vòng tròn, hắn ngược lại là một dòng nước trong. Bạn hắn nhóm bí mật chơi tương đối hoa, sau đó vừa mới bắt gặp cái tin này. Screenshot bên trên có Lâm Tưởng Nguyệt ảnh chụp, còn treo Lâm Tưởng Nguyệt phương thức liên lạc, số điện thoại di động cùng người chat. Ghi chú cả nước có thể hẹn. Giang Dược nhíu nhíu mày, trên thế giới này không ai so Giang Dược càng hiểu Lâm Tưởng Nguyệt. Mấy năm vợ chồng, hai đời gốc mắc, lẫn nhau biết sâu cạn dài ngắn, đừng nói Tống Hoài Ngọc không tin, Giang Dược cũng không tin. Một giây sau, Giang Dược đột nhiên nhớ tới Ngụy Hương Hương buổi sáng đối Giang Dược lộ ra cái ánh mắt kia, còn mặt dày mày dạn muốn Lâm Tưởng Nguyệt phương thức liên lạc, là nàng. Cái này ngươi đừng quản, nàng hẳn là đắc tội người nào. Cố ý trả thù nàng, làm ăn nàng. Giang Dược nói, Tống Hoài Ngọc, như vậy sao? Vậy cũng quá phận, ca, có muốn hay không ta báo cảnh, đem người này bắt, tức chết ta rồi. Giang Dược, tạm biệt, việc này ngươi chớ để ý. Giang Dược cũng là có chút tức giận, cái này Ngụy Hương Hương, thật sự là đầu óc bị lửa đá. Hắn trực tiếp gọi điện thoại cho Ngụy Hương Hương. Ngụy Hương Hương tiếp Giang Dược điện thoại thật cao hứng, "Ca ca, ngươi chừng nào thì trở về nhà? Ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không đem Lâm Tưởng Nguyệt phương thức liên lạc treo ở trên mạng đi? Tại trên mạng phát cái gì không dám phát?" Ngụy Hương Hương sững sờ, nhếch miệng, "Không có." Nói thật. Giang Dược tức giận nói. Ngụy Hương Hương có chút ủy khuất, "Ca ca, ngươi hung ta. Ít cho ta tới này một bộ, là ngươi liền đi xin lỗi, tranh thủ thời gian xóa, bằng không thì người ta báo cảnh sát, bắt ngươi đi vào quan hắn 3 năm năm." Ngụy Hương Hương còn muốn giảo biện, "Ca ca, thật không phải ta, ngươi vì cái gì tình nguyện tin nàng cũng không tin ta?" "Tốt tốt tốt." Giang Dược trực tiếp treo, lừa nhắc cùng với nàng nói nhảm. Tại Giang Dược nơi này, nũng nịu, hắn không để mình bị đẩy vòng vòng. Hắn lại cho Lâm Tưởng Nguyệt gọi điện thoại. Kết quả Lâm Tưởng Nguyệt trực tiếp treo. Giang Dược đành phải đánh mẹ chặt điện thoại. Lần này Lâm Tưởng Nguyệt tiếp, "Uy, ngươi vừa mới vì cái gì không tiếp điện thoại ta?" Lâm Tưởng Nguyệt ngộng, "Thật sao? Ta còn tưởng rằng là điện thoại quấy rầy đâu, phiền chết ta rồi đều," liền treo. Chương 192. Lúc còn trẻ không hiểu chuyện. Chương 192. Lúc còn trẻ không hiểu chuyện. Lâm Tưởng Nguyệt lần này buổi trưa, liên tiếp vào rất nhiều số xa lạ, mới mở miệng đều là ô ngôn ngữ, làm cho nàng tâm phiền. Hệ chặt cũng bị người thêm phát nổ. Kết quả Tống Hoài Ngọc còn trực tiếp cho nàng phát chuyển 20 vạn. Hệ chặt bên trên chuyển 10 bút tiền. Mỗi bút 2 vạn nguyên. Làm cho Lâm Tưởng Nguyệt không hiểu ra sao, nàng phát một cái dấu hỏi qua đi. Lúc ấy Tống Hoài Ngọc là như thế về, "Tưởng Nguyệt, ngươi gần nhất có phải hay không thiếu tiền nói với ta à, có thể tuyệt đối đừng làm chuyện điên rồ. Về sau không có tiền một mực mở miệng, ta nuôi dưỡng ngươi." Nhai răng. Lâm Tưởng Nguyệt rất ngộng, tăng thêm bị điện giật nói quấy rối tâm tình không tốt, hùng hùng hổ hổ, "Lão nương có thể làm cái gì việc đốc? Ai mà thèm tiền túi của ngươi?" Tống Hoài Ngọc bị chửi cho máu xối đầu, rất uy khuất, lúc này mới đi tìm Giang Dược hỏi thăm rõ ràng. Giang Dược liền đi thẳng vào vấn đề đem sự tình nói một lần, Lâm Tưởng Nguyệt nghe vậy, biểu lộ khó coi, "Máng, cái này tiểu tao hóa, quá ghê tởm. Ta muốn báo cảnh." Giang Dược cũng cảm thấy dạng này thực sự quá phận, liền nói ra, "Ngươi bây giờ thay cái số điện thoại di động đi, mặt khác, nít hệ chặt cũng đổi một chút." Lâm Tưởng Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp, hướng về phía Giang Dược nháy mắt ra hiệu, sâu kín nói ra, "Ngươi vẫn là rất quan tâm ta nha." Giang Dược hừ nhẹ, không nhịn được nói, "Đúng rồi, ngươi chừng nào thì đi? Buổi chiều liền đi, về nhà ăn cơm tất nhiên đâu." "Ok." Nếu như Ngụy Hương Hương không cho Lâm Tưởng Nguyệt nói xin lỗi, Lâm Tưởng Nguyệt liền muốn báo cảnh, cho nàng một chút giáo huấn cũng tốt. Việc này quả thật có chút quá phận, đây không phải làm bẩn người ta danh tiết sao? Giang Dược ở chỗ này mù đi dạo, bất quá bởi vì thôn hai ngày này người chết, cũng không náo nhiệt, cũng không có chuyển biến tốt gì. Lúc này, từ nơi không xa đi tới một cái đại thúc, hắn nhìn thấy Giang Dược, trên dưới đánh giá một chút, "Ai, tiểu hòa tử, ngươi là đến thăm người thân đúng không hả? Năm nay bao nhiêu tuổi?" Giang Dược đối với nơi này thôn dân rất lạ lẫm, thế là gật gật đầu, "19." Cái này đại thúc nhìn từ trên xuống dưới Giang Dược, nhìn Giang Dược xuyên rất quý khí, móc ra khói phát cho Giang Dược một cây, nhếch miệng cười một tiếng, "Cưới lao bà không?" Giang Dược tiếp khói, nhưng không có rút, dù sao người xa lạ khói vẫn là không muốn rút tốt, nhất là cái này thâm sơn cùng cốc. "Không có đâu, ta còn nhỏ." Đại thúc vỗ lùi, "Nhỏ cái gì nhỏ, ta giống ngươi lớn như vậy thời điểm, hoa nhi đều sẽ đánh xì dầu." Giang Dược sạm mặt lại, nghĩ thầm ngươi 19 tuổi em bé liền sẽ đánh xì dầu rồi. Vậy ngươi phải phán quyết bao nhiêu năm? Bất quá, đây là một câu trò đùa lời nói, bởi vì loại này xa xôi địa khu, nam nữ kết hôn phổ biến hơi sớm. "Ta không đổi." Giang Dược đành phải qua loa. "Tiểu hòa tử, ta giới thiệu cho ngươi cái đối tượng muốn hay không? Cháu gái ta, lớn hơn ngươi cái 2-3 tuổi, thành phố lớn trở về, dung mạo xinh đẹp, ta nhìn các ngươi rất xứng." Đại thúc rất nhiệt tình. Giang Dược bận bịu khoát tay. Chủ yếu là, vị đại thúc này nhìn thấy Giang Dược là từ Trương lão gia tử nhà ra, hắn thấy được đỉnh viện trước ngừng lại Land Rover Range Rover. Trương lão gia tử con nuôi là Giang Vệ Quốc, ở trong thôn không có nhiều người biết, bởi vì Trương lão gia tử nhà liền lẻ loi hiu quạng cặp vợ chồng, rất địa thấp. Bất quá, mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều biết, Trương lão gia tử có một cái rất có tiền đồ con nuôi. "Không được, cảm ơn thúc." Giang Dược lễ phép cự tuyệt. "Ai nha, trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng, sợ cái gì nha, tới 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 ngươi theo ta đi, đi gặp cháu gái ta, dung mạo của nàng rất tuấn, đi xem một chút nha, đều là người trẻ tuổi, tâm sự cũng không có gì." Giang Dược im lặng, thịnh tình không thể chối từ, đành phải đi theo hắn đi đi vào một tòa tự xây tầng 2 độc tòa nhà, cái này đại thúc liền đi vào kêu một người nữ sinh ra. Cô gái này, ăn mặc ngược lại là gợi cảm, vẽ lấy tinh xảo đậm trang, bôi chét lấy son môi, không có cái tuổi này đặc hữu thanh xuân khí, ngược lại là nhiều chút khói lửa, bất quá. Lấy Giang Dược thẩm mỹ đến xem, nhiều nhất chỉ có thể đánh 4 phân. "Đây là Giảo Giảo, tiểu hòa tử, các ngươi người trẻ tuổi trò chuyện." Đại thúc cười ha hả xông nữ sinh kia nháy mắt ra hiệu. Sau đó đại thúc lại cùng nữ sinh kia nói ra, "Giảo Giảo, đây là Trương lão gia tử nhà Tôn Nhi, đại học danh tiếng sinh viên đâu." Giảo Giảo tựa hồ có chút không kiên nhẫn, chào hỏi Giang Dược đi vào sưởi ấm chờ đại thúc vừa đi, nàng liền túi đầu chơi điện thoại, thật thà nói ra, "Chúng ta ngay tại cái này ngồi trò chuyện một giờ, sau đó ngươi liền nói chúng ta không thích hợp, ngươi liền đi, biết không?" "Ừm." Giang Dược cũng vốn là chướng mắt nữ nhân này, chủ yếu là vị đại thúc này rất nhiệt tình, Giang Dược không tiện cự tuyệt. Kỳ thật bên này người trong thôn thuần phát thiện lương, đại thúc hẳn là cũng không có ác ý gì. Cô gái này gặp Giang Dược lãnh đạm, không khỏi ngẩng đầu nhìn Giang Dược một chút, khinh thường cười một tiếng, "Ngươi là sinh viên?" "Ừm." "Là học sinh cũng đừng tới gần ta." Rào rào bĩu môi. "Giang Dược, không phải, con mẹ nó ngươi đầu óc có bị bệnh không? Ta lúc nào tới gần ngươi?" Giang Dược trong lòng oán thầm, nghĩ thầm cô gái này cũng thật sự là bản thân cảm giác tốt đẹp. Rào rào tự nhủ, "Ta là vì ngươi tốt, ngươi là sinh viên, không có tiền, sinh viên liền nên học tập cho giỏi,
về sau hảo hảo kiếm tiền. Giang Dược khỏe miệng co giật, ngậm lấy điếu thuốc, cảm thấy có chút buồn cười, làm sao ngươi biết ta không có tiền? Rào rào lườm Giang Dược một chút, khinh thường nói, 3 năm 500 đi, chỉ đủ ta mua bộ y phục, 3 năm 3000 đi, không đủ ta mua đồ trang điểm, 3 năm 1000 đi, chính ta cũng có, 30-50 vạn, ngươi lại không bỏ ra nổi tới. Đến, Giang Dược đã không thèm để ý nàng, hắn rất muốn nói, ta đồng hồ trên cổ tay liền đã hơn 100 vạn. Nhưng cái này bức, không cần thiết chứa. Lại nói, ta về sau khẳng định là muốn đi thành phố lớn định cư, ngươi tuổi tác quá nhỏ, chúng ta không phải người của một thế giới. Rào rào nói. Giang Dược gật gật đầu, ừm, chúng ta xác thực không phải người của một thế giới, trên lệnh thời gian không nhiều lắm, ta đi trước. Giang Dược vừa ra cửa, liền bị cái kia đại thúc ngăn lại, hắn rất nhiệt tình, nhất định phải lưu Giang Dược ăn bữa cơm. Giang Dược nói hết lời, đại thúc mới chỉ có thể coi như thôi. Lúc này trời đã tối rồi, cái kia đại thúc vừa nóng tình sở trường đèn tin cho Giang Dược. Hai người ra cửa, đại thúc cười tủm tỉm nói, tiểu hòa tử, thế nào? Ta cô cháu gái này dáng rất ngon a. Giang Dược rất muốn nói, nhưng vì cho hắn mặt mũi, vẫn gật đầu, vẫn được. Tiểu hòa tử, các ngươi vừa mới trò chuyện thế nào? Ta cô cháu gái này à, kỳ thật người không tệ, cũng liền lớn hơn ngươi 3 tuổi, nữ đại tam ôm gạch vào nhà, chính là lúc còn trẻ không hiểu chuyện, tiến vào cục cảnh sát. Giang Dược vui vẻ, còn đã từng ngồi tù. Bởi vì cái gì ngồi lao? Đại thúc xem thường, hại, trước kia trong nhà nàng nhỏ thôi, thiếu tiền, muốn mua điện thoại, mại dâm bị bắt. Giang Dược, nghịch thiên ách, đại thúc, ngươi như thế thành cần sao? Đại thúc ngược lại là không có để ở trong lòng, với hắn mà nói đây chỉ là không quan trọng gì việc nhỏ, liền vô vô Giang Dược cánh tay, hại, nữ hài tử nhà, lúc kia nhỏ, không hiểu chuyện, ái mộ hư vinh, hiện tại cũng tốt, nàng khẳng định là cái có thể chân thật sinh hoạt nữ nhân. Giang Dược, chương 193, ngươi tại sao không gọi người ta đến ăn một bữa cơm? Chương 193, ngươi tại sao không gọi người ta đến ăn một bữa cơm? Cái này đại thúc người không xấu, cũng là tốt bụng, đáng tiếc Giang Dược khẳng định không thể tiếp nhận ý tốt của hắn, bởi vậy huyền chuyển cự tuyệt đại thúc mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng không nói cái gì. Các loại Giang Dược vừa đi, đại thúc liền đi vào nhà hỏi Rào Rào, ngươi cùng tên tiểu tử kia nói chuyện như thế nào? Rào Rào liếc mắt, ngồi tại trên lò lửa sưởi ấm chơi điện thoại, cũng không ngẩng đầu lên nói, nhị thúc, ngươi về sau có thể hay không chớ tự làm chủ trương giới thiệu cho ta cái gì đối tượng? Đại thúc cười cười, hút thuốc, cái này có cái gì thèm thùng? Trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng, ta giống ngươi lớn như vậy thời điểm, hoa nhi đều có thể làm xì dầu. Rào Rào bĩu môi, hắn quá nhỏ. Nhỏ thì thế nào? Ta nói cho ngươi, hắn là lái xe tới, đến bên này thăm người thân, ta nhìn điều kiện không tệ đây này. Rào Rào im lặng, nghĩ thầm cái niên đại này lái xe có gì đặc biệt hơn người, nhà ai còn không có chiếc xe. Đại thúc gặp Rào Rào không lên tiếng, đành phải không còn làm khó hắn. Giang Dược đánh lấy đại thúc cho đèn tin, dọc theo vũng bùn đường nhỏ, trở lại Trương lão gia tử nhà đình viện. Lão mụ đang cùng nhị lão câu được câu không trò chuyện, nói đều là chuyện cũ năm xưa, đem hai vị lão nhân chọc cho cười đến không ngậm miệng được. Chu Tố Tố từ trong túi lấy ra một chút tiền mặt kín đáo đưa cho nhị lão, "Cha, đây là ta cùng vệ quốc một điểm tâm ý." Nhị lão bận bịu cự tuyệt. Xô đẩy bên trong, Trương lão gia tử còn cấp nhãn, sụ mặt nói ra, "Tâm ý chúng ta thu, ngươi cùng vệ quốc hàng năm đều đến xem chúng ta, cái này thỏa mãn, tiền lấy về, bằng không thì về sau đều đừng đến xem chúng ta." Chu Tố Tố thấy hắn như thế chăm chú, đành phải nhận lấy. Trương lão gia tử 39, bá cạch 39, quất lấy thuốc lá sợi, cảm khái nói, "Hiện tại thời gian không giống trước kia, sinh hoạt tốt hơn nhiều." Đảng cung ở trong chính phủ lãnh đạo ngày lễ ngày Tết đều sẽ xuống nông thôn đến thăm chúng ta, đưa một chút hủ tiếu tặng hóa. Hắn bạn già cũng gật đầu phụ họa. Chu Tố Tố nguyên kế hoạch là dự định trạm vạng tối liền về Ngọc Hành, nhưng không chịu nổi lão nhân nhiệt tình, đành phải ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm. Giang Dược sau khi trở về, lại thịnh tình không thể chối từ, buổi tiếp lao đầu tử uống một chung rượu thuốc, một chén xuống dưới, thân thể ấm áp. 10 giờ hơn, Giang Dược rửa mặt về sau, liền đi xương phòng nằm ngủ đệm chăn rất sạch sẽ, cũng rất ấm áp, đông là nhà mình đạn, che lại có một cỗ đạo hương đêm nay, ngủ được rất thư thái. Sáng sớm hôm sau, tại lao gia tử nhà ăn cơm trưa, lần này Giang Dược vô luận như thế nào đều nói không uống, bằng không thì hôm nay lại đi không được. Lao gia tử cũng không có cưỡng cầu ăn uống no đủ, Chu Tố Tố hỗ trợ tẩy bát đũa, liền chuẩn bị trở về Ngọc Hành. Lúc này, Trương lão gia tử cho hắn bạn già nháy mắt, lao bà kia liền từ trong túi xuất ra một cái túi đại hồng bao kín đáo đưa cho Giang Dược. Giang Dược giật mình, bận điệu từ chối, "Nãi nãi, hồng bao ta cũng không muốn rồi, ngươi lấy về." Nãi nãi trừng mắt, "Như vậy sao được? Thu hải tử." Giang Dược lơ đễnh, "Nãi nãi, ta đã trưởng thành, không phải hải tử, không có thu hồng bao đạo lý. Ngươi đứa nhỏ này làm sao như thế cưỡng, bảo ngươi thu liền thu, ngươi lại lớn, cũng là hải tử." Giang Dược đành phải nhìn về phía Chu Tố Tố. Chu Tố Tố bận bịu xuống xe, đem tiền nhét trở về, "Mẹ, hồng bao cũng không muốn rồi." Trương lão gia tử trong mắt trừng một cái, sụ mặt nói ra, "Cái này hồng bao là cho tiểu ngư, cũng không phải đưa cho ngươi." "Cha, thật không cần, tiền các ngươi giữ lại mình mua chút uống rượu." Trương lão gia tử thấy thế, đành phải quằn mặt lại nói ra, "Ngươi nếu là không thu, về sau cũng đừng đến xem chúng ta." Giang Dược bất đắc dĩ, đành phải nhìn về phía Chu Tố Tố. Chu Tố Tố thở dài, gật gật đầu. "Tạ ơn gia gia." Gặp Giang Dược thu hồng bao, Trương lão gia tử vui vẻ ra mặt, vỗ vỗ Giang Dược đầu. Trên đường chú ý an toàn, không có việc gì nhớ kỹ đến xem ra ra. Ta biết. Giang Dược cùng bọn hắn cáo biệt về sau, lái xe rời đi đình viện. Chu Tố Tố thở dài, cầm lấy hồng bao mở ra, đếm một chút, "Ai, 1000 khối tiền đâu, sớm biết không mang theo ngươi là đến, không mang theo ngươi đi, lão nhân gia lại nhớ ngươi." Giang Dược không lên tiếng, lái xe vừa vặn đi ngang qua tối hôm qua cái kia đại thúc gia đình ngoài viện trên đường cái lúc, hắn nhớ tới trong tay có một cái đèn tin, là tối hôm qua mượn cái kia đại thúc, liền tại dừng xe bên đường. "Ngươi đi đâu?" "A, ta đi còn thứ gì." "Đi nhanh về nhanh." Chu Tố Tố trong xe chờ lấy. Giang Dược cầm đèn tin liền hướng xa lạ kia đại thúc trong nhà đi, nhà bọn hắn hôm nay còn rất náo nhiệt, bởi vì hôm nay là 30 Tết, tất cả đều bận rộn làm cơm tất nhiên. Giang Dược nhìn thấy trong đình viện ngày hôm qua cái gọi 39, rào rào 39, nữ nhân vừa vặn từ cổng ra, liền đi qua đi. Rào rào tức giận nhìn Giang Dược một chút, không phải, ngươi có hết hay không, còn tới tìm ta làm gì? Giang Dược cũng bó tay rồi, ngươi bản thân cảm giác như thế tốt đẹp sao? Hắn một cây đèn tin đưa cho nàng, mặt không thay đổi nói ra, ngày hôm qua đại thúc cứng rắn nhét ta muốn về nhà, đèn tin ngươi hỗ trợ còn một chút. Rào rào tiếp đèn tin, không nói gì. Giang Dược xoay người rời đi. Rào rào hơi kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng Giang Dược sẽ thừa cơ muốn nàng ngại chặt, sau đó đối nàng quấn quýt chặt lấy đâu để Giang Dược biết nàng đang suy nghĩ gì, khẳng định sẽ một mặt xem thường. Một giây sau, rào rào liền thấy Giang Dược lên chiếc xe kia. Rào rào, ba. Nói thật, nàng không hiểu nhiều lắm xe, nhưng xe này nhìn giống như cũng không rẻ. Chủ yếu là biển số xe rất bắt mắt 5 cái 8. Nàng vô ý thức lấy điện thoại di động ra đập một chương chiếu, loại này báo hào biển số xe, tựa hồ không phổ biến, có thể có được loại xe này bảng số người, không phú thì quý. Lúc này, cái kia đại thúc thấy được nàng trong sân mà người, liền đi tới, vừa mới ai? A, hoàn thủ đèn tin. Đại thúc, à, một chút, tiếp đèn tin, có chút oán trách nói ra, ngươi tại sao không cứ gọi người ta đến ăn một bữa cơm a? Rào rào mím môi một cái, quên. Nàng cũng rất hối hận đại thúc lắc đầu liền đi. Rào rào trong đầu vẫn là cái kia bảng số xe, nói thật, nàng còn là lần đầu tiên tại trong hiện thực gặp được loại này báo hảo, lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Nàng đầu góc trống rỗng, mở ra hiểu xe đế lục soát một chút, thượng chuyển tấm hình kia. Lúc này mới phát hiện xe kia rơi xuống đất giá muốn hơn 300 vạn. Rào rào nghẹn họng nhìn chân chối tức giận đến dậm chân một cái, trong lòng ngũ vị tạp trần, có ảo não, có hậu hối hận bốn. Giang Dược sau khi về đến nhà, phát hiện Lâm Tưởng Nguyệt đã đi. Chu Tố Tố biết được, có chút ảo não, vô đuổi, hỏng, không cho cái này khuê nữ bao cái hồng bao. Chương 194, lại là một loại mới xáo lộ. Chương 194, lại là một loại mới xáo lộ. Ngụy Hương Hương thì tức giận tại lầu 2 phòng khách phục vụ. Nàng đã cho Lâm Tưởng Nguyệt nói xin lỗi, cũng xóa bỏ những cái kia không nên phát đồ vật, cũng may mắn là Lâm Tưởng Nguyệt không so đo, bằng không thì Ngụy Hương Hương phải đi sở câu lưu ngồi xổm cái 7 ngày đương nhiên, liền xem như đi sở câu lưu, nàng cũng sẽ trôi qua rất tới nhuần đêm nay, lưng chừng núi hồ rất náo nhiệt, khắp nơi răng đèn kết hoa, tại phòng ăn ăn một cái tròn triệu tràn đầy bữa cơm đoàn viên. Giang Vệ Quốc vung tay lên, để cho người đưa tới mấy túi lớn tiền mặt, lần lượt cho những thứ này tại lưng chừng núi hồ tư nhân biệt thự phục vụ 1 năm nhân viên công tác phát một số lớn cuối năm thưởng. Cái này một đêm, Giang Dược cũng không ngủ, cùng mấy cái dượng ngồi một bàn đánh một cái suốt đêm mặt trược. Nửa đường, rất nhiều người gọi điện thoại cho Giang Dược chúc Tết. Có Ngọc Hành bạn học cũ, cùng một chút vòng tròn bên trong bằng hữu. Cũng có Giang Thành, Tỷ Như Trần Vân, Tống Hoài Ngọc, Tô Tiểu Giai, Dương Đại Phi, Đinh Ngọc Xu, Hàn Thiên Lý. Thậm chí Tạ Mẫn đều gọi một cú điện thoại tới chúc Tết. Giang Dược cũng khẳng khái, phàm là gọi điện thoại đến chúc Tết, đều phát một cái đại hồng bao qua đi. Lần đầu tiên đến lớp 10, chọn vẹn đánh 3 cái suốt đêm mặt trược. Trong thời gian này, Ngụy Hương Hương cũng đi theo hắn cha đi máy bay về nhà, bọn hắn muốn đi dâng hương tế tổ, sau đó về Đài Bắc. Giang Dược cũng khó được thanh nhàn bắt đầu, những ngày tiếp theo chính là dành thời gian đi bên trên mộ tổ, sau đó hưởng thụ sinh hoạt, khó được hài lòng. Không có việc gì ra ngoài báo tố đua xe, thời gian trôi quá thanh nhàn. Nghỉ đông cũng tiến vào hồi cuối 2 tháng 25, số 26 là trở lại trường thời gian. Giang Dược sớm liền mua số 25 đường sắt cao tốc phiếu, lần này Chu Kiệt cũng muốn đi cùng Giang Thành. Hắn ngày mùng ngày 1 tháng 3 liền phải nhập ngũ, nhưng là hắn muốn đích thân đi trường học làm giữ lại học tịch thủ tục. Hắn cái kia trường học khai giảng tương đối trễ, đến ngày 10 tháng 3 mới khai giảng, bởi vậy Chu Kiệt sớm chào hỏi, liền cùng Giang Dược cùng đi. Giang Dược trở lại trường, cái gì đều không mang, liền có một cái tay mải. Chu Kiệt tại đường sắt cao tốc đứng cửa nhìn thấy Giang Dược, móc thuốc lá ra phát một cây cho Giang Dược, và nó, lần này gặp mặt, lần sau cũng không biết là lúc nào. Giang Dược nét miệng lên, chờ ngươi xuất ngũ thời điểm, ta đi đón ngươi, chúc mừng Bình Vương trở về. Đi ngươi nha, đừng nói móc ta. Chu Kiệt nhịn không được đạp Giang Dược một cước. Nhưng, không có đạp. Chu Kiệt mặt ủ mày chau ngồi xổm trên mặt đất, quất lấy buồn bực khói, huynh đệ, ta tham gia quân ngũ đi, ngươi nhưng phải giúp ta chiếu cố một chút Trần Hồng Thúc. Biết. Ngay, đừng lao tử không tại, các ngươi làm à? Vậy ta xuất ngũ trở về cái thứ nhất liền giết chết ngươi. Giang Dược cười mắng, đạp hắn một cước, ngươi cảm thấy ta là cái loại người này. Một cước này đá vào Chu Kiệt ống quần bên trên. Chu Kiệt cười hì hì vô vô ống quần, ta đương nhiên biết ngươi không phải loại người như vậy, cái này không ra trò đùa nha. Nếu không, chúng ta cùng đi tham gia quân ngũ a. Không đi, không nói đến võ trang bộ hơn nửa năm chương binh đã kết thúc. Lại nói, coi như tham gia quân ngũ, ngươi cho rằng chúng ta có thể phân đến một chỗ. Chu Kiệt nghĩ thầm cũng thế. Bất kể nói thế nào, Chu Kiệt đi làm lính đã là chắc chắn sự tình, không có cái gì đường lùi. Như vậy cũng tốt, để tiểu tử này đi bộ đội hung hăng thao luyện 2 năm, áp chế một chút hắn huyết khí, chứng vừa tăng huyết khí của hắn. Lần này ta đi Giang Thành, cùng ngày đi, đến mai liền trở lại, cũng không có cơ hội cùng lao Trần, lao Tống tụ một chút. Giang Dược gật đầu, ly biệt luôn luôn mang theo một chút thương cảm. Thiên hạ không có yến hội nào không tan. Hắn vô vô Chu Kiệt cánh tay, không có việc gì, làm huynh đệ, ở trong lòng. Chu Kiệt bĩu môi, có chuyện điện thoại đánh không thông đúng không? Ha ha. Hai người nhìn nhau cười một tiếng 830, hai người bắt đầu xét vé tiến vào trạm miệng. 9 điểm, lên xe. Chu Kiệt có chút dầu dĩ không vui, máng, mà nó, ta còn mang theo khoa đâu. Thi cuối kỳ, ta treo một môn cao số, xem ra không có cơ hội thi lại. Giang Dược nhún vai, hắn một khoa không có treo. Tại thả nghỉ đông thời điểm, thành tích liền ra. Phụ đạo viên tại bầy bên trong phát một cái địa chỉ internet, là phòng giáo vụ đăng nhập cửa vào. Giang Dược tra xét một chút, một khoa không có treo. hắn cái kia phòng ngủ 429, ngoại trừ Triệu Đại Cường đều không có rất tín chỉ. Giống như Trần Vân lúc ấy cùng Giang Dược nói qua, Triệu Đại Cường tiểu tử này treo bốn môn, dự kiến bên trong sao một cái thẳng chữ. Tiểu tử kia cũng thế, trên nửa cái học kỳ cuối cùng mấy ngày, tất cả mọi người vội vàng lâm thời ôm chân Phật thành thành thật thật học tập. Hắn ngược lại tốt, cũng không học, mỗi ngày ôm điện thoại cược online, rất tín chỉ kia là hợp tình lý. Nếu như thi lại bất quá, vậy thì phải trùng tu rồi. Nếu như trùng tu ngành học khá nhiều, hoặc là trùng tu vẫn là không có thi qua, cái kia viện hệ phương diện sẽ đề nghị lưu ban. Chậc chậc. Mấy giờ đường xe, chớp mắt liền đến. Chu Kiệt bởi vì là đến làm thủ tục, ban đêm còn muốn trở về, bởi vậy cũng không mang cái gì hành lý. Hai người xuống xe. Bởi vì tàu điện ngầm rất chen chúc, Giang Dược cùng Chu Kiệt không đi tàu điện ngầm, trực tiếp đón xe được rồi. Vừa ra đường sắt cao tốc trạm, liền có một người mặc màu trắng váy liền áo, tóc dài xõa vai, ánh mắt thanh tịnh lại mang theo một tia yêu thương nữ sinh chạy chậm tới, ngăn cản Giang Dược cùng Chu Kiệt. Giang Dược mang theo kính râm, trực tiếp mặt không thay đổi không nhìn nàng. Ngược lại là Chu Kiệt kinh ngạc nhìn xem nàng, cười tủm tỉm hỏi, "Muội nhi, thế nào?" Nữ sinh này điềm đạm đáng yêu nhìn xem Chu Kiệt, nhỏ giọng nói, "Ca ca ngươi tốt, ta là gia kiêm chức sinh viên, chuyên môn bán bút, ngươi muốn sao?" Chu Kiệt bị một tiếng này 39, "Ca ca 39," tâm đều hòa tan, vội nói, "Cái gì bút, bao nhiêu tiền một chi?" "Ai, muội nhi, trời lạnh như vậy, ngươi mặc ít như vậy." Nữ nhân thẹn thùng, không dám ngẩng đầu nhìn Chu Kiệt, ấp úng nói, "600." "Cái gì bút 600?" Chu Kiệt cũng là tài xế lâu năm, bên trong ngầm hiểu, hóa ra là cái đến kiêm chức cười tủm tỉm. Nếu như là mấy chục khối, hắn sẽ chế đắt. 600 nha, cái kia không nhiều không ít vừa vặn. Hắn giật mình, bận điệu cầm nữ sinh xanh thẳm tay nhỏ, thật sự là lạnh buốt bóng loáng, "Được à, 600 liền 600, coi như ca ca chiếu cấu ngươi làm ăn." Giang Dược ở một bên mặt mũi tràn đầy xem thường, nghĩ thầm, mẹ nhà hắn, ngươi không phải tiểu khôn khôn không được sao? Không phải muốn giới sắc sao? Không phải muốn điều trị sao? Tùy tiện đến nữ câu dẫn ngươi một chút, ngươi liền phá công rồi. Tựa hồ nhìn ra Giang Dược ý nghĩ, Chu Kiệt cũng có chút mặt bỏng, nhỏ giọng nói, "Cái này muội tử như thế đáng thương, trời lạnh như vậy, ta coi như chiếu cố nàng làm ăn." Giang Dược lộ ra trào phúng biểu lộ, không nói gì. "Ca ca, ạ lỉ vậy vẫn là hẹ chặt ta." "Hẹ chặt đi, ta quét ngươi." "Ok." Nữ sinh vui vẻ ra mặt. Cái này nụ cười sán lạn đem Chu Kiệt tâm đều hòa tan, hắn sảng khoái quét 600 qua đi. Sau đó Chu Kiệt không kịp chờ đợi hỏi, "Chúng ta đi cái nào mướn phòng?" Nữ sinh không hiểu, hơi kinh ngạc, "Mướn phòng? Mướn phòng gì?" "Chu Kiệt." Đó lấy, nữ sinh này từ mình tùy thân bọc nhỏ trong bọc lấy ra một chi bút máy, đưa cho Chu Kiệt, nở nụ cười xinh đẹp, "Cảm ơn ca ca chiếu cố ta suy nghĩ." "Chu Kiệt, ba." "Không phải, là cái này bút." Nữ sinh đem bút máy kín đáo đưa cho Chu Kiệt về sau, sợ Chu Kiệt nổi giận, bật điệu lanh lợi chạy ra. Chu Kiệt khỏe miệng co giật, nắm chặt bút. Một bên Giang Dược cười ha ha, ánh mắt nghiền ngẫm, "Bằng không thì ngươi cho rằng là cái gì bút?" Chu Kiệt nổi nóng và phần, trực tiếp đem bút máy ném vào thùng rác, hùng hùng hổ hổ nói, "Ngày hắn mồm mỗ, chó lừa đảo. Nếu không phải lão tử hôm nay có việc, bật điệu, nếu không ta còn thực sự muốn cùng với nàng đòi hỏi một cái thuyết pháp." Chương 195. Van cầu ngươi. Chương 195. Van cầu ngươi. Chu Kiệt cuối cùng vẫn lựa chọn ăn cái này ngậm bồ hòn. Chủ yếu là hắn hôm nay thời gian đang gấp, muốn đi trường học xử lý thủ tục, ban đêm còn muốn đi máy bay về Ngọc Hành. Giang Dược lắc đầu, thầm mắng đáng đời, trêu chọc nói, "Ta nhớ được có cái nhị bức nói, trên thế giới này trừ phi tâm hắn cam tình nguyện, bằng không thì không ai có thể lừa gạt hắn một phân tiền sao?" "Là cái nào nhị bức tới?" Chu Kiệt lớn bính, tâm tình cũng thật không tốt, gãi gãi đầu, "Đều tại ta, chữ sắc vào đầu một cây đao." Hắn cũng là rất khó hiểu, chỉ có thể nói đường sắt cao tốc trạm bên này xáo lộ nhiều lắm. Chu Kiệt tự hỏi cũng là tài xế lâu năm, hiểu rất hiểu xáo lộ. Rất nhiều sinh viên xuống biển đều sẽ dùng loại này xáo lộ đi ám chỉ người khác. Thì như nói mua bút sao? Ngươi hỏi bao nhiêu tiền? Nếu như nàng nói mấy chục khối một chi, vậy khẳng định chính là hố người. Nếu như là mấy trăm khối một chi, vậy cái này bút liền không tầm thường đương nhiên, cũng sẽ có đánh lấy cái khác ngụy trang, tỉ như bán nước, băng hồng trà 300 năm, Zbun 600 các loại. Vạn vạn không nghĩ tới, đường sắt cao tốc trạm bên này không theo xáo lộ ra bài. Ngẫm lại cũng bình thường, nay chủ yếu là ngoài hố địa người, làm một cú, hố liền hố. Cho nên mọi người gặp được loại này đường sắt cao tốc trạm, nhà ga phụ cận, tự xưng là gia kiêm chức hoặc là thực tập nữ sinh viên, có thể ngàn vạn phải được dụ hoặc, đừng ham món lợi nhỏ tiện nghi. Chu Kiệt buồn bực đốt một điếu khói, chỉ cảm thấy vô cùng xúi quẩy, ngày, tại nhà ga bị hố, hiện tại ngồi đường sắt cao tốc cũng bị hố, mẹ nhà hắn bọn này xuất sinh vương bắt đản. Giang Dược hừ nhẹ, ngươi không tham, người khác liền không khả năng lừa gạt ngươi một phân tiền. Lao Giang, vậy ngươi đi trước đi, ta đợi chút nữa mình đón xe đi trường học. Ừm, gặp lại. Bảo trọng. Giang Dược cùng Chu Kiệt đơn giản ôm một cái, liền phân biệt. Cái này từ biệt, chính là 2 năm. Giang Dược gọi xe, trở lại trường học thời điểm, cửa trường học rất náo nhiệt, có không ít gia trưởng đưa hài tử đến, cửa trường học ngựa xe như nước. Thời gian qua đi hơn 1 tháng, lại trở về. Hắn hử phát tiểu điểu nhi lên lầu. Vừa vào cửa, liền thấy Tô Tiểu Giai đang cùng Dương Đại Phi câu được câu không trò chuyện, Dương Đại Phi sinh động như thật, nói lên mình nghỉ đồng kinh lịch, đi cho người ta khiêng xi măng, kiếm lời không ít tiền. Tô Tiểu Giai trong mắt lóe ánh sáng, Phi ca, ngươi thật lợi hại. Đúng thế, kia là, ta Dương Đại Phi là ai à, mẹ nhà hắn, toàn thôn đầu thứ nhất sinh viên, nhìn ta cái này cơ bắp. Nói, Dương Đại Phi còn tú lấy mình 2 đầu cơ bắp, thế nào, sâu không sâu? Thật lợi hại Phi ca. Tô Tiểu Giai còn sờ lên cơ thể của hắn. Dương Đại Phi bị nâng giết lâng lâng, cái này có cái gì? Ngươi nhìn ta cơ bụng, thấy không, đây mới là nam nhân. Tô Tiểu Giai ngụm nước đều muốn chảy ra, vào tay sờ lên, ừ vân, Phi ca ngươi thật là mạnh. Ách, Lao Giang. Dương Đại Phi chính cho Tô Tiểu Giai biểu hiện ra mình như là sô cô la cơ bụng, gặp Giang Dược trở về, bận điệu đem quần áo hợp lại. Tô Tiểu Giai cũng vội vàng ngoan ngoãn kêu một tiếng 39, Dược ca 39. Nha, tới sớm như thế. Giang Dược cười chào hỏi, đem tay nải thả trong ngăn tủ. Trong phòng ngủ, trước mắt liền Tô Tiểu Giai trở về. Triệu Đại Cường cùng Trần Bân đều không đến. Dương Đại Phi thật thà gãi gãi đầu, hại, trước kia liền đến, ta phòng ngủ mấy cái bước đến hiện tại cũng không đến, tới ở chung. Giang Dược dùng chậu rửa mặt đánh một chút nước, lau một chút bàn ghế. Cái này hơn một tháng không có ở, đều tích bụi. Lại là lúc này, Triệu Đại Cường tới, bên cạnh hắn còn có một cái thần sắc tiểu tụy phụ nữ trung niên, cho hắn xách hành lý. Dương đây là hắn mụ mụ, Tống Anh. Tô Tiểu Giai bận bịu lễ phép kêu một tiếng 39, a di tốt 39. Tống Anh bận bịu cười nói, ngươi tốt, các ngươi tốt. Nàng bắt đầu cho Triệu Đại Cường chỉnh lý đệm chăn, trải giường chiếu, một mặt lo lắng, gặp nàng bận trước bận sau, Tô Tiểu Giai cùng Dương Đại Phi vội vàng đi hỗ trợ, Tống Anh lại cười làm lành nói một tiếng 39, tạ ơn 39. Triệu Đại Cường một mặt bực bội, gặp giường cũng thu thập xong, không nhịn được nói, tốt tốt, mẹ, ta cũng không phải tiểu hải tử, chính ta sẽ thu thập, ngươi nhanh đi về đi. Tống Anh lại cho Triệu Đại Cường trong ngăn tủ, đem quần áo dùng giá áo phơi tốt, nhi tử, quần áo đều muốn phơi bắt đầu, bằng không thì nhét thành một đoàn dễ dàng mốc meo. Biết biết, phiền chết. Tống Anh muốn nói lại thôi, tiền sinh hoạt tối nay cho ngươi đánh, trong trường học học tập cho giỏi, biết không? Biết biết. Triệu Đại Cường ngồi tại trên ghế qua loa, khoát khoát tay. Tống Anh lại lễ phép đối trong phòng ngủ những người còn lại cười cười, lúc này mới rời đi. Triệu Đại Cường tâm tình là phi thường kém, bởi vì hắn tháng trước ngày mùng ngày 7 tháng 1, tìm Tiểu Long cho mượn 2 vạn khối, ký giấy vay nợ, hiệp nghị là ngày mùng ngày 7 tháng 2 trả tiền, cả gốc lẫn lãi còn 2 vạn 4. Hắn đầu tiên là dùng 1 vạn thanh mẹ cho vay chống chỗ bổ sung, sau đó tay bên trong còn lại 1 vạn. Nguyên bản, Triệu Đại Cường là kế hoạch dùng cái này 1 vạn đi cược online, nhìn xem có thể hay không thắng. Vạn vạn không nghĩ tới, 1 vạn chơi một tuần lễ, vốn là thắng 4-5 ngàn, về sau càng lún càng sâu, liền toàn chuyển đi. Triệu Đại Cường lúc ấy cũng không có hoảng, nghĩ đến ăn Tết hẳn là có thể cầm không ít hồng bao, nhìn xem có thể hay không đem cái này thâm hụt cho lấp đi lên. Kết quả năm nay bởi vì lao cha tại trên công trường quẳng rách ra xương chậu, bất đắc dĩ ở nhà nằm, trong nhà cũng không có xuất ra tiền gì, hắn năm nay tính toán đâu ra đấy liền được hơn 1000 khối hồng bao, căn bản không trả nổi tiền. Hắn vụng trộm bộ mẫu thân hắn cho vay 1 vạn khối sự tình còn bị phát hiện, hắn nói láo, nói là moi ra đến rút cái thưởng, một phần không nhúc nhích sau đó còn tiến vào. Cha mẹ của hắn cũng không phải cái gì người làm công tác văn hóa, bán tín bán nghi, liền không nói gì, nhưng vẫn là đem ạ lì vậy mật mã sửa lại. Cũng đem trong nhà thẻ ngân hàng mật mã cho sửa lại, miễn cho Triệu Đại Cường lại vụng trộm động đến bọn hắn tiền. Lần này tốt, xem như đem Triệu Đại Cường đường lui đều chặn lại. Cái này Tiểu Long đòi nợ cũng thúc giục quá, đối mặt 2 vạn 4 ngàn khối lợn ẩn, hắn cũng không biết làm sao bây giờ. Cái này mỗi ngày vừa mở ra mắt, cái gì cũng không làm, liền sinh ra hơn 160 nguyên lợi tức. Triệu Đại Cường tâm loạn như ma. Hắn cùng Tiểu Long nói, mình khả năng thời gian ngắn còn không tiền. Tiểu Long nói, được à, còn không tiền, không có việc gì, tiền vốn tìm ngươi phụ mẫu muốn, lợi tức liền dùng ngón tay đầu thế trước. Triệu Đại Cường ảm đạm. Hắn nhìn một chút trong phòng ngủ những người còn lại, thấy được Giang Dược, cắn răng, mặt dạn mày dày đi tìm Giang Dược, lao Giang, có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Giang Dược liếc mắt nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, không thể. Dương Đại Phi cười mắng, Triệu Đại Cường, con mẹ nó ngươi có chuyện ngay ở chỗ này nói. Triệu Đại Cường niết miệng, túi đầu, lao Giang, ta biết ngươi có tiền, có thể hay không cho ta mượn 3 vạn khối. Giang Dược không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, không mượn. Triệu Đại Cường gấp, cũng không thèm đếm xỉa, đau khổ cầu khẩn, lao Giang, ngươi liền giúp ta lần này đi, van ngươi, 3 vạn đối ngươi không tính là gì, có được hay không? Coi như đồng học một trận, ta thật sự là cần dùng gấp tiền a. Giang Dược mặt không biểu tình, không mượn, ngươi lên xe cho ta mượn 800 còn không có còn đâu, ta dựa vào cái gì cho ngươi mượn. Triệu Đại Cường nghe xong, vội vàng từ trong túi lấy ra một xấp tiền mặt, đếm 800 đưa cho Giang Dược, vậy ta còn ngươi 800. Giang Dược sảng khoái tiếp tiền. Lao Giang, ta tiền cũng trả lại ngươi, có thể hay không sẽ giúp ta một lần, van ngươi, cho ta mượn 3 vạn đi, liền lần này, ta nhất định còn ngươi, van cầu ngươi. Triệu Đại Cường lần nữa cầu khẩn. Giang Dược đem tiền nhét vào trong túi, khoát khoát tay, không mượn. Triệu Đại Cường mặt đều xanh rồi. Chương 196, thí nghiệm thuốc. Chương 196, thí nghiệm thuốc. Giang Dược vay tiền có 2 cái nguyên tắc: 1, mượn gấp không mượn nghèo; 2, có vay có trả, lại mượn không khó. Cái thằng chó này Triệu Đại Cường lại bất tận, nên ăn một chút nên uống một chút. Thứ hai, hắn lần thứ nhất tìm Giang Dược cho mượn 800, sửng sốt kéo một cái học kỳ. Dạng này người nói không giữ lời, Giang Dược là sẽ không mượn lần thứ hai. Triệu Đại Cường ánh mắt chết lặng trống rỗng, vô ý thức nhìn về phía Tô Tiểu Giai cùng Dương Đại Phi. Dương Đại Phi gãi gãi đầu, mắng, không phải, ngươi mở miệng liền mượn 3 vạn, ngươi tốt như vậy phê ý tứ. Lại nói, ngươi vay tiền làm gì? Triệu Đại Cường không rên một tiếng. Dương Đại Phi gặp trong phòng ngủ bầu không khí không tốt, liền đi trước. Tô Tiểu Giai lo lắng bất an nhìn về phía Giang Dược, hắn rất muốn hỏi liên quan tới Chu Kiệt sự tình. Bởi vì nghỉ đông trong lúc đó, hắn đối Chu Kiệt làm điểm này phá sự đã sự việc đã bại lộ, bị Chu Kiệt biết. Chu Kiệt còn nói trở về Giang Thành muốn thu thập hắn. Bởi vậy hắn lo lắng hãi hùng. Ngươi nhìn ta làm gì? Giang Dược bị hắn chằm chằm đến run rẩy, nhịn không được hỏi. Tô Tiểu Giai cười ngượng ngùng, có chút chột dạ nói, Dược ca, Kiệt ca đến Giang Thành sao? Giang Dược cũng không biết Tô Tiểu Giai cùng Chu Kiệt điểm này phá sự, bởi vậy không chút nghĩ ngợi nói, à, hắn đi làm lính đi, hôm nay cùng ta cùng đi Giang Thành, làm giữ lại học tịch thủ tục, đoán chừng ban đêm liền trở về. À, tham gia quân ngũ. Tô Tiểu Giai nghẹn họng nhìn chân chối, nhỏ giọng nói, vậy chẳng phải là muốn đi 2 năm. Đúng vậy à. Tô Tiểu Giai trong lòng lại tiếc nuối, lại có chút thoải mái. Hắn thất là nói, vậy được rồi. Giang Dược cũng không nghĩ nhiều. Triệu Đại Cường tâm tình ngũ vị tạp trần nằm ở trên giường ngẩn người, nên nghĩ đến làm sao trong thời gian ngắn kiếm cái 3 vạn khối. Vay tiền khẳng định là dựa vào không ở hắn buồn bực ngán ngẩm soát lấy bột ba bên trong không có dinh dưỡng chủ đề, nhịn không được tại 39, Giang Thành A39, mở một cái thiệp 39, cầu vấn, ở trường sinh viên, như thế nào tại trong một tháng kiếm được 3 vạn nguyên, chỉ cần không phạm pháp, ta đều làm, cầu các vị tiền bối chỉ một con đường 39, đợi đại khái nửa giờ, thật là có không ít bình luận. Có người hỏi, người nam hay nữ vậy? Triệu Đại Cường đàng hoàng nói, nam. Người kia trả lời, nam vậy liền không có biện pháp, ngươi nếu là nữ, ta còn có thể bao nuôi ngươi một tháng, liền xem như người tốt chuyện tốt. Triệu Đại Cường tê. Cũng có người hỏi, dáng dấp thế nào? Có hứng thú hay không đến Cẩm Thành? Triệu Đại Cường tê mở hắn, phát một tấm hình qua đi. Người kia dây về, dung mạo ngươi cùng than đá, ngươi nếu là dáng dấp bạch một điểm, đến Cẩm Thành theo giúp ta một tháng, cố gắng ta còn có thể cho ngươi 3 vạn. Triệu Đại Cường. Còn lại một chút PM, đại bộ phận đều là bán phiên ca. Hay là để Triệu Đại Cường đi bọn hắn kinh doanh bình đại cược online lão ca. Triệu Đại Cường tuyệt vọng, thật chẳng lẽ không có biện pháp sao? Lúc này, có một cái ID gọi 39, ông trời đền bù cho người cần cù 39, lão ca PM Triệu Đại Cường, hỏi, ngươi là sinh viên? Nam. Triệu Đại Cường, đúng. Có cái gì tật bệnh sử? Triệu Đại Cường không hiểu ra sao, không có. Ông trời đền bù cho người cần cù, ta chỗ này là có một cái đường đi, hợp pháp, cũng không biết ngươi cảm giác không có hứng thú. Triệu Đại Cường tâm thật quan tâm bị câu ra, bận điệu trả lời, đường chết gì? Ông trời đền bù cho người cần cù, không biết ngươi có nghe nói hay không qua 39, thí nghiệm thuốc 39. Thí nghiệm thuốc? Cái quỷ gì? Triệu Đại Cường ngậm bức đó lấy, ông trời đền bù cho người cần cù cho Triệu Đại Cường giải thích, nói 39, thí nghiệm thuốc 39 là hợp pháp, là quốc gia cho phép. Căn cứ dược phẩm quản lý pháp thứ 17 điều quy định, xử lý dược phẩm nghiên cứu chế tạo hoạt động nhất định phải tuân thủ dược vật phi pháp lâm sàng nghiên cứu trị liệu chất lượng quản lý quy phạm cùng dược vật lâm sàng thí nghiệm trị liệu quản lý quy phạm. Rất nhiều bệnh viện lớn đều tại chiêu mộ người tình nguyện thí nghiệm thuốc viên, cho thăm hỏi kim thủ lao rất nhiều. Triệu Đại Cường tựa như thấy được hy vọng, trả lời, có thể kiếm bao nhiêu tiền? Ông trời đền bù cho người cần cù, có nhiều có ít đi, ít mấy ngàn khối, nhiều mấy vạn khối không giống nhau, dễ dàng thêm hệ chặt nói chuyện. Ok, ta thêm bạn. Triệu Đại Cường gật gật đầu. Thí nghiệm thuốc. Triệu Đại Cường mang tâm tình khẩn trương tăng thêm ông trời đền bù cho người cần cù hệ chặt, phát hiện bằng hữu của hắn vòng đều là đang đánh quảng cáo. Tỷ như Giang Thành Trung Tây kết hợp bệnh viện chiêu mộ thí nghiệm thuốc viên ba tên, tuổi tác 2030 tuổi ở giữa, đều lương bệnh án, 40 ngày tới tay 12.000 phụ cấp. Triệu Đại Cường cùng ông trời đền bù cho người cần cù trò chuyện, hắn nói hắn cần 3 vạn nguyên, hỏi có cái gì thích hợp ông trời đền bù cho người cần cù, chờ một chút, ta tìm một cái. Ok, Triệu Đại Cường đốt một điếu khói, bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi. Giây lát, ông trời đền bù cho người cần cù trả lời, đáng tiếc, ngươi nếu là nữ sinh liền tốt, nam sinh, bên này trước mắt không có thích hợp hạng mục, có một cái 40 ngày cho 2 vạn nguyên, còn có thượng vàng hạ cám dinh dưỡng phụ cấp, hẳn là có thể tới tay 2.3 vé đút, đó lấy, ông trời đền bù cho người cần cù đem cái kia thí nghiệm thuốc hạng mục phát cho Triệu Đại Cường. Triệu Đại Cường xem xét, là Giang Thành bệnh viện Hiệp Hòa phòng thí nghiệm thông báo tuyển dụng, là một loại trị liệu hô hấp bệnh đặc hiệu thuốc lâm sàng thí nghiệm, yêu cầu là 20 tuổi 40 tuổi trong lúc đó, đều lương bệnh án, còn muốn cầu thân cao thể trọng, thượng vàng hạ cám. Triệu Đại Cường phạm vào khó, thế nhưng là ta mới 19 tuổi. Ông trời đền bù cho người cần cù, cái này không có việc gì, ta sẽ đánh điểm quan hệ. Triệu Đại Cường vẫn là chần chờ không quyết, bởi vì hắn nhìn một chút, cái này dược vật là có tác dụng phụ. Vì hơn 2 vạn khối tiền, ảnh hưởng mình khỏe mạnh, thật có lời sao? Triệu Đại Cường không quyết định chắc chắn được ông trời đền bù cho người cần cù gặp Triệu Đại Cường không hồi âm hơi thở, lại hướng dẫn từng bước nói, nếu như có thể mà nói, ngươi có thời gian đi nhờ xe tới tìm ta, ta dẫn ngươi đi kiểm tra sức khỏe đăng ký, kiểm tra sức khỏe thông qua được, liền có thể đạt được 380 nguyên dinh dưỡng phụ cấp. Triệu Đại Cường có chút do dự, ta suy tính một chút đi. Ông trời đền bù cho người cần cù, ok, đã suy nghĩ kỹ trực tiếp cho ta trả lời chắc chắn liền có thể. Lúc này, có người đẩy cửa vào, là Trần Bân trở về. Hắn nóng cái đầu, lộ ra rất khí khái hào hùng, vừa vào cửa liền cười hì hì lần lượt phát khói, mấy ca, đều đến sớm như vậy. Mặc dù Triệu Đại Cường đi học kỳ trộm Trần Bân 1 vạn khối, bị bắt tại trận, quan hệ huyên náo rất cường, nhưng Trần Bân là một cái người hào sảng, cũng phát một điếu thuốc cho hắn. Triệu Đại Cường nói một tiếng 39, tạ ơn 39. Trần Bân ngậm lấy điếu thuốc ngồi xuống, cười nói, ta chuẩn bị tổ chức một lần lớp đoàn kiến, ta tại bảy bên trong đã hỏi, đại bộ phận đều đồng ý, có mấy cái nữ sinh đến mai mới đến, không tham gia được, các ngươi mục đích như thế nào? Tô Tiểu Giai biểu thị không có vấn đề gì. Giang Dược cũng đúng bay, biểu thị có đi hay không đều được. Vậy được, mỗi người các ngươi giao 100 cho ta, nhiều lui ít bổ, ban đêm ta an bài. Trần Bân nhìn một chút Triệu Đại Cường, hỏi, ngươi đi không? Triệu Đại Cường sửng sốt một chút, vạn vạn không nghĩ tới Trần Bân còn nguyện ý chủ động tìm mình, trong lòng của hắn vẫn còn có chút cảm động, gà con mổ thóc đồng dạng gật đầu, đi. Ok, chương 197, lớp đoàn kiến. Chương 197, lớp đoàn kiến. Ban đêm, 429 cả đám tại Trần Bân dẫn đầu dưới, trước hết đi tây cửa trường. Cửa trường học thật sự là một đạo tịnh lệ phong cảnh, cái này chuyên nghiệp vốn là âm thịnh dương suy, một lớp 20 cái nữ sinh, liền 5 cái nam sinh. Trần Bân thoáng qua một cái đến, lập tức gây nên một đám nữ sinh chú lên, miệng rộng lưu lộ cùng Từ Phong vây quanh Trần Bân xoay quanh, hỏi lung tung này kia. Ban trưởng, đợi chút nữa chúng ta đi cái nào ăn a? Ban trưởng, chúng ta đợi chút nữa uống say, ngươi nhưng phải từng bước đem chúng ta đưa về phòng ngủ ha. Trần Bân cười khoát tay, biết biết. Nhìn xem bị chúng tinh cùng nguyện Trần Bân, Triệu Đại Cường lại nhìn mình, không người hỏi thăm, không khỏi trong lòng một trận phiền muộn. Hắc. Lúc này, một cái thân ảnh gầy yếu nhảy ra, khoác lên Giang Dược cánh tay. Giang Dược vừa quay đầu lại, khẽ cười một tiếng, "Nha, còn trang điểm." Đinh Ngọc Xu chợt nhìn Giang Dược một chút, nhỏ giọng nói, "Hồ tiểu tính cho ta hóa, thế nào?" Giang Dược ánh mắt hướng xuống liếc một cái, "Mặc ti không?" Đinh Ngọc Xu đỏ mặt, bóp Giang Dược cánh tay một thanh, "Không có đâu." "Thật hay giả? Để cho ta sờ một cái xem." Đinh Ngọc Xu bận bịu khẩn trương nhìn một chút khoảng trường, gặp tất cả mọi người tại vây quanh Trần Bân nói chuyện, không ai chú ý nàng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ưu hoán nhìn Giang Dược một chút, "Nhiều người ở đây." Giang Dược cùng nàng câu được câu không trò chuyện. 18-19 cá nhân đội ngũ, chậm rãi hướng phía chợ đêm đường phố đi đến. Trong đám người, muốn nói nhất cô độc, không thể nghi ngờ là Triệu Đại Cường cùng Hồ Tiểu Tĩnh. Triệu Đại Cường yên lặng đi tại đội ngũ phía sau cùng, cũng không ai cùng với nàng chủ động đáp lời. Hồ Tiểu Tĩnh thì thất lạc nhìn xem cùng mấy nữ sinh líu díu trò chuyện Trần Bân, trong lòng cũng không thoải mái. Lúc này, đi ngang qua một nhà xổ số cửa hàng, Lưu Lộ nháy mấy mắt, nói: "Ban trưởng, nghe nói trước ngươi mua xổ số chúng một lần 30 vạn. Đây không phải bí mật gì?" Trần Bân sửng sốt một chút, "Đúng vậy a." Hứa Phương Tề Mi lộng nhăn nói: "Ban trưởng ngươi không chính công a, chúng lớn như vậy thường lúc ấy đều không mời khách, cái này bỗng nhiên dứt khoát ngươi mời được rồi." Bọn hắn dẫn đầu dưới, còn lại nữ sinh cũng đều bắt đầu ồn ào. Trần Bân thịnh tình không thể chối từ, "Tốt tốt tốt, ta mời, lần này ta mời." Lưu Lộ cùng Hứa Phương lập tức vui mừng hớn hở nở nụ cười. Lúc này, Hồ Tiểu Tĩnh đi tới tức giận nói: "Mời cái gì mời, đều nói xong lần này đoàn kiến là a, lại nói Trần Bân ở bên ngoài kiếm tiền cũng không dễ dàng, lần này liền a, muốn mời lần sau có cơ hội lại nói." Lưu Lộ cùng Hứa Phương tự nhiên biết Hồ Tiểu Tĩnh là có ý gì, lộ ra ánh mắt giảo hoạt, "Vậy được rồi, lần này chỉ chúng ta a." Rất nhiều nữ sinh đều biết Hồ Tiểu Tĩnh thích Trần Bân, bởi vậy cũng đều không nói gì. Trần Bân ngược lại là không có để ở trong lòng, một bữa cơm có thể ăn bao nhiêu tiền, "Hồ Tiểu Tĩnh, không có chuyện gì, ta mời được rồi." "Không được, nói sầm." "Vậy được rồi." Trần Bân cũng không nhiều lời cái gì. Mọi người đi tới chợ đêm đường phố, bởi vì Trần Bân sớm chào hỏi, liền tới đến một nhà quán bán hàng. Kỳ thật trong lớp đại bộ phận nữ sinh đều thích Trần Bân, đầu tiên là trong lớp nữ nhiều nam ít, nhan trị được cho tốt cũng liền Giang Dược cùng Trần Bân. Nhưng Giang Dược dù sao cũng là mọi người đều biết phú ca, cao không thể chạm. Tương phản, rất nhiều nữ sinh cảm thấy Giang Dược ngược lại không đáng tin cậy, nhìn không ở, vẫn là Trần Bân dạng này an tâm. Mà Trần Bân dáng dấp đẹp trai, lại tiến tới, cách đối nhân xử thế thành thạo điêu luyện, làm người quang minh lỗi lạc, rất thụ người hoan nghênh. Cùng Triệu Đại Cường đồng dạng cô độc còn có Tô Tiểu Giai. Bất quá, Tô Tiểu Giai cùng một người không có chuyện gì, ăn như gió cuốn ăn đồ vật, miệng đầy là dầu, một mặt thỏa mãn chi sắc. Lúc này, có hai cái ca sĩ đi tới, một cái ôm guitar, một cái mang theo đại âm hưởng cùng mịt rộ phồn. "Mọi người tốt, các ngươi là sinh viên đoàn kiến sao? Chúng ta bình thường ngay tại bên này ca hát, tối nay tới đến nơi đây, hy vọng có thể cho các ngươi mang đến khoái hoạt, cần bài hát nào sao?" Trần Bân khoát khoát tay, "Không được không được, chúng ta không cần." Hắn nuôi bên này rất quen, loại này điểm ca đặc biệt quý, thường thường một bài liền muốn 100 khối tiền. Cái kia ca sĩ không cam tâm, vừa cười nói, "Không có chuyện gì, các ngươi tụ hội nhà, chúng ta cho các ngươi sinh động bầu không khí." Mấy nữ sinh cũng đều khoát khoát tay, không nói được. Triệu Đại Cường thấy thế, vung tay lên, "Không có việc gì, điểm hai bài đi, hát hai bài ca bao nhiêu tiền, mọi người vui vẻ là được rồi, coi như ta." Hắn ngược lại không có cảm thấy có cái gì. Một ca khúc mới bao nhiêu tiền? Mình mẹ nhà hắn hiện tại thiếu hơn 2 vạn vay nặng lãi đều không hoảng hốt đâu. Hắn cũng là nhàm chán cực độ, nhiều người như vậy, sửng sốt không ai cùng hắn nói chuyện phiếm, nghĩ biểu hiện một chút chính mình. Cái kia ca sĩ thấy thế, nhếch miệng cười một tiếng, "Tốt tốt tốt, muốn chút gì ca?" Gặp nhiều như vậy nữ sinh ánh mắt đều nhìn mình chằm chằm, Triệu Đại Cường tự cho là rất đẹp trai đốt một điếu khói, nói, "Đến thủ Quảng Đông tình yêu cố sự." "Được." Cái này hai ca sĩ liền bắt đầu diễn đấu. Ca hát đồng dạng, chính là thanh âm lớn đừng nói, bầu không khí vẫn là hòa dược. Một khúc kết thúc về sau, các nữ sinh đều vỗ tay. Triệu Đại Cường trong lòng lâng lâng, lại khoát khoát tay, lại đến một bài Đao Lang Tây Hải tình ca. "Tốt tốt tốt." Hai bài ca kết thúc, các nữ sinh đều nhiệt tình vỗ tay. Cái kia ca sĩ cười tủm tỉm hỏi Triệu Đại Cường, "Còn muốn điểm sao?" Triệu Đại Cường nghĩ thầm cũng không xê xích gì nhiều, "Không được." Ca sĩ cười lấy ra một tờ mã 2 triệu, một ca khúc 100, hết thảy 200 nguyên. "Mẹ chặt vẫn là A Lý vậy." Triệu Đại Cường, "Mẹ nhà hắn, một ca khúc 100. Tại sao không đi đoạn?" Triệu Đại Cường khỏe miệng có chút run rẩy, nhưng nhìn thấy nhiều như vậy ánh mắt đều nhìn mình chằm chằm, hắn đành phải kiên trì tính tiền 200 đảo qua đi trong nháy mắt, Triệu Đại Cường trái tim đều đang chảy máu. "Vậy được, các ngươi chơi vui vẻ." Hai vị ca sĩ được tiền, vui vẻ ra mặt, liền đi trước. Bữa cơm này, ăn hơn một giờ. Phần lớn người đều hoặc nhiều hoặc ít uống một chút rượu, có mấy cái nữ sinh bởi vì không thắng tự lực, liền trước cáo từ rời đi. "Uy, chúng ta cũng đi thôi." Đinh Ngọc Xu nhỏ giọng hỏi Giang Dược. Giang Dược gật gật đầu, "Ăn cũng ăn, trò chuyện cũng hàn huyên," liền đứng dậy đối Trần Bân nói, "Các ngươi ăn trước, vậy chúng ta đi trước." "Tốt, trên đường chú ý an toàn, lão Giang, uống rượu mở ra cái khác xe ha." Trần Bân căn dặn. "Biết." Giang Dược cùng Đinh Ngọc Xu nên rời đi trước. Ra cửa, gió lạnh thổi, chén choáng cũng nổi lên. "Đêm nay trả lại sao?" Đinh Ngọc Xu cũng rất khẩn trương, "Không, không được a." Giang Dược hiểu ý cười một tiếng, "Vậy được, theo ta đi." Hắn tại ven đường ngăn cản một chiếc xe, thẳng đến Tử Giang phủ. Trên đường đi thang máy, Đinh Ngọc Xu đều vô cùng gấp gáp. Làm cửa mở trong nháy mắt, Giang Dược vươn tay nâng lên Đinh Ngọc Xu cái cằm, nhìn xem nàng gần trong gang tấc cặp mắt đào hoa, "Hiện tại ngươi muốn trở về ta còn có thể đưa ngươi, bằng không thì đợi chút nữa ngươi cũng không có cơ hội." Đinh Ngọc Xu hừ hừ một tiếng, khuôn mặt nhỏ một trận đường hồng. Hai người đầu tiên là tại cửa ra vào hôn, Giang Dược vươn tay từ nàng và áo biên giới luồn vào đi sờ lấy bụng nhỏ, Đinh Ngọc Xu bị hôn có chút mềm cả người, có chút thở không ra hơi, nàng sâu kín đẩy ra Giang Dược, phàn nàn nói, "Ngươi làm sao quen như vậy luận a?" Giang Dược không yên lòng qua loa, a, trên mạng nhìn, thật hay giả? Đinh Ngọc Xu vểnh lên cái mũi, có chút hồ nghi. Bất quá, nhìn Giang Dược khỉ bộ dáng gấp gáp, trong nội tâm nàng vẫn còn có chút mừng rỡ cùng thỏa mãn. Giang Dược đi lấy Đinh Ngọc Xu điện thoại. Ngươi làm gì? Đinh Ngọc Xu không hiểu. Giang Dược tức giận nói, trước tiên đem điện thoại tắt máy, miễn cho có người quấy rầy chúng ta. Đinh Ngọc Xu lỗ tai đỏ lên, trái tim nhảy lợi hại, trong mắt tất cả đều là tiểu nữ hài bàng hoàng. Giang Dược đưa di động quăng ra, túi đầu liền hôn lên môi anh đào của nàng. Chương 198. Lại thư thả mấy ngày. Chương 198. Lại thư thả mấy ngày. Đinh Ngọc Xu rất lạnh nhạt, sống khẳng định không có Lâm Tưởng Nguyệt tốt, đây là vô dung hoài nghi. Nói ngắn gọn, còn phải luyện, còn chờ khai phát. Giang Dược nhìn một chút điện thoại, Chu Kiệt vừa phát một cái tin tức tới, nói hắn đã lên xe, đi. Giang Dược trở về một cái bảo trọng. Ngày thứ hai, ánh nắng từ màn cửa chiếu vào. Căn nhà trọ này rất nhỏ, nhưng hộ hình rất tốt, bởi vì tầng lầu cao, lấy ánh sáng không thể chê, vừa đến buổi sáng, toàn bộ trong phòng đều là ánh nắng hương vị. Giang Dược bởi vì bán khí lực, ngủ say sưa, tiếng ấy như sấm. Đinh Ngọc Xu sáng sớm liền rời giường, có chút phí sức mặc vào quần áo, khập khiễng thu thập trong phòng bừa bộn, nhớ tới tối hôm qua kiểu diễm, khóe miệng đều mang nụ cười như có như không. Nàng xuống giường, nhón chân lên, sợ đánh thức Giang Dược, sau đó lặng lẽ meo meo đi phòng bếp. Bất quá phòng bếp sạch sẽ, nồi bát bầu buồn đều không có. Nàng có chút thất lạc. Giang Dược ngáp một cái, vươn tay tại tủ đầu giường cầm một chút điện thoại xem xét, đã 10 giờ rồi, ngươi làm sao tỉnh sớm như vậy? A, vừa tỉnh. Đinh Ngọc Xu có chút xấu hổ. Giang Dược sảng khoái đứng lên, mặc xong quần áo, đói bụng không? Đi ra ngoài trước cơm khô. Ừm ân, ta nghe ngươi. Đinh Ngọc Xu nhu thuận gật đầu. Giang Dược nghe nói như thế, ngắn ngủi sửng sốt một chút. Giang Dược cho đến bây giờ, từng có rất nhiều nữ nhân, nhưng đều không ngoại lệ, không có mấy cái giống Đinh Ngọc Xu dạng này hiểu chuyện ngoan ngoãn nghe lời. Lâm Tưởng Nguyệt sống tuy tốt, chỉ tiếc tính cách quá nóng nảy, có chút điêu ngoa tùy hứng. Trước kia cùng một chỗ lúc đó, muốn mỗi ngày dỗ dành nàng, thực sự tâm phiền. Ngụy Hương Hương nha, lại yêu thích táo kỉnh, còn thích quấn lấy hỏi các loại hồn nhiên ngây thơ ngu xuẩn vấn đề. Về phần Tạ Mẫn, nàng mặc dù là một cái chi tâm đại tỷ tỷ, ôn nhuận hào phóng, khéo hiểu lòng người, nhưng tóm lại tuổi tác chênh lệch bày ở cái kia. Nhìn xem có chút ngốc ngốc ngơ ngác Đinh Ngọc Xu, cũng là có một phen đặc biệt hương vị. Giang Dược có chút buồn cười, vuốt vuốt đầu của nàng, rửa mặt không. Tẩy. Giang Dược không nói gì, đi rửa mặt. Đinh Ngọc Xu cầm lấy tối hôm qua tắt máy điện thoại, khởi động máy mới phát hiện, ca ca của nàng cho nàng phát rất nhiều tin tức, còn có rất nhiều hẹn chặn điện thoại chưa nhận. Nàng có chút khẩn trương, mang bất an tâm, nàng cho Đinh Ngọc Sơn gọi điện thoại. Uy, ca. Đinh Ngọc Sơn đi thẳng vào vấn đề sụ mặt hỏi, tối hôm qua ngươi đi đâu? Điện thoại cũng tắt máy, ngươi biết ta có bao nhiêu lo lắng ngươi sao? Ngươi bây giờ ở chỗ nào? Đinh Ngọc Xu nhìn thoáng qua tại rửa tay đánh răng rửa mặt Giang Dược, nhỏ giọng nói, ở bên ngoài đâu? Cùng ai? Giang Dược. Đinh Ngọc Sơn giận dữ, cỏ. Ta đã nói với ngươi như thế nào, hắn cùng chúng ta không phải người một đường, ngươi làm sao? Ai? Đinh Ngọc Xu nhếch miệng, không có lên tiếng. Âm thanh Đinh Ngọc Sơn nói, các ngươi tối hôm qua không có phát sinh cái gì à? Xảy ra. Đinh Ngọc Xu có chút vành thai nóng lên. Cỏ. Đinh Ngọc Sơn tê. Đinh Ngọc Sơn hít sâu một hơi, lại hỏi, vậy các ngươi có hay không làm an toàn biện pháp?
Không có.
Cỏ. Đinh Ngọc Sơn nhịn không được bạo nói tục, tức giận tới mức tiếp cúp điện thoại. Tam Liên Cỏ, có thể thấy được Đinh Ngọc Sơn có bao nhiêu im lặng. Giang Dược ra liền thấy Đinh Ngọc Xu đang khẩn trương hề hề dáng vẻ, không khỏi buồn bực, ai vậy? Anh ta. Giang Dược không có để ở trong lòng. Giữa trưa, hai người đi ăn cơm, sau đó về trường học. Giang Dược tâm tình rất tốt, căn dặn Đinh Ngọc Xu nghỉ ngơi thật tốt, liền hư phát tiểu điều nhi về 15 tòa nhà. Kết quả dưới lầu, liền bắt gặp Trần Bân. Hắn đang từ một cỗ xì cổ tàn đại chúng lãng giận xuống tới. Nha, đổi xe. Giang Dược cười phát một điếu thuốc cho hắn. Trần Bân cười tiếp khói, hại, nghỉ đông kiếm lời mười mấy vạn khối, nghĩ đến đổi chiếc xe, luôn mở xe van cũng không được. Giang Dược kinh ngạc, có thể a tiểu tử ngươi, có đầu óc buôn bán, gần nhất đang làm cái gì suy nghĩ? Trần Bân nói không có gì, nói cùng một người bạn cộng đồng đăng ký một cái điện thương công ty, chiêu mấy cái dẫn chương trình, bán trang phục trẻ em. Giang Dược cũng không nghĩ nhiều, suy nghĩ một hai, nói đùa nói, gần nhất không cùng Tô Mục có liên hệ gì đi. Trần Bân sững sờ, lắp bắp nói, không có à, đó lấy, hắn có chút thảm đạm, nói ra, nghỉ đông lúc đó, trước kia cao trung đồng học tổ chức tụ hội, gặp nàng một mặt, nàng lại giao một người bạn trai, tựa như là Lý Công lớn, vẫn là cái ngoại quốc lão. Giang Dược sạm mặt lại, vỗ vỗ Trần Bân bả vai, ừm, không có liên hệ liền tốt. Hai người câu được câu không trò chuyện, lên lầu thời điểm, vừa lúc gặp xuống lầu Triệu Đại Cường. Giang Dược không có chim hắn, ngược lại là Trần Bân chủ động chào hỏi. Triệu Đại Cường, đi đâu? Triệu Đại Cường ngược cười, ách, đi ra ngoài một chuyến. Hai người cũng không hỏi nhiều. Triệu Đại Cường xuống lầu về sau, liền thẳng đến trạm xe lửa, chuẩn bị đi ra hoành khu nhà mới. Chủ yếu là hắn không trả nợ, Tiểu Long thúc giục gấp, để hắn tới một chuyến, cho cái thuyết pháp, bằng không thì liền liên hệ cha mẹ của hắn trả tiền. Triệu Đại Cường không có cách, chỉ có thể kiên trì đi. Số 2 tuyến trước chuyển số 7 tuyến, đến Thụy An sau phố, lại ngồi một chuyến xe buýt, có thể tính đến. Triệu Đại Cường lo lắng bất an đi tới một chỗ ngõ nhỏ, tại một cái đình viện trước mặt gặp được Tiểu Long. Tiểu Long ngậm lấy điếu thuốc, chính cầm bút tại sổ sách cắn câu phát họa họa, gặp Triệu Đại Cường tới, hắn cũng không lên tiếng. Triệu Đại Cường chỉ có thể kiên nhẫn chờ lấy. Sau mười mấy phút, Tiểu Long ngẩng đầu, nhếch miệng lên, trêu tức cười một tiếng, vung tay lên, liền có một đại hán một cước đem Triệu Đại Cường đạp người ngã ngửa đổ. Triệu Đại Cường bị đạp bụng dưới đau nhức, vừa đứng lên, liền bị một đại hán cầm tay trái, để lên bàn, sáng loáng khảm đao nhắm ngay Triệu Đại Cường tay. Trong chốc ngắn này, Triệu Đại Cường đều sợ tè ra quần. Tiểu Long trêu tức nhìn xem hắn, Triệu Đại Cường đúng không? Nói xong ngày mùng ngày 7 tháng 2 trả tiền, cái này mẹ hắn đều số 27, tiền đâu? Triệu Đại Cường chán đổ mồ hôi lạnh, rồng. Long ca, có thể hay không lại thư thả ta một đoạn thời gian? Ba. Trả lời hắn là một bàn tay. Một tát này đánh Triệu Đại Cường mắt nổi đồng đóm, mặt đều sưng lên. Tiểu Long hùng hùng hổ hổ, lão tử đều cho ngươi nửa tháng, tiền đâu? Tiền của lão tử đâu? Triệu Đại Cường dọa sợ, ta không có tiền a. Không có tiền. Trước chém hắn một ngón tay. Triệu Đại Cường bị hù quá sợ hãi, thấy đối phương làm thật, bận bịu khoát tay, "Đừng, ta có tiền, ta qua mấy ngày liền có tiền, nhất định trả lại." Tiểu Long lúc này mới không nhịn được phất tay, "Qua mấy ngày là mấy ngày." Triệu Đại Cường cũng là bị dọa phát sợ, "Một tuần lễ, một tuần lễ." "Ok, vậy ta tin ngươi một lần, tiểu tử, một tuần lễ ta chờ ngươi, không trả tiền lại, ta liền cứ gọi điện thoại nói cho cha mẹ ngươi, để ngươi phụ mẫu còn." "Là." Triệu Đại Cường ngủ rũ cúi đầu từ ngõ hẻm ra, chỉ cảm thấy nhân sinh đều là u ám. Hắn thật thật hối hận. Dọc theo ngõ nhỏ buồn bực ngán ngẩm đi tới, lúc này có một cái tiểu tỷ tỷ đối Triệu Đại Cường nháy mắt ra hiệu, "Tiểu hòa tử, chúng ta mới mở này tiệm cắt tóc, có ưu đãi à?" Triệu Đại Cường phiền phức vô cùng, lão tử một cái đầu đinh, cắt cái mấy cái, đừng phiền ta. Tiểu tỷ tỷ ăn mặc nùng trang diễm mạn, cười hì hì lôi kéo Triệu Đại Cường tay, thề mi lộng nhăn nói, "Tẩy cắt thổi 150, thế nào, có lời à?" Triệu Đại Cường mắng, "Đắt như thế, ngươi tại sao không đi đoạt?" "Lan đi." Tiểu tỷ tỷ cười một tiếng, "Tẩy cắt thổi 150, cái này còn đắt hơn a." Triệu Đại Cường sửng sốt một chút, giống như nghe được ý ở ngoài lời, "Ai đến thổi?" "Đương nhiên là ta à." Tiểu tỷ tỷ nở nụ cười xinh đẹp, "Đến mà đến nha, đi mà đi nha." Triệu Đại Cường nghĩ thầm, 150 cũng giàu không được ai, cũng nghèo không được ai, bởi vậy liền ấm ở tiến bảo. Chương 199. Như thế hiền lành. Chương 199. Như thế hiền lành. Sau 10 phút, hồng quang đầy mặt Triệu Đại Cường một mặt buồn bực ra, bởi vì hắn lại dây. Bất quá, tỉ mỉ nghĩ lại, giống như so nhà trọ có lời một chút, dù sao tiện nghi. Triệu Đại Cường tâm sự nặng nề đi vào trạm xe buýt, chuẩn bị ngồi xe buýt xe về trường học, hắn đầu óc rất loạn đang nghĩ, nên như thế nào gom góp đến số tiền kia, đem thiếu vay nặng lãi trả lại. Nói thật, vừa mới hắn thật dọa đến chân đều mềm nhũn, nhóm này cho vay tiền đều là lưu manh, quả thật đem hắn cái này học sinh viên làm cho sợ hãi. Triệu Đại Cường suy nghĩ lung tung một hồi lâu, quyết định cho cái kia ông trời đền bù cho người cần cù gửi tin tức, ở đây sao? Ông trời đền bù cho người cần cù, tại, cân nhắc thế nào? Lúc nào có thể cầm tới tiền? Triệu Đại Cường cuối cùng vẫn quyết định thí nghiệm thuốc ông trời đền bù cho người cần cù, có thời gian, hôm nay liền có thể dẫn ngươi đi kiểm tra sức khỏe thông qua về sau, còn phải đợi thông chi, sau đó ký hợp đồng, phụ cấp toàn bộ tới tay, đại khái cần nửa tháng đi. Nói, ông trời đền bù cho người cần cù cho Triệu Đại Cường giới thiệu thí nghiệm thuốc quy tắc đơn giản tới nói, chính là trước kiểm tra sức khỏe báo danh, đem tin tức cho bệnh viện xét duyệt. Thông qua về sau, ký chính thức tự người tình nguyện hiệp nghị cùng tương quan bảo hiểm. Thí nghiệm thuốc đại khái chu kỳ đại khái vì 67 tuần, cũng chính là 40 ngày khoảng chừng. Thứ nhất tuần, tại bệnh viện vô khuẩn phòng thí nghiệm tiến hành dược vật lâm sàng thí nghiệm, còn lại 56 tuần, mỗi tuần sẽ rút một ngày đi bệnh viện phòng thí nghiệm quan sát thân thể biến hóa tình huống cùng dược vật tại người tình nguyện trong thân thể hoạt tính các loại. Phụ cấp vẫn là rất nhiều, có thí nghiệm thuốc trợ cấp, dinh dưỡng phụ cấp, bữa ăn bổ, giao thông phí các loại. Triệu Đại Cường nghe xong, lập tức gấp, "Vậy không được a, ta cần dùng gấp tiền." Ông trời đền bù cho người cần cù đương nhiên biết, tới thử thuốc người tình nguyện phần lớn là cùng đường mạt lộ người thiếu tiền. Hắn là chuyên môn làm cái này môi giới, làm nghề này, đã sớm đối loại này người thiếu tiền quá quen thuộc. Thí nghiệm thuốc, trải qua nhiều năm như vậy phát triển, đã trở thành một đầu hoàn chỉnh màu xám dây chuyền sản nghiệp. Rất nhiều làm thí nghiệm thuốc người tình nguyện, người trẻ tuổi, đơn giản là một chút thái mộ hư vinh sinh viên, lớn tuổi một điểm, kẻ lang thang, cực chó, xã hội nhàn tạp nhân viên. Cái này không quan hệ, ta sẽ cho ngươi sớm ứng ra, ngươi chỉ cần cùng ta ký cái hợp đồng là được. Triệu Đại Cường, "Ok, đó lấy." Hai người hàn huyên một hồi, quyết định gặp mặt trả giá. Triệu Đại Cường an vị xe buýt đi tới tháp con hồ phụ cận, gặp được ông trời đền bù cho người cần cù. Hắn là một cái khoảng 40 tuổi bụng vệ địa trung hải, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, mày rậm mắt to, xem xét chính là tên giàu hoạt. Hắn cho Triệu Đại Cường phát một điếu thuốc, cười nói, "Ngươi là học sinh a?" "19 tuổi." Triệu Đại Cường không quan tâm, gật gật đầu, "Ừm, Giang đại." "Hoắc, cái kia có thể a, nghĩ như thế nào lấy tới thử thuốc? Cái này làm không tốt thế nhưng là có tác dụng phụ, phong hiểm vẫn là rất lớn." Ông trời đền bù cho người cần cù nói. Triệu Đại Cường nghĩ thầm, lao tử nếu không phải nghèo, có thể bí quá hóa liều chạy tới thí nghiệm thuốc sao? Hắn mặt không đỏ tim không đập nói láo, "À, trong nhà của ta nghèo, muốn kiếm tiền phụ cấp gia dụng." "Xách, nhìn không ra ngươi vẫn là cái đại hiếu con." Ông trời đền bù cho người cần cù cảm khái đó lấy, hắn an ủi Triệu Đại Cường, nói thí nghiệm thuốc có phong hiểm, cũng chỉ là khả năng, cũng không tuyệt đối, khả năng có tác dụng phụ, cũng có thể là cái gì tác dụng phụ đều không có. Hắn làm cái này rất nhiều năm, kỳ thật tuyệt đại bộ phận người tình nguyện đều không có cái gì tác dụng phụ, nên ăn một chút nên uống một chút, sinh long hoạt hổ, để Triệu Đại Cường cũng đừng quá hữu tâm lý áp lực. Sau đó, ông trời đền bù cho người cần cù mang theo Triệu Đại Cường đi làm kiểm tra sức khỏe. Triệu Đại Cường lần này cần thí nghiệm thuốc hạng mục, là một loại chuyên môn trị liệu hô hấp bệnh dược vật, trợ cấp đạt tới 2/3, còn có ngàn thanh khối dinh dưỡng phụ cấp cùng bữa ăn bổ, giao thông trợ cấp. Ông trời đền bù cho người cần cù nói ra, nếu như ngươi thuận lợi thông qua xét duyệt, cùng bệnh viện ký người tình nguyện hiệp nghị, nếu như an bài thỏa đáng, cuối tuần liền có thể tiến hành dược vật lâm sàng thí nghiệm, đến lúc đó ta bên này có thể sớm dự chi ngươi 2/2. Tạ ơn. Ở chỗ này, bà ngư nhắc nhở rộng rãi thư hữu, thí nghiệm thuốc có phong hiểm, tham dự cần cẩn thận. Không có tiền, có thể đi lột vô lương lưới bay, có thể tuyệt đối đừng đi thí nghiệm thuốc. Giang Dược trở lại phòng ngủ, đem trong ngăn tủ trên nửa học kỳ không có cầm lại nhà quần áo lấy ra, chuẩn bị cầm đi tẩy. Cái này đặt ở trong tủ treo quần áo ăn hơn một tháng xám, tăng thêm gần nhất mặt trời chói chang, tẩy tóm lại là tốt. Vừa tới công cộng khu vực phòng giặt quần áo, liền thấy Dương Đại Phi nổi trận lôi đình mang theo một cái gầy trơ cả xương học sinh, ta thao ngươi mồ mỗ, con mẹ nó ngươi tẩy bít tất, đồ lót cũng nhét trong máy giặt quần áo, đầu óc ngươi có vấn đề đúng không? Học sinh kia hào hoa phong nhã, mang theo kính mắt, giống như là con gà con đồng dạng bị Dương Đại Phi mang theo cổ áo. Giang Dược dẫn theo đâm tới, một mặt kinh ngạc, Đại Phi, đây là thế nào? Dương Đại Phi mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, cái này con rùa con bê, lương tâm đại đại tích hỏng. Dùng mẹ hắn công cộng máy giặt tẩy bít tất cùng đồ lót. Giang Dược, ca, ta nhìn khác lầu trọ có người cũng dạng này a, nam sinh kia chột dạ nói. Thao, người khác còn có đớp tức đây này, ngươi thế nào không đi ăn? Dương Đại Phi lòng đầy căm phẫn, hắn chỉ vào giặt quần áo treo bảng hiệu. Phía trên thình lình viết 39, cấm chỉ dùng máy giặt tẩy giày, đồ lót, bít tất, khăn tay cùng điện tử sản phẩm các loại, sử dụng máy giặt trước mời kiểm tra 39. Giang Dược khỏe miệng co giật, lại mang theo thùng nước trở về. Cái này còn tẩy cái lông. Giang Dược cho Đinh Ngọc Xu phát một cái tin tức, nói dùng các nàng nữ ngủ máy giặt tẩy. Đinh Ngọc Xu nghe xong, vậy ngươi đem quần áo quần lấy ra đi. Giang Dược vừa vặn chuẩn bị đi tẩy tiệm giày, đem giày cũng tẩy. Hắn từ nhỏ đến lớn, còn không có tẩy qua giày, khi còn bé mụ mụ tẩy, về sau trong nhà khoát đi lên, khi còn đi học, mỗi ngày giày đều là không giống nhau, có người hầu tẩy. Dù là hiện tại trưởng thành cũng không thể ngoại lệ ủy khuất, là không thể chịu, khổ, là một điểm không thể ăn. Giang Dược đem cần tắm giặt quần áo quần đều cầm lên, nhét vào trong xe, đi 6 tòa nhà Đinh Ngọc Xu đã đợi chờ đã lâu, nàng còn mang theo một cái thùng lớn, nặng, quần áo lấy ra đi. Giang Dược cho nàng Đinh Ngọc Xu liếc mắt, giày đâu? Ngươi làm sao không cùng lúc cho ta, ta cũng cho ngươi tẩy. Nha, ngươi như thế hiền lành. Đinh Ngọc Xu mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói, ca ca ta quần áo giày, từ nhỏ đều là ta cho hắn tẩy. Giang Dược vui vẻ, nói đùa nói, các ngươi nữ ngủ máy giặt, sẽ không cũng không ít lôi thôi nữ sinh dùng để tẩy nội y đồ lót cái gì à? Đinh Ngọc Xu nghiêm túc nói, khẳng định là có. Giang Dược nghe xong, vậy quên đi, ta còn là đi hiệu giặt đi. Yên tâm đi, ta cho ngươi giặt tay, khẳng định xoa sạch sẽ. Đinh Ngọc Xu cười ngây ngô. Tốt như vậy. Giang Dược cười đến không ngậm miệng được, vậy ngươi cầm đi đi. Chương 200, cuối tuần đi đàm hộ khách. Chương 200, cuối tuần đi đàm hộ khách. Giang Dược lúc đầu dự định trở về phòng ngủ, nhưng Tống Hoài Ngọc gọi điện thoại tới, hỏi Giang Dược tại Ngọc Hành vẫn là tại Giang Thành. Giang Dược nói ở trường học. Ca, vậy thì thật là tốt, ban đêm ta bại thai con, hai anh em ta uống một chén, trùng hợp có chuyện tìm ngươi. Đi. Giang Dược hỏi hắn muốn vị trí. Một lần phòng ngủ, liền gặp Triệu Đại Cường cái này bức. Triệu Đại Cường làm kiểm tra sức khỏe trở về, hiện tại chỉ cần chờ thông chi, đại khái là 3 ngày dáng vẻ. Nếu như thông qua bệnh viện xét duyệt, liền có thể ký người tình nguyện hiệp nghị, sau đó chờ đợi bệnh viện đối với hắn làm lâm sàng dược vật thí nghiệm. Triệu Đại Cường bởi vì đối Giang Dược không mượn hắn 3 vạn khối sự tình còn canh cánh trong lòng, bởi vậy hừ nhẹ một tiếng, cũng không có chào hỏi. Giang Dược núi bay, lười nhác chim hắn Đinh Ngọc Xu hiệu suất vẫn là rất nhanh, 2 giờ liền rửa sạch, hỏi Giang Dược là đi lấy vẫn là liền thả nàng nơi đó khô. Giang Dược lúc đầu dự định thừa cơ cùng nàng ra ngoài ăn một bữa cơm, nhưng cân nhắc đến đã cùng Tống Hoài Ngọc cước hẹn, liền nói thả nàng cái kia. Sau đó lái xe đi Tống Hoài Ngọc đặt phòng ăn. Nhà này phòng ăn phi thường xa hoa, vẫn là kịch trường loại hình phòng ăn, chuyên vị quyền quý phục vụ, không chỉ có thể quan sát Giang Thành ban đêm nê hồng, còn có thể thưởng thức đoàn ca múa tiểu tỷ tỷ diễn vũ, có thể thấy được Tống Hoài Ngọc lần này thành tâm mười phần. Cũng không biết tiểu tử này đến cùng tìm Giang Dược có chuyện gì. Giang Dược đem xe ngừng tốt, đi thang máy bên trên 2 tầng 6, đi vào sân khấu. Giang Dược đi vào sân khấu thời điểm, một cặp hư hư thực thực tình lữ nam nữ tại xếp hàng đăng ký, tựa hồ là đang làm dùng cơm thủ tục. Nữ Giang Dược còn nhận biết, đây không phải Vân An Trương lão gia từ thời điểm, cái kia rào rào sao? Sở dĩ cho Giang Dược lưu lại ấn tượng, chủ yếu là cái kia tâm địa thiện lương đại thúc nói nàng trước kia không hiểu chuyện, trong nhà nghèo vì phụ cấp gia dụng, sau đó xuống biển, nhưng là cái có thể chân thật sinh hoạt nữ nhân ách, thế giới thật nhỏ. Nam vò đầu bứt tai, các ngươi cái này tán tòa nhiều ít. Sân khấu là cái nam, nghe vậy mắt trợn trắng, chúng ta đây đều là tán tòa, tự phục vụ thức dùng cơm, chia làm ghế khách quý, nhất đẳng tòa cùng nhị đẳng tòa. Nam 39, A39, một tiếng, cái kia nhị đẳng tòa nhiều ít. Sân khấu mặt không chút thay đổi nói, một cái đầu người 2699 yên nhật. Nam khỏe miệng co giật, ngoa tạo, mắc như vậy. Hắn cảm thấy có chút không có lời, liền nhỏ giọng đối Rào Rào nói ra, Rào Rào, ta cảm thấy quá mắc, nếu không chúng ta đổi một nhà đi. Rào Rào một mặt không nhịn được chơi lấy điện thoại, nói ra, ngươi biết hay không cái gì gọi là võng hồng đánh thẻ điểm A, nơi này chính là cái giá này, ta muốn ngồi nhất đẳng tòa. Nam đành phải nhắm mắt nói, cái kia nhất đẳng tòa nhiều ít. Sân khấu mắt trợn trắng, hai cái 39, ngoa tạo 39. Hắn tựa hồ có chút không kiên nhẫn được nữa, liền hỏi, các ngươi đặt trước không đặt trước, đằng sau còn có người xếp hàng đâu? Rào Rào nhìn lại, phát hiện là Giang Dược, hơi kinh ngạc, không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp được Giang Dược. Nàng sợ tại Giang Dược trước mặt xấu mặt, lòng tự trọng bị phá, liền đối với Nam nói ra, ngươi không nỡ tiền, ta đi đây, cùng ngươi ra đùa thật mất hứng. Vậy được rồi, ta đặt trước, quét thẻ. Nam bất đắc dĩ, chỉ có thể kiên trì đáp ứng. Rào Rào lúc này mới vui vẻ chút. Bọn hắn vừa đi, Giang Dược liền đi tiền đến. Trước đây đài cũng coi là mắt sáng như nước, một chút nhìn ra Giang Dược đồng hồ rất quý báu, thái độ đối với hắn tới cái 180 độ bước ngoặt lớn, tất cung tất kính nói, ngài tốt, xin hỏi có hẹn trước không? A, ta họ Giang. Sân khấu ngạc nhiên, a, ngài là Tống Hoài Ngọc tiên sinh mời đúng không hả? Mời đi theo ta. Nói, hắn tự mình cho Giang Dược dẫn đường. Trong nhà ăn trang trí trắng lệ, khách nhân cũng không nhiều, 24 giờ có ca múa diễn xuất, kiểu Trung Quốc cổ tranh tiên nhạc phối hợp hán phục tiểu tỷ tỷ vũ đạo, hay là kiểu Tây Dương cầm phối hợp múa ba lê các loại. Một đường đi vào một cái vị trí gần cửa sổ, quả nhiên thấy được cách ăn mặc tùy ý Tống Hoài Ngọc, hắn mang dép cùng áo ngủ, tựa như vừa tỉnh ngủ, tựa ở bên cửa sổ chơi điện thoại, đối trên sân khấu diễn xuất tựa hồ không có chút nào cảm thấy hứng thú. "Ca, ngươi đã đến mau mời ngồi." Tống Hoài Ngọc gặp Giang Dược tới, vội vàng đứng dậy chiêu đãi. Giang Dược cười đưa cho hắn một điếu thuốc, vừa tỉnh ngủ. Tống Hoài Ngọc rủi rủi con mắt, khoát tay chặn lại. Lập tức liền có Âu phục giày ra phục vụ viên bưng tới tiểu xảo tinh xảo cái gạt tàn thuốc. "Từ khi qua sang năm, ta liền không có về nhà, một mực ở cái này." Tống Hoài Ngọc ngáp một cái nói, lại bổ sung, "A, đây là nhà ta mở." Trong nhà ăn, tùy thời có phục vụ viên đẩy chứa đầy sơn chân hải vị đồ ăn xe đẩy trải qua, cái bàn kia cần, một mực cầm. Liền cùng ăn nông thôn lớn tịch đồng dạng. Tống Hoài Ngọc nói trong nhà hắn không có người nào tình điệu, bởi vì từ nhỏ hắn mụ mụ liền qua đời, cha hắn một lần nữa cưới cái lão bà, sinh cái nữ nhi, Tống Hoài Ngọc cảm thấy đợi ở nhà có chút kẻ nhạt vô vị, muốn trốn tránh. Giang Dược cảm khái, cũng có thể cảm nhận được Tống Hoài Ngọc từ nhỏ tại dạng này một cái thiếu yêu gia đình lớn lên. Giang Dược ăn bò bít tết, hỏi, "Tìm ta chuyện gì?" "Cha ta cho ta một cái công ty, cuối tuần ta muốn đi gặp một khách hộ, đàm một cái hạng mục, ta không có kinh nghiệm gì, ca, ngươi có thể hay không theo giúp ta đi?" Tống Hoài Ngọc có chút khó mà mở miệng nói. Giang Dược giật mình, hóa ra là cha hắn nghĩ ma luyện tính tình của hắn. Kỳ thật sinh ở hắn loại người này, đinh hưng vượng trong đại gia tộc vẫn còn có chút đè nén, có nhiều như vậy ưu tú đường huynh đường đệ, cạnh tranh phi thường kịch liệt. Nhìn như vậy ngăn nắp xinh đẹp, kỳ thật sau lưng cũng là sóng ngầm phun trào. "Cuối tuần mấy?" Tống Hoài Ngọc suy nghĩ một hai, cái này còn không có xác định, đại khái liền xuống thứ 66 dáng vẻ. Giang Dược trực tiếp đáp ứng, "Cuối tuần sớm nói với ta." Tống Hoài Ngọc gặp Giang Dược đáp ứng, cảm động đến rơi nước mắt, "Cảm ơn ca, ta kính ngươi." Giang Dược khoát tay, "Rượu không uống, ta ngày mai có sớm 8, tối nay còn muốn trở về." Tống Hoài Ngọc cười nói, "Cái này có cái gì, đây là địa bàn của ta, đợi chút nữa ta phái người đưa ngươi." Giang Dược nghe xong, liền gật đầu, "Vậy được." Đó lấy, Tống Hoài Ngọc cùng Giang Dược vừa uống vừa trò chuyện, liền nói tới hạng mục này một chút việc nhỏ không đáng kể vấn đề. Hàn huyên đại khái một giờ, Giang Dược ăn uống no đủ, chuẩn bị đi. "Ca, ta đưa ngươi, thuận tiện để cho người giúp ngươi lái xe." Giang Dược ở rượu, "Đi." Từ xưa đến nay, hoàng quyền chi tranh, cựu tử đoạt đích, đều là tàn khốc máu tanh, cái thí dụ này đặt ở Tống Hoài Ngọc loại này thế gia bên trong, cũng thông dụng. Cách đó không xa một bàn, Giảo Giảo cùng nàng bạn trai An Vị ở nơi đó câu được câu không trò chuyện. Giảo Giảo dùng di động không ngừng vỗ đẹp chiếu. Lúc này, bạn trai nàng Ngô Lỗi tiếp điện thoại, đối phương đổ ập xuống chính là một chầu thoá mạng, "Ngươi làm sao ngừng xe, cản ta xe, tranh thủ thời gian xuống tới chuyển xe, bằng không thì lão tử gọi xe kéo cho ngươi cái này xe nát kéo đi." Đối phương hiển nhiên uống rượu, thái độ rất phách lối. Ngô Lỗi phiền muộn, đành phải khách khí cười làm lành, sau đó đối Giảo Giảo nói ra, "Ta xuống dưới chuyển xe, ngươi ăn trước." "Được." Giảo Giảo tại Sú Mỹ phê đồ, không yên lòng gật đầu. Chương 201. Khương Duy đánh côn. Chương 201. Khương Duy đánh côn. Giang Dược cùng Tống Hoài Ngọc hạ thang máy thời điểm, vừa vặn gặp được một mặt buồn bực Ngô Lỗi từ thang máy ra đi vào bãi đỗ xe. Giang Dược phát hiện xe của mình bị một cố BMW X3 cho chặn lại, ra không được. Tống Hoài Ngọc nhíu mày, "Cái này ngu xuẩn làm sao ngừng xe?" "Ca, ta gọi cái xe kéo đến đem xe này rời đi." Giang Dược khoát tay, nhìn một chút thời gian, đã 9 giờ tối. "Vậy ta phái người đưa ngươi, đến mai lại để người đem xe cho ngươi đưa tới." Giang Dược lắc đầu, "Không cần thiết, ta gọi điện thoại gọi hắn chuyển vừa xuống xe liền tốt." Tống Hoài Ngọc gật đầu, nghĩ thầm cũng thế. Giang Dược dựa theo chiếc này BMW X3 trước kính chắn gió cái kia dự lưu số điện thoại di động đánh qua. Rất nhanh, Nô Lỗi liền không nhịn được nhận điện thoại, "Uy, Giang Dược, ngươi tốt, xe của ngươi đem ta ngăn chặn, có thể hay không thuận tiện xuống tới chuyển vừa xuống xe?" Nô Lỗi tâm tình là rất khó chịu, lúc đầu bồi tiếp Giảo Giảo đến như vậy quý phòng ăn ăn cơm, trái tim đều đang chảy máu. Kết quả vừa mới có một cái tiểu quỷ uống nhiều quá, thái độ vô cùng ác liệt muốn hắn xuống dưới chuyển xe. Hắn cũng cố nén lửa giận xuống tới rời, không nghĩ tới vừa trở lại phòng ăn, còn chưa ngồi nóng đít hổ, lại có người gọi điện thoại gọi hắn chuyển xe. Mà lại nghe thanh âm, đối phương tựa hồ tuổi không lớn lắm. Nô Lỗi hỏa khí cũng nổi lên, nói, "Chuyển cái mấy cái, tự nghĩ biện pháp, cỏ." Nói, hắn trực tiếp cúp điện thoại. Tống Hoài Ngọc nghe xong, thẳng hút khí lạnh, "Ai u ta thao, cái này ma cả bông phách lối như vậy. Ca, việc này ngươi chớ để ý, ta gọi người đưa ngươi, sau đó gọi cái xe kéo đem xe này kéo đi." Giang Dược khoát tay, cười nói, "Ta dạy cho ngươi một cái đạo lý, mọi người sở dĩ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, là bởi vì không có xúc phạm đến lợi ích của hắn, ta lại gọi điện thoại." Tống Hoài Ngọc không hiểu. Giang Dược lại gọi điện thoại tới. Nô Lỗi tiếp, lên cơn giận dữ, "Lão tử đều nói, tự nghĩ biện pháp, nghe không hiểu tiếng người. Có bản lĩnh liền đập xe của ta, không có bản sự cũng đừng tất tất." Giang Dược mỉm cười, nói, "Là như vậy, xe của ngươi vừa mới bị người đụng, ta nhìn vẫn rất nghiêm trọng, trước động cơ đóng đều hỏng." Nô Lỗi kinh hãi, "Cái gì? Ta lập tức xuống tới." "Tốt tốt tốt, điện thoại cút." Tống Hoài Ngọc cười ha ha, đối Giang Dược giơ ngón tay cái lên, "Ca, ngươi được làm đấy." Giang Dược cười nói, "Đợi chút nữa hắn xuống tới, ta lên đường lời xin lỗi, sợi tóc khói." Tống Hoài Ngọc gật gật đầu, "Cái hiểu cái không, ta đã hiểu, về sau giải quyết phiền phức, đến đổi một góc độ." "Đã hiểu liền tốt." Không bao lâu, Nô Lỗi khí thế vội vàng ra, Giảo Giảo cũng đi theo phía sau hắn. "Ai đụng xe của ta?" "Đụng cái nào rồi?" "Người chưa tới, âm thanh tới trước." Giang Dược kinh ngạc, không nghĩ tới là xe của hắn, liền lấy ra khói phát cho hắn, "Không có ý tứ, vừa mới cùng ngươi mở cái trò đùa, thật xin lỗi, còn xin ngươi chuyển vừa xuống xe." Giang Dược thái độ đã coi là không tệ. Nô Lỗi nhìn thấy xe của mình không có bất kỳ cái gì tổn thương, nhẹ nhàng thở ra, một giây sau, hắn mắt lạnh nhìn Giang Dược, "Không có đi tiếp cây kia khói, mà là lạnh lùng nói, hóa ra con mẹ nó ngươi chơi ta đúng không? Con mẹ nó ngươi khỉ làm xếp đâu?" Tống Hoài Ngọc gặp Ngô Lỗi nhục mạ Giang Dược, khó chịu, ngươi nói chuyện khách khí một chút. Lão tử liền cái này thái độ, làm gì? Ngô Lỗi vốn là nổi giận trong bụng, mở cửa xe, từ sau chuẩn bị trong dương lấy ra một cây truy thủ, đối Tống Hoài Ngọc hùng hùng hổ hổ, bước nuôi, ngươi lại cùng một cái thử một chút. Bởi vì Ngô Lỗi ngắn ngủi 10 phút, chạy tới chạy lui hai chuyến, trong lòng nhẫn nhịn một đám lửa không có địa phương thả. Nhìn thấy gọi điện thoại chính là hai người trẻ tuổi, hắn lập tức cảm thấy mình cùng bị khỉ làm siết đồng dạng. Tống Hoài Ngọc đụng hắn học súng. Tống Hoài Ngọc thấy như thế người cuồng vọng, cũng là thẳng hút khí lạnh, cũng không tin tà, tới tới tới, ngươi đâm ta một đao thử một chút. Ngô Lỗi giận dữ, tiến lên một bước, hung thần ác sát, ngươi cho rằng lao tử không dám? Giang Dược nghe vậy, nghĩ thầm cái này còn phải rồi. Hắn vội vàng đi tới kéo ra Tống Hoài Ngọc. Đừng, đừng như vậy. Giang Dược biết rõ con thỏ ép sẽ còn cắn người đâu, lúc này ngàn vạn không thể kích thích người khác đao kiếm nhưng không mở mắt, đây không phải nhận sợ, mà là hạnh phúc người né tránh nguyên tắc. Giang Dược mở cửa xe, từ trong xe lấy ra một sấp tiền mặt đưa cho Ngô Lỗi, huynh đệ, việc này coi như chúng ta không chính cống, tiền cho ngươi, bớt giận. Ngô Lỗi thấy đối phương như thế thành khẩn, chủ động nhận sợ, còn đưa lớn như vậy một khoản tiền, lập tức tâm tình tốt không ít. Hắn tiếp tiền, cầm đao, diễu võ dương ai đối với Tống Hoài Ngọc mắng, bước nuôi, nói chuyện khách khí một chút. Tống Hoài Ngọc con mắt đỏ lên, hắn từ nhỏ không có mẹ, thiếu khuyết tình thương của mẹ, phiền nhất có người như thế mang hắn. Nhưng Giang Dược cán lấy hắn, không ngừng hướng hắn máy mắt. Lý trí chiến thắng xúc động, Tống Hoài Ngọc cũng tỉnh táo lại, chỉ là ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ngô Lỗi. Ngô Lỗi thanh đao cất kỹ, tiến vào ghế lái, bắt đầu chuyển xe. Sau đó, lại cùng Rào Rào nên ngang rời đi. Rào Rào một mực trêu tức nhìn xem một màn này, nhìn thấy Giang Dược sảng khoái cho tiền, trong lòng phi thường đắc ý, một bộ vênh váo tự đắc bộ dáng. Bọn hắn sau khi đi, Tống Hoài Ngọc tỉnh táo lại, "Ca, vừa mới vì cái gì ngăn đón ta? Ta từ tiểu học tập qua tán đả, đối phó hắn dễ dàng." Giang Dược khoát khoát tay, "Chuyện này do hắn mà ra, nếu là Tống Hoài Ngọc cùng hắn lên xung đột, bị thương nhẹ, luôn luôn không tốt. Gặp được cầm đao, nên lui liền lui. Ngươi bây giờ gọi điện thoại báo cảnh." Giang Dược nói. Tống Hoài Ngọc không hiểu. Giang Dược khẽ cười một tiếng, "Đối phó người khác biện pháp có rất nhiều, ngươi tuyệt đối đừng lựa chọn nhất không lý trí. Vừa mới hắn có đao, mặc kệ đánh nhau thắng hay thua, tóm lại có phong hiểm, ta cho hắn 1 vạn khối tiền, ngươi báo cảnh, liền nói chúng ta bị đánh cướp hoặc lường gạt, bên này có giám sát à?" Giang Dược ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa giám sát. Tống Hoài Ngọc bừng tỉnh đại ngộ, cũng cười nheo, "Ca, còn phải là ngươi à, bất chi bất giác liền âm người ta." Giang Dược nhún vai, kỳ thật hắn căn bản không muốn nhiều như vậy. Có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình, vậy liền không gọi sự tình. Cũng không thể, đối phương động đao, còn cùng người ta đánh ngươi chết ta sống a. Trên thế giới này, công bình nhất chính là sinh mệnh, mỗi người đều chỉ có một đầu. Cho nên các vị đang ngồi, mặc kệ ngươi lẫn vào tốt bao nhiêu, gặp được loại tình huống này, nên đưa tiền, có thể tuyệt đối đừng tranh đua miệng lưỡi. Nhớ ký gọi cho người một nhà." Giang Dược nhắc nhở. Thống gia tại Giang Thành Thâm Căn Cố Đế, nhận biết không ít quyền quý. Tống Hoài Ngọc gật đầu, cười láo linh nói, "Ta biết, 1 vạn khối, mức to lớn, giám sát tại, vật chứng tại, tiểu tử này chạy không được, nói ít phán hắn cái 10 năm 8 năm." Tống Hoài Ngọc liền cho cục thành phố Lưu Nguyệt Vinh gọi điện thoại. "Lưu bá ngươi tốt, ta là Tống Hoài Ngọc." Đó lấy, hắn thêm mắm thêm muối đem sự tình nói một lần, vừa mới huynh đệ của ta xe bị chặn lại, gọi điện thoại để hắn xuống tới chuyển xe, hắn tìm chúng ta muốn 1 vạn khối, không cho liền không chuyển xe, chúng ta không cho, dùm beng, hắn liền từ trong xe lấy ra truy thủ, muốn đâm chúng ta cũng chỉ phải cho bọn hắn 1 vạn khối. Lưu Nguyệt Vinh nghe xong, ý vị thâm trường cười quái dị một tiếng, hắn cũng biết Tống Hoài Ngọc là tại miệng lưỡi dẻo quẹo, ra vẻ giật mình, tính chất quá ác liệt. "Đây là cướp bóc." "Ừm, các ngươi có thể đi điều giám sát bên trong ghi chép nhất thanh nhị sở." "Tốt, ta lập tức phái người tới." Cúp điện thoại, Tống Hoài Ngọc cười ngây ngô, "Ca ngươi yên tâm, nhà ta hàng năm vàng dòng bạc trắng không ít lên trên đường, việc này bao tại trên người của ta." Giang Dược cũng sẽ tâm cười một tiếng. "Cái này kêu cái gì? Bá hẹn đồng đánh thái tử khôn." Hàn Duy đánh gà, chương 202. "Hắc không nói trước, ngươi liền nói nhanh không nhanh a." Chương 202, Hắc không nói trước, ngươi liền nói nhanh không nhanh à? Ừm, Hoài Ngọc, về sau gặp được xung đột, đều muốn bảo trì bình thản, mệnh liền một đầu. Ta đã biết, ca. Tống Hoài Ngọc khiêm tốn nghe khuyên. Tỉ mỉ nghĩ lại, vừa mới mình quả thật xúc động. Lao tiểu tử kia có đau, lại uống rượu, đem hắn làm phát bực, cũng sẽ không quản ngươi có cái gì thân phận bối cảnh, cùng lắm thì một mạng đổi một mạng. Kỳ thật chính là một cái rất đơn giản đạo lý, Tống Hoài Ngọc quá trẻ tuổi, tuổi trẻ dễ dàng xúc động. Hắn là phú gia công tử, có thụ tôn kính, trong lòng nghĩ chính là 39, ta đánh ngươi, ta chỉ cần bồi ít tiền. Bồi thường bao nhiêu ta đều bồi thường nổi, ngươi đánh ta, cha mẹ ngươi đều muốn quỳ xuống đi cầu ta 39. Bởi vậy không sợ phát sinh mâu thuẫn. Có thể nói trở lại, vạn nhất đối phương muốn là mệnh của hắn đâu. Hiện tại nghĩ như vậy, Tống Hoài Ngọc cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cảnh sát rất nhanh liền đến, Tống Hoài Ngọc chỉ vào cách đó không xa giám sát sinh động như thật nói một lần chuyện đã xảy ra, cho Giang Dược làm một cái đơn giản ghi chép, sau đó Tống Hoài Ngọc giấy thông hành cơ đưa Giang Dược về trường học. Một bên khác, Nô Lỗi cùng Rào Rào còn tại trên lầu ăn cơm. Nô Lỗi tâm tình rất tốt, chuyển cái xe công phu liền kiếm lời 1 vạn, cái này kêu cái gì? Hung ác sợ sững sờ, lỗ mạng sợ liều mạng. Rào Rào cũng tâm tình tốt, một bên cho tự chụp hình tu đồ, nghĩ thầm, tìm bạn gái vẫn là đến tìm dạng này có bạn trai lực, dáng dấp đẹp trai tuổi trẻ có cái gì dùng, có chút ít tiền lại như thế nào, xảy ra chuyện còn không phải ngoan ngoãn bỏ tiền nhận sợ. Nô Lỗi xuất ra cái kia một sấp tiền mặt, đập cái chiếu, phát vòng bằng hữu, vẫn xứng một cái văn án 39, các ngươi kiếm 1 vạn cần bao lâu? Ta chỉ cần 10 phút đồng hồ. Nhai răng, 39. Lập tức, liền có bằng hữu bình luận, hiếu kỳ hỏi, Lỗi ca, thế nào kiếm, cầu mang. Nô Lỗi lòng hư vinh đạt được cực lớn kích thích. Dương Dương đắc ý nói ra, ngươi chỉ cần tùy thân chuẩn bị một cây đao, so với ai khác càng hành, vận khí tốt tự nhiên có ngu xuẩn cho ngươi đưa tiền. Người kia, lỗi càng như bức. Nguyên bản còn tưởng rằng đối nhà này phòng ăn tiêu phí quá đắt mà canh cánh trong lòng nô lỗi, được tiền, vui vẻ ra mặt, tâm tình cũng rộng mở trong sáng. Hắn cũng không hoảng hốt, dù sao đây là đối phương tự nguyện cho, mình không ăn trộm không đoạn, sợ cái bóng. Lỗi ca, tự nhiên kiếm được một khoản tiền, không cho ta phát cái hồng bao. Rào rào lại cười nói. Nô lỗi gãi gãi đầu, hẳn là, ta cái này phát ngươi 520. Rào rào nháy nháy mắt, ra vẻ thất lạc, mới như vậy điểm A. Cái kia tái phát một cái 1314. Nô lỗi vội nói. Rào rào nhếch miệng cười một tiếng, cái kia còn không sai biệt lắm, lỗi ca thật tuyệt. Vậy tối nay, nô lỗi một bên phát hồng bao, một bên ngẩng đầu nhìn về phía nàng tinh xảo mặt trái xoan. Rào rào đem chân từ giày cao gót bên trong thoát ra đến, nhẹ nhàng cọ lấy nô lỗi đuổi, ngươi cứ nói đi. Lại không nghĩ, lúc này, có hai tên cảnh sát yên lặng đi đến, một đường đi vào nô lỗi cùng rào rào trước mặt. Nô lỗi không hiểu. Một người cảnh sát mặt không thay đổi lấy ra giấy chứng nhận, ngươi tốt, tiếp vào quần chúng báo cảnh, ngươi dính líu một cọc cướp bóc án, xin theo chúng ta đi một chuyến. Nô lỗi ngạc nhiên, gãi gãi đầu, cướp bóc. Cảnh sát đồng chí, các ngươi có phải hay không tìm nhầm người? Cảnh sát cười lạnh, đối bên cạnh một người cảnh sát máy mắt, hắn lạnh nhạt lấy ra một tờ chứa đựng thẻ, có hay không tìm nhầm, ngươi theo chúng ta tiến vào cục cảnh sát liền biết. Một giây sau, nô lỗi nhíu mày, hãi hùng kết vía, lập tức nhớ tới Tống Hoài Ngọc cùng Giang Dược, liền vội vàng đứng lên khoát tay nói, cảnh sát đồng chí, các ngươi tìm nhầm người à? Cái này một vạn khối là tiểu tử kia chủ động cho, ta thật không có đoạt a. Cảnh sát thần sắc lạnh lùng, cụ thể chi tiết chúng ta sẽ điều tra rõ ràng, ngươi yên tâm, hiện tại ngươi chỉ cần theo chúng ta đi một chuyến. Nô lỗi chán đổ mồ hôi lạnh, hỏng. Cái này nếu là tiến vào cục cảnh sát, kia thật là cái gì đều nói không rõ. Hắn mặc dù uống rượu, nhưng cũng nhớ rõ, vừa mới mình thế nhưng là từ trong xe lấy ra đao. Hơn nữa nhìn cảnh sát cầm chứa đựng thẻ, nghĩ đến là điều lấy giám sát. Giám sát thế nhưng là ghi chép nhất thanh nhị sở. Hỏng. Cái này nếu là tiến vào cục cảnh sát, lại từ trong xe tìm ra truy thủ, làm như thế nào giải thích? Nô lỗi lòng như cho nguội. Thành thật một chút. Một người cảnh sát gặp hắn không núp đích, trực tiếp lấy còng ra, hung hăng đem hắn đặt tại trên mặt bàn. Rào rào cũng sợ hãi, các ngươi. Người cũng mang đi. Cảnh sát lạnh lùng nhìn xem nàng. Rào rào lời nói không có mạch là khoát tay, không phải, ta cái gì cũng không biết ta mới biết hắn mấy ngày, chúng ta chỉ là tại mạch dân mạng. Mang đi. Cảnh sát rất nhanh bắt đầu điều tra lấy chứng, đầu tiên là đối Ngô Lỗi cùng Rào Rào tiến hành thẩm vấn. Vật chứng khoa, cũng tại Ngô Lỗi trên xe tìm được thanh chủy thủ kia. Mặt khác, bãi đỗ xe giám sát cũng ghi chép xuống Ngô Lỗi nổi giận đùng đùng từ trong xe xuất ra chủy thủ đối Tống Hoài Ngọc cùng Giang Dược gào thét hình ảnh tư liệu. Bằng chứng như núi, dùng không được hắn giảo biện. Nhân chứng vật chứng đều tại, tăng thêm 2 giờ lớn ký ức khôi phục thuật, Ngô Lỗi rất nhanh liền gánh không được, 1 năm 1 10 đều chiêu, đối với mình cầm đao uy hiếp cướp bóc 1 vạn khối sự tình thú nhận bộ trực điểm này không thể không nói, Giang Thành cảnh sát phá án hiệu suất vẫn là rất nhanh. Mặc dù hắc là đen một chút, nhưng ngươi liền nói nhanh không nhanh đi. Lại sau đó, cảnh sát trong đêm liền khởi thảo hồ sơ, chuyển giao viện kiểm sát nhân dân, từ viện kiểm sát hướng pháp viện nhấc lên tố tụng hình sự. Trừ phi năm nào Giang Thành ban lãnh đạo thay máu, tới một cái thanh liêm vô cùng thanh thiên đại lao ra chú ý đến vụ án này, bằng không hắn không còn có lật lại bản án khả năng. Nhưng này khả năng sao? Hàng năm, cả nước các nơi cộng lại vụ vặt lẻ tẻ không thua kém 125 vạn lên hình sự vụ án, cái khác dân sự vụ án càng là vô số kể. Nô lỗi cái này không có ý nghĩa bản án có thể bị chú ý khả năng, cực kỳ bé nhỏ. Sau đó mấy ngày nay, mỗi ngày khóa sắp xếp rất vẹn toàn. Ngày này thứ tư, Triệu Đại Cường nhận được ông trời đền bù cho người cần cụ tin tức, hắn nói tư liệu đã xét duyệt thông qua được, cái kia bên cạnh cũng đem thủ tục chuẩn bị thỏa đáng, có thể đi ký người tình nguyện hiệp nghị. Triệu Đại Cường suy nghĩ ngày mai đời khóa, liền dự định xin phép nghỉ. Hắn trực tiếp cho phụ đạo viên phát một cái tin tức, nói mình ngã bệnh, phải đi bệnh viện kiểm tra một chút, có thể hay không ngày mai mời nghỉ một ngày. Phụ đạo viên rất kinh ngạc, sinh bệnh? Bệnh gì, có nghiêm trọng không? Có cần hay không báo sinh viên bảo hiểm y tế? Triệu Đại Cường thuận miệng qua loa, cũng không cần, ta chính là đi kiểm tra một chút. Vậy được. Ngươi trên đường chú ý an toàn, còn có, đến cho ta phát cái video. Được. Triệu Đại Cường xin phép nghỉ thuận lợi ngoài ý liệu. Sáng sớm hôm sau, Giang Dược bọn hắn đều đi bên trên sớm tắm đi, Triệu Đại Cường còn tại nằm ngáy ho ho, không ai gọi hắn. Triệu Đại Cường ngủ một giấc đến 10 điểm, mới không chút hoang mang rửa mặt, sau đó ngồi xe buýt xe đi bệnh viện. Tại cửa bệnh viện, hắn gặp được ông trời đền bù cho người cần cù, ông trời đền bù cho người cần cù ngậm lấy điếu thuốc, cười tủm tỉm nói, "Triệu Đại Cường, ta cùng nội bộ nhân viên nói, thân phận của ngươi bên trên là 19 tuổi, trên thực tế là 20 tuổi, đến lúc đó hỏi ngươi, ngươi liền nói lúc ấy vì tránh 39, kế hoạch hóa gia đình 39, nộp tiền phạt, trong nhà niên kỷ đổi nhỏ một chút tuổi, biết không?" Triệu Đại Cường túi đầu không lưng đáp ứng, biết. Chương 203. Giấy trắng mực đen viết, nghĩ chống chế. Chương 203. Giấy trắng mực đen viết, nghĩ chống chế. Ông trời đền bù cho người cần cù cùng Triệu Đại Cường bàn giao rất nhiều việc nhỏ không đáng kể, sau đó vô bộ ngực, để hắn đi vào. Sau một tiếng, Triệu Đại Cường cầm người tình nguyện hiệp nghị thư ra. "Ừm, bệnh viện nói thế nào?" "Bọn hắn nói các loại phòng thí nghiệm thông chi, ca, ta bên này cần dùng gấp tiền a." Ngươi có thể hay không trước sớm đem tiền dự chi cho ta? Bệnh viện căn dặn Triệu Đại Cường, mấy ngày nay không nên thức đêm, không muốn ăn thức ăn cay, muốn giữ lại sung túc giấc ngủ thời gian ông trời đền bù cho người cần cù nói ra, có thể là có thể, như vậy đi, ngươi đem hợp đồng cho ta đến bảo tồn, sau đó trước dự chi ngươi 1 vạn chờ ngươi thí nghiệm thuốc giai đoạn thứ nhất quan sát kỳ, ta lại thanh toán ngươi 1 vạn, còn lại 3.000 khối phụ cấp, liền chờ quan sát kỳ đẩy mới thôi lại cho, ngươi thấy thế nào? Ông trời đền bù cho người cần cù cũng không sợ Triệu Đại Cường đi đường, dù sao hợp đồng cũng ký, huống chi Triệu Đại Cường vẫn là Giang đại học sinh.
Được được được.
Đó lấy, ông trời đền bù cho người cần cù mang theo Triệu Đại Cường đi ngân hàng lấy tiền. Khi thấy cái kia một sấp đỏ rực tiền mặt thời điểm, Triệu Đại Cường hoảng hốt đây là hắn bán nhục thể đổi lấy. Triệu Đại Cường đột nhiên nhớ tới cái gì, cầm tiền, hỏi, ca, các ngươi cái này giới thiệu thí nghiệm thuốc, có thể kiếm nhiều ít. Ông trời đền bù cho người cần cù cười tủm tỉm nói, không nhiều không nhiều, kiếm miếng cơm ăn. Triệu Đại Cường con ngươi đảo một vòng, dạng này được hay không, ta giới thiệu cho ngươi hộ khách, ngươi cũng cho ta chút nước trả tiền. Ông trời đền bù cho người cần cù lườm Triệu Đại Cường một chút, đương nhiên có thể, như vậy đi, ngươi giới thiệu người, chỉ cần thông qua được xét duyệt, ký hợp đồng, một người nam, ta cho 1000, giới thiệu một nữ, ta cho 1500, ngươi xem coi thế nào. Triệu Đại Cường gật gật đầu, tốt, ta thử một chút. Hắn cầm tiền, lại ngựa không dừng vó đi Giang Hoành khu nhà mới. Mấy ngày nay Tiểu Long đòi nợ thuốc dục quá, hắn không dám trì hoãn. Lo lắng bất an đi vào cái kia quen thuộc cái hẻm nhỏ, Tiểu Long ngậm lấy điếu thuốc, đối sổ sách ngoắc ngoắc vẽ tranh, cầm máy kế toán ấn nửa ngày. Nha, trả tiền tới. Tiểu Long ngậm lấy điếu thuốc, ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Đại Cường. Triệu Đại Cường vô cùng khẩn trương, ca, ta liền mang theo một vạn đến, có thể hay không trước còn một vạn. Tiểu Long trước một giây còn cười đùa tí tưởng, trong nháy mắt trở mặt, 39, 339, một tiếng liền trùy thủ cắm ở trên mặt bàn. Tiền của lão từ đâu? Ngươi làm sao đáp ứng ta sao? Ngươi tới, chặt tay của hắn. Tiểu Long giận tí mặt. Triệu Đại Cường dọa đến kêu to, vội vàng dãy rủa, Long ca, lại thư thả một tuần lễ, cuối tuần ta còn có thể còn một vạn. Tiểu Long vốn là hù dọa một chút Triệu Đại Cường, không thể thật chém hắn, nghe vậy cười lạnh, tiền lấy ra. Triệu Đại Cường tất cung tất kính đem tiền cho Tiểu Long. Tiểu Long dùng nghiệm tiền giấy kiểm tra hàng không nghiệm một chút, mà không thay đổi nhìn xem sổ sách, ngươi ngày mùng ngày 7 tháng 1 tìm ta mượn 2 vạn, hiện tại là ngày mùng ngày 5 tháng 3, ngươi cả gốc lẫn lãi thiếu ta 29.400 nguyên, hiện tại, ngươi còn thiếu ta 19.400 nguyên. Triệu Đại Cường gãi gãi đầu, vô cùng bất mãn, không phải, Long ca, làm sao lợi tức cao như vậy à? Rõ ràng chỉ cho mượn 2 vạn, hiện tại trả 1 vạn, kết quả còn thiếu 1.94 vạn. Cái này mẹ nó. Giấy vay nợ bên trên giấy trắng mực đen viết, làm sao, nghi chống chế. Tiểu Long liếc xéo lấy hắn, nếu không chính ngươi tính toán. Triệu Đại Cường tê, hắn đủ rũ cúi đầu ra ngõ nhỏ, chỉ cảm thấy bầu trời hoàn toàn đủ ám. Nếu như là dạng này, cái kia cuối tuần, coi như trả lại 1 vạn, cái kia còn thiếu hơn 1 vạn á, vậy phải làm sao bây giờ? Đây là vay nặng lãi. Ngày nay thứ 5, chạm vào tối, Tống Hoài Ngọc cho Giang Dược gọi điện thoại tới, hỏi đêm nay có thời gian không. Hắn mua tiệm cơm, đêm nay cùng hắn đi đàm hộ khách. Giang Dược này lại còn tại Đinh Ngọc Xu các nàng phòng ngủ dưới lầu, tới bắt rửa sạch phơi khô quần áo cùng giày. Xách, mùi vị gì, thơm như vậy, xịt nước hoa rồi. Giang Dược hiếu kỳ, ngửi ngửi, trên quần áo hương hương Đinh Ngọc Xu lườm hắn một cái, nhỏ giọng nói, giặt quần áo dịch hương vị. Thật hay giả, vậy ta về sau quần áo giày đều rửa cho ngươi. Đinh Ngọc Xu nhíu mày, nắm chặt nhỏ khẩn thiết nện cho Giang Dược cánh tay một chút, ngươi làm ta làm miễn phí bảo mẫu a. Vậy ta 2 ngày nữa mời ngươi đi ra ngoài chơi đi. Đi cái nào chơi? Giang Dược cười hắc hắc, khách sạn a. A, phải chết ngươi. Đinh Ngọc Xu mắt trợn trắng. Nói đùa, tốt ta có việc đi trước. Giang Dược đem quần áo cầm lại phòng ngủ, sau đó lái xe đi Tống Hoài Ngọc phát vị trí. Hắn mua một cái rất cao cấp tiệm cơm. Giang Dược đi vào bao xương, đẩy cửa vào, liền thấy Tống Hoài Ngọc đứng ngồi không yên chờ lấy, gặp Giang Dược tới, hắn liền vội vàng đứng lên. Cái kia hộ khách là Đàm Châu tới, còn tại trên đường, xem chừng còn có nửa giờ đến. Ca, ta cái này không có kinh nghiệm à, trong lòng không chắc, đợi chút nữa dứt khoát nếu không ngươi đóng vai lão bản, ta đóng vai ngươi tùy tùng được rồi. Giang Dược tức giận nói, như vậy sao được? Cũng nên phóng ra bước này, ngươi đợi chút nữa liền thật sự nói, giới thiệu một chút các ngươi cái công ty này đặc điểm, ưu thế cùng giá trị, làm sao thổi làm sao tới, nhiệt tình một chút, hữu hảo điểm. Tốt ta, Tống Hoài Ngọc đành phải buồn bực đáp ứng. Giang Dược dặn dò hắn một chút chú ý hạng mục cùng nói chuyện phiếm thoại thuật, trên lệch thời gian không nhiều lắm, hai người liền xuống lầu chờ đợi đại khái chừng 10 phút đồng hồ, liền có một cỗ hơi có vẻ khiêm tốn Benz cấp S ra, những thứ này đại lão bản đều ưu ái loại xe này, có chắc tuyệt thoải mái dễ chịu tính, vẻ ngoài cũng đại khí ô trọng. Tống Hoài Ngọc sửa sang lại một chút âu phục, bật điệu khách khách khí khí đi qua. Từ sau tòa đi xuống một cái bụng vệ đầu trọc, hắn chính là Tống Hoài Ngọc muốn hiệp đàm thương nghiệp hợp tác đối tượng, họ Dương. Hắn nhìn Tống Hoài Ngọc một chút, nở nụ cười, vươn tay cùng Tống Hoài Ngọc nắm tay, hai người hàn huyên một trận. Tống lão đệ thật đúng là tuổi trẻ tài cao a, Dương lão bản trùng điệp vỗ Tống Hoài Ngọc bả vai. Tống Hoài Ngọc xấu hổ cười một tiếng, không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể kiên trì nói ra, Dương lão bản quá khen. Giang Dược ho nhẹ một tiếng, đây coi là cái gì trả lời. Tống Hoài Ngọc tại đạo lý đối nhân xử thế phương diện, sắp thực thiếu sót chút, còn cần nhiều gia tăng kinh nghiệm. Quả nhiên, Dương lão bản trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, mà là nhìn thoáng qua đi theo Tống Hoài Ngọc sau lưng Giang Dược, vị này là. Tống Hoài Ngọc còn chưa mở miệng, Giang Dược chủ động cười nói, ta là Tống tổng trợ lý. Xách, còn trẻ như vậy liền lên làm Tống lão đệ trợ lý, ta giống ngươi lớn như vậy thời điểm vẫn còn đang đi học đâu. Dương lão bản liếc xéo lấy Giang Dược. Giang Dược không tiêu ngạo không tự tin nói, ta điểm ấy thành tựu không tính là gì, tại trước mặt ngài ta còn là cái sinh dư viên, còn có rất nhiều cần học tập kinh nghiệm, ngài thành tựu mới là ta một mực ngưỡng vọng cùng cố gắng đuổi theo mục tiêu. Ồ. Dương lão bản sờ lên cái bụng phì của mình, phóng khoáng cười một tiếng, nhìn về phía Tống Hoài Ngọc, ngươi cái này trợ lý miệng mà rất mà ta. Tống Hoài Ngọc gật cười, ngài quá khen, Dương lão bản, mời. Dương lão bản gật gật đầu, nên ngang lên lầu. Chương 204. Về sau liên hệ địa phương còn nhiều. Chương 204. Về sau liên hệ địa phương còn nhiều. Tống Hoài Ngọc đối Giang Dược lộ ra thần sắc cảm kích, Giang Dược đối với hắn cũng ngáy mắt, ám chỉ hắn đợi chút nữa chút lễ phép, khiêm tốn điểm. Dương lão bản cũng mang theo một người bí thư, 3 tháng nhiệt độ không khí không tính thấp, nhưng ban đêm cũng có chút lạnh, nàng xuyên rất thanh lương, ăn mặc rất là gợi cảm lửa nóng. Bốn người theo thứ tự tiến vào bao xương, Tống Hoài Ngọc chào hỏi phục vụ viên mang thức ăn lên, cười làm lành nói, "Dương lão bản, không biết ngài thích ăn cái gì, ta bên trên đều là bản địa chiêu bài đồ ăn, hy vọng bữa ăn này có thể giống chúng ta sắp triển khai hợp tác, có tư có vị, thuận thuận lợi lợi." Lời nói này là Giang Dược dạy Tống Hoài Ngọc. Dương lão bản ngậm lấy điếu thuốc, khoát khoát tay, "Ăn cơm ngược lại là tiếp theo, con người của ta thích uống rượu, nói chuyện hợp tác sự tình, uống rượu lại nói." Tống Hoài Ngọc lại nhịn không được nhìn về phía Giang Dược, hiển nhiên, đối phương để Tống Hoài Ngọc không biết trả lời thế nào. Giang Dược nhìn không được, vội vàng chủ động đứng dậy, cầm lấy mao đài, cho Dương lão bản cùng Tống Hoài Ngọc rót rượu, "Dương lão bản, ngài đã thích uống rượu, vậy hôm nay chúng ta liền hào hào uống vài chén, rượu gặp chi kỷ ngàn chén ít, lão bản của chúng ta cũng hy vọng mượn tự kình, cùng ngài đem hợp tác nói rõ ràng, để sự hợp tác của chúng ta như là cái này rượu ngon, càng phẩm càng có tư vị, càng uống càng thuận lợi." Dương lão bản cũng là tên giàu hoạt, một chút nhìn ra Tống Hoài Ngọc là cái mới ra đời tiểu tử, ngay cả cơ bản giao tế cũng đều không hiểu, ngược lại là cái này Giang Dược, tuổi còn trẻ, như thế khéo đưa đẩy, ngược lại là có chút ý tứ. Giang Dược cho hai người rót rượu về sau, cho Tống Hoài Ngọc nháy mắt, Tống Hoài Ngọc vội vàng đứng dậy, "Dương lão bản, vậy ta kính ngươi." Dương lão bản nhàn nhạt khoát tay. Tống Hoài Ngọc uống một hơi cạn sạch. Dương lão bản một tay kẹp lấy cấp cao thuốc lá, cười nói, "Ta mặc dù tại phương Nam làm ăn, nhưng ta là điển hình người Đông Bắc, Tống lão đệ, ta đây là cái người sảng khoái, hôm nay uống rượu, không nói hợp tác, đem ta uống sướng rồi, hợp tác sự tình, cũng liền ta gật đầu công phu. Đều nói Bắc thượng rộng không tin nước mắt, ba tỉnh Đông Bắc không tin uống say, ta đều không cầu uống say. Ta cũng không làm khó ngươi, ta đây, trước kính ngươi 10 cụm, ngươi chống đỡ được, vậy chúng ta tiếp tục trò chuyện, 10 cụm nhà, tự nhiên là mang ý nghĩa thập toàn thập mỹ, cũng là biểu tượng chúng ta hợp tác mỹ mãn." Nói, hắn cho bên cạnh mỹ nữ thư ký nháy mắt. Bí thư kia liền đứng dậy, không người, bắt đầu rót rượu. Thân hình của nàng được xưng tụng đỉnh cấp, như thế xoay người rót rượu, bao mông quần đều nhanh nứt vỡ, trước ngực cũng là sóng cả chập trùng. Nhưng Tống Hoài Ngọc không dám nhìn. Rất nhanh, 20 chén rượu ngược lại tốt. Một chén đại khái một lượng nhiều dáng vẻ. Tống Hoài Ngọc đành phải nhắm mắt nói, đã Dương lão bản đều nói như vậy, Hoài Ngọc cung kính không bằng tuân mệnh, "Dương lão bản, ta kính ngươi." Một chén, tiếp lấy một chén. Bốn cụt vào trong bụng. Tống Hoài Ngọc có chút lực bất tòng tâm, sắc mặt rất đỏ. Trái lại cái kia Dương lão bản, khí định thần nhàn, hồng quang đầy mặt, không có chút nào men say. Lúc này mới bốn cụt đâu, làm sao? Liền chống đỡ không được rồi. Uống rượu đều chống đỡ không được, huống chi hợp tác đâu. Dương lão bản cười tủm tỉm nói. Tống Hoài Ngọc cắn răng, một ngụm lại khó chịu một chén, có lẽ là uống quá mau, bước chân hắn có chút lố mãng, trong dạ dày cũng là rời sông lấp biển. Giang Dược vội vàng đứng lên đến đối Dương lão bản nói ra, "Dương lão bản, ngài là Đông Bắc đại hán, hào sảng trượng nghĩa là có tiếng. Như vậy đi, ta bồi ngài uống, có thể cùng ngài dạng này sảng khoái người uống rượu, cũng là vinh hạnh của ta, chén rượu này ta thay ta lão bản kính ngươi." Nói, Giang Dược nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Dương lão bản khép cười một tiếng, hắn là cảm thấy Giang Dược biết nói chuyện, miệng rất ngọt, cách đối nhân xử thế giọt nước không lọt, rất thích Giang Dược dạng này người trẻ tuổi. Nhưng là, như thế vẫn chưa đủ. Một giây sau, hắn trong nháy mắt trở mặt, một tay lấy chén rượu hướng phía Giang Dược trên mặt dội cho ra ngoài, hùng hắn nói, "Ngươi thân phận gì? Ta kính chính là bọn ngươi lão bản, ngươi là lão bản sao?" Giang Dược sững sờ. Nói tốt, có như vậy trong nháy mắt, hắn muốn nổi giận đừng nói Giang Dược, Tống Hoài Ngọc đều kém chút nổi giận, hắn rất muốn phủi mông một cái đi, hợp tác, còn hợp tác cái mấy cái. Nhưng Giang Dược rất nhanh tỉnh táo lại, hắn ý vị thâm trường nhìn Dương lão bản một chút, không tiêu ngạo không tự tin nói, "Dương lão bản, lời này của ngươi nói, ngài bớt giận. Đầu tiên ta cảm tạ lão bản của ta dẫn ta tới tham gia cái này bữa tiệc, để cho ta gặp việc đời, có cơ hội có thể nhận biết Dương lão bản loại người này hảo kiệt, đó là của ta vinh hạnh. Ta không có mạo phạm ý của ngài, cái này cục ta tự phạt, hy vọng ngài đừng tìm ta một cái nho nhỏ trợ lý chấp nhận." Giang Dược lời này không lưu dấu vết thổi phồng một phen Dương lão bản, lại hàm xúc nói mình chỉ là một trợ lý, ngươi một cái đại lão bản, cùng một trợ lý sinh khí, vậy liền quá tổn hại mặt mũi ngươi. "Ồ, ha ha ha, tiểu hòa tử, ngươi miệng rất ngọt, ta rất thích ngươi." Dương lão bản đối câu trả lời này rất là vừa lòng thỏa ý, nhìn về phía Giang Dược ánh mắt cũng nhiều một vòng khen ngợi. Hắn cảm thấy Giang Dược tại Tống Hoài Ngọc trong tay làm, thực sự quá khuất tài, trong lòng có một tia chiêu hiền nạp sĩ chi tâm. Giang Dược cười cười, nói, "Ngài quá khen, hy vọng về sau có thêm cơ hội nữa hướng ngài học tập." "Dương lão bản, ta kính ngươi, chúc ngài mọi chuyện hài lòng, dẫn đầu chúng ta tiếp tục hướng phía trước." Còn lại 5 chén rượu vào trong bụng, Giang Dược mặt không đổi sắc. Uống rượu, hắn không sợ. Giang Dược hoài nghi tới là rượu giả, cũng hoài nghi tới ăn cái gì ăn đến ít, thậm chí hoài nghi uống quá mau, còn chưa hề hoài nghi tới tiểu lượng của mình. Dương lão bản tiểu lượng rất tốt, hắn cái này bụng lớn nặng, bởi vậy có thể thấy được những năm này uống bao nhiêu rượu. Trọn vẹn ăn uống 2 giờ. Càng về sau, Dương lão bản đã phát triển đến cùng Giang Dược xưng huynh gọi đệ trình độ, hắn ôm Giang Dược cổ, cười to nói, "Tống lão đệ, tiểu huynh đệ này ta rất thích." Dương lão bản mới vừa lòng thỏa ý ở một hơi rượu, "Tốt, hợp tác sự tình, ngày mai ngươi cùng ta thư ký nói đi." Tống Hoài Ngọc vội vàng đứng dậy khách khí nói, "Tốt, Dương lão bản, ta đưa ngài, ta cho ngài mua khách sạn." Mấy người lung la lung lay xuống lầu. Dương lão bản tại Giang Dược cùng hắn mỹ nữ thư ký nâng đỡ lên ghế sau xe. "Tiểu hòa tử, nhìn ngươi tuổi không lớn lắm, rất nhỏ liền ra sông sáo xã hội a." Giang Dược mỉm cười, "Ngài quá khen, ta đoạn đường này cũng là lão đạo, nhận được bên người hướng ngài dạng này tiền bối chiếu cố, thấy cũng nhiều, học chút ra lông." Dương lão bản cười ha ha, hạ giọng hỏi, "Ngươi lão bản cho ngươi mở nhiều ít? Có hứng thú hay không cân nhắc cùng ta? Ta cho ngươi mở gấp 3 tiền lương." "Này ra gấp tưởng." Giang Dược đương nhiên sẽ không đi, lần này chủ yếu là giúp Tống Hoài Ngọc. Bởi vậy, Giang Dược khiêm tốn cười một tiếng, huyện chuyển cự tuyệt, Dương lão bản, ngài quá đề cao ta, có thể được đến ngài thưởng thức ta cảm thấy đặc biệt vinh hạnh. Ta hiện tại lão bản đối ta có ơn tri ngộ, ta không thể như thế rời đi, phi thường cảm tạ ngài đối ta thưởng thức, cũng hy vọng về sau có thể cùng ngài có càng nhiều giao lưu, hướng ngài học tập. Dương lão bản trạng rất tiếc nuối. Nhưng nghĩ lại, nếu là Giang Dược cứ như vậy sảng khoái đáp ứng cùng hắn, ngược lại là hắn cảm thấy Giang Dược cũng chính là bình thường cỏ đầu tường mặt hàng. Tiểu hòa tử, về sau chúng ta liên hệ địa phương còn rất nhiều, đây là danh thiếp của ta. Nói, hắn đưa cho Giang Dược một trương danh thiếp. Giang Dược hai tay tiếp nhận, cười cho hắn nuốt cửa xe. Các loại Dương lão bản xe biến mất tại trên đường cái về sau, Giang Dược tiếu dung dần dần ngưng kết, sau đó biến mất, tiếp lấy trở nên lãnh đạm. Lúc này, Tống Hoài Ngọc nhẹ nhàng thở ra, bận điệu đi tới đối Giang Dược khách khí nói, "Ca, cảm ơn, đêm nay may mắn có ngươi." Giang Dược nhìn xem trên tay danh thiếp, khoát khoát tay, "Thiện tay mà thôi." "Đúng, cái này Dương lão bản là ai?" "Địa vị rất lớn, có thể để cho Tống Hoài Ngọc đều như thế không đúng người, địa vị khẳng định không nhỏ." Chương 205. Thêm một cái bằng hữu dù sao cũng so thêm một kẻ địch tốt. Chương 205. Thêm một cái bằng hữu dù sao cũng so thêm một kẻ địch tốt. Tống Hoài Ngọc biểu lộ nghiêm trọng, gật gật đầu, "Đúng, địa vị rất lớn." Hắn nói cái này Dương lão bản rất có năng lượng, bởi vì kỹ thuật mới khai phát khu 39, kế hoạch lớn kế hoạch 39, trong tương lai tháng 10 năm 2005 tính gộp lại có hơn 300 cái hạng mục, lúc đầu đã sớm phân phối xong bánh gà tổ, người bên ngoài là rất khó nhúng tay. Liên cung Ngọc Hành đồng dạng. Chỉ bất quá, Giang Thành so Ngọc Hành phát đạt, xí nghiệp đông đảo, chính đàn bên trong cũng là thế lực lẫn nhau ngăn được, dò xét lẫn nhau, bởi vậy Giang Thành không cách nào làm đến như Ngọc Hành như thế một nhà độc đại. Cái này Dương lão bản là thông qua bình thường con đường đấu thầu, ăn một cái hạng mục lớn, tương lai một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ ở bên này phát triển, Tống Dương hai nhà cơ hội hợp tác còn có rất nhiều. Dương lão bản có một cái rất có quyền thế cha vợ, mấy năm trước từng làm qua bản tỉnh văn phòng bí thư trưởng, kiêm thường ủy, về sau điều đi tỉnh khác, đương nhiên, hiện tại đã tá giáp quy điển. Nhưng người mặc dù đi, danh vọng vẫn còn, cũng còn có lực ảnh hưởng, một chiếc điện thoại xuống dưới, có không ít người sẽ vui lòng cống hiến sức lực. Dù sao đầu năm nay nha, trừ phi là tổ tiên khiêng thương Hồng Hải Nhi, nếu không ai còn không có điểm tay cầm để cho người ta nắm, ngươi quá sạch sẽ, ai cũng sợ ngươi, ai còn dám dùng ngươi. Giang Dược nhìn xem trên tay Dương lão bản tặng cho danh thiếp, như có điều suy nghĩ. Hắn đem danh thiếp thăm dò tốt. Người trong giang hồ, thêm một cái bằng hữu dù sao cũng so thêm một kẻ địch tốt. Giang Dược trong dạ dày có chút rời sông lấp biển, bận điệu đi vào giải cây xanh phụ cận móc kết hầu, 39, hoa 39, một tiếng toàn phương ra. Tống Hoài Ngọc lo lắng, bận điệu tới nâng Giang Dược. "Không sao." Giang Dược dùng khăn giấy lau miệng. Tống Hoài Ngọc chi kỷ đưa lên một bình nước khoáng. Giang Dược nôn qua đi, đầu óc thanh tỉnh nhiều, một bên xúc miệng vừa nói, "Không, có việc gì vậy ta đi về trước." "Được rồi ca, ta phái người đưa ngươi." Rất nhanh, Tống Hoài Ngọc liền an bài lái xe đưa Giang Dược về trường học. Hôm nay, hắn mời Giang Dược đến giúp hắn, cũng được ích lợi không nhỏ, học được rất nhiều. Liên tiếp mấy ngày đều trong lúc rảnh rỗi. Ngược lại là chương trình học sắp xếp rất vẹn toàn, đại học chính là cái này bây dạng. Tô Tiểu Giai tiểu tử này, không có việc gì liền bắt đầu học thuộc từ đơn, soát đề, hắn nói chuẩn bị tham gia tháng 6 phần 46 cấp khảo thí đó lấy, Tô Tiểu Giai thẹn thùng gãi gãi đầu, "Dược ca, ta nghe đám học trưởng bọn họ nói, nếu như thi bất quá 46 cấp giấy chứng nhận, tốt nghiệp trường học không phát học vị chứng." Giang Dược 39, a 39, một tiếng, cũng thế. Hiện tại cũng 3 tháng, hơn nửa năm 46 cấp khảo thí báo danh là khoảng thời gian này. Vậy ta cũng báo một cái đi. Dù sao sớm muộn muốn kiểm tra, tiên khảo lại nói. Tô Tiểu Giai nói nghiêm túc, "Cái kia Dược ca, đến lúc đó ta dạy cho ngươi, viện hệ đã thông trì, ngay tại năm nay tháng 3 181 chín ngày, đăng nhập 46 cấp khảo thí báo danh trang web, muốn thẩm tra đối chiếu bản nhân học tịch cùng tư cách tin tức, ta nghe nói đám học trưởng bọn họ nói, lúc ghi tên lấy được danh ngạch, bằng không thì chậm trễ, liền phải đợi chút nữa nửa năm." Giang Dược gật gật đầu, "Vậy được, đến lúc đó ngươi cho ta biết." Trần Bân nghe vậy, cười nói, "Tháng 6 khảo thí sao? Cái kia đến cũng cho ta biết." "Được rồi Bân ca." Cứ như vậy, ba người ước định cùng một chỗ báo danh. Triệu Đại Cường nghe vậy, trong lòng kinh thường, nghĩ thầm gấp cái gì? Tứ đại 4 năm, có nhiều thời gian, hiện tại mới năm thứ nhất đại học, hoảng cái mấy cái. Ban đêm, ông trời đền bù cho người cần cù cho Triệu Đại Cường phát một cái tin tức, bảo ngày mai giữa trưa đi bệnh viện, tiến hành thí nghiệm thuốc, không muốn đến trễ, đêm nay không nên thức đêm, không muốn uống rượu, không muốn ăn thức ăn cay. Triệu Đại Cường, thu được. Hắn lại cho phụ đạo viên xin phép nghỉ, nói mình phải đi bệnh viện một chuyến, hy vọng xin phép nghỉ một ngày. Phụ đạo viên căn dặn Triệu Đại Cường trên đường chú ý an toàn, sáng khoái phê. Sáng sớm hôm sau, Triệu Đại Cường an vị tàu điện ngầm đi bệnh viện, ông trời đền bù cho người cần cù mang theo Triệu Đại Cường đi ở ngoài phòng thí nghiệm trên hành lang, dặn do Triệu Đại Cường một chút chú ý hạng mục, hắn liền vội vàng rời đi. Triệu Đại Cường ngồi tại hành lang bên trên ghế kiên nhẫn chờ đợi. Lúc này, hắn ngửi thấy một cỗ rất dễ chịu mùi thơm ngát, ngẩng đầu mới phát hiện, ngồi đối diện một cái gầy yếu nữ sinh. Nữ sinh này mang theo tuyến cầu mũ, khẩu trang đem mặt che đến cực kỳ chặt chẽ, túi đầu, chơi lấy điện thoại, không rên một tiếng. Triệu Đại Cường nhìn nàng một cái, trong lòng kinh ngạc. Nghĩ thầm còn có nữ hải tử tới thử thuốc. Hắn cả gan chào hỏi một tiếng, "Ngươi tốt?" Nữ sinh này sững sờ, ngẩng đầu nhìn Triệu Đại Cường một chút, cũng lễ phép trả lời một câu, "Ngươi tốt? Ngươi cũng là tới thử thuốc sao?" Nữ sinh gật gật đầu. "Ha ha, thật là khéo, ta cũng là tới thử thuốc." Triệu Đại Cường nết miệng cười một tiếng, "Ta gọi Triệu Đại Cường, ngươi đây, ngươi cũng là học sinh sao?" "Ách, ta gọi Khâu Hiểu Đình." Hai người bắt đầu câu được câu không giới cho chuyện. Hàn huyên một hồi, mới biết được hai người đều là tới thử cùng một loại thuốc. Thí nghiệm loại này trị liệu hô hấp bệnh thuốc tại người bệnh thể nội lâm sàng phản ứng. Phòng thí nghiệm chiêu mộ 8 người, 4 nam từ nữ. trong đó 20 tuổi 35 tuổi, 4 người 35 tuổi 50 tuổi 4 người. Triệu Đại Cường cảm thấy cùng nàng trò chuyện, rất vui vẻ, ngươi là gặp được cái gì khó xử sao? Tại sao chạy tới thí nghiệm thuốc? Khâu Hiểu Đình thiện thiện cười một tiếng, lắc đầu, túi đầu không nói lời nào. Triệu Đại Cường nghĩ thầm mình thật là khờ bức, nếu không phải không có cách, ai tình nguyện tới thử thuốc. Khâu Hiểu Đình hỏi, vậy còn ngươi? Triệu Đại Cường mặt không đỏ tim không đập nói láo, à, cha ta nhập viện rồi, ta tới thử thuốc cho hắn góp tiền thuốc men. Khâu Hiểu Đình kinh ngạc nhìn Triệu Đại Cường một chút, nhịn không được khẽ cười một tiếng. Mặc dù mang theo khẩu trang, nhưng nụ cười này cũng đầy đủ mê đảo Triệu Đại Cường. Nhìn không ra, dung mạo ngươi chẳng ra sao cả, nhân phẩm tốt như vậy, như thế hiếu thuận. Khâu Hiểu Đình nhỏ giọng nói. Triệu Đại Cường nghe được như một xuân phong, chỉ cảm thấy lâng lâng, đúng thế, kia là. Đúng, vậy còn ngươi? Ta. Bạn trai ta ở bên ngoài thiếu người khác một số tiền lớn, ta muốn giúp hắn. Khâu Hiểu Đình ảm nhiên nói. Triệu Đại Cường nghe xong, lập tức cảm thấy không cam lòng. Nghĩ thầm ngươi chỗ cái gì mấy cái bạn trai, thật không phải là một món đồ. Triệu Đại Cường trong lòng cảm khái, ai, tốt bao nhiêu cô nương a, cứ như vậy bị heo ủi. Hắn tự chuốc nhục nhã về sau, lại hỏi, ngươi thử cái này thuốc, có thể cầm bao nhiêu tiền? Khâu Hiểu Đình không chút nghĩ ngợi nói, hơn 3 vạn một điểm đi. Thao. Triệu Đại Cường trong lòng nhịn không được chửi mẹ, này thiên đạo thủ cần cái này đáng chết chó môi giới, đến che giấu lương tâm tham mình nhiều ít tiền mồ hôi nước mắt. Hàn Huyên đại khái chừng 10 phút đồng hồ. Có mặc áo khoác trắng mang theo lam khẩu trang bác sĩ đi tới, Triệu Đại Cường, Khâu Hiểu Đình, tiến đến. 2 giờ sau. Triệu Đại Cường từ phòng thí nghiệm ra, bác sĩ căn dặn hắn mỗi thứ tư hoặc năm, bất thời gian đến bệnh viện quan sát. Nếu như trong lúc đó có bất kỳ trên thân thể khó chịu, đều muốn kịp thời cùng hắn y sĩ trưởng gọi điện thoại báo cáo chuẩn bị. Mặt khác, đoạn thời gian này không muốn uống rượu, ít thức đêm, ăn ít thức ăn cay. Triệu Đại Cường miệng đầy đáp ứng. Ra bệnh viện, ông trời đền bù cho người cần cù lập tức chào đón, ân cần hỏi, thế nào? Thí nghiệm thuốc không? Thử. Chương 206. Thật xin lỗi, ngươi là người tốt. Chương 206. Thật xin lỗi, ngươi là người tốt. Bởi vì biết cái này chó môi giới ăn mình rất nhiều tiền hoa hồng, Triệu Đại Cường đối thiên đạo thủ cần thái độ cũng có chút lãnh đạm. Vậy là tốt rồi. Thuốc cũng thử dựa theo ước định, ngươi nên cho ta 1 vạn khối đi. Đúng thế, ta đã lấy tốt. Nói, ông trời đền bù cho người cần cù từ trong túi xuất ra một sấp tiền, đưa cho Triệu Đại Cường một sấp. Triệu Đại Cường một chương đếm, xác định không sai về sau, hắn cũng chuẩn bị trở về trường học. Hắn quyết định cuối tuần đang chọn thời gian đi tìm Tiểu Long trả tiền. Hắn đi vào trạm xe lửa, chuẩn bị trở về trường học, kết quả tại trạm miệng, ngẫu nhiên gặp Khâu Hiểu Đình, ai, thật là khéo. Khâu Hiểu Đình sắc mặt có chút tái nhợt, miễn cưỡng vui cười, xảo, Triệu. Triệu Đại Cường. Đúng, là ta. Hai người cùng một chỗ tiến vào tàu điện ngầm. Vạn vạn không nghĩ tới, bọn hắn rõ ràng đều là đến một chỗ. Triệu Đại Cường có chút kinh ngạc, ngươi cũng là Giang Đại. Khâu Hiểu Đình cũng có chút kinh ngạc, đúng vậy a, ngươi cũng là. Nếu không tại sao nói là duyên phận đâu, ta cũng là Giang Đại, ta là sinh viên đại học năm nhất, văn học viện, ngươi đây. Khâu Hiểu Đình nở nụ cười xinh đẹp, ta là xã hội học viện. Chúng ta có duyên như vậy, thêm cái hẹn chặt đi, vừa vặn cuối tuần chúng ta kết bạn ở viện quan sát. Khâu Hiểu Đình do dự một chút, vẫn là lấy điện thoại di động ra, vậy được. Thăng thêm vậy chắc, Triệu Đại Cường mừng khấp khởi rời đi. Hắn hừ phát tiểu điều nhi, chuẩn bị trở về phòng ngủ ngủ một giấc, không biết có phải hay không là thí nghiệm thuốc nguyên nhân, luôn cảm thấy có chút buồn ngủ đây cũng là bình thường. Hắn trở lại phòng ngủ về sau, phòng ngủ không ai, chỉ một mình hắn, bởi vì hiện tại còn mới buổi chiều 3 điểm, bạn cùng phòng đều đang đi học. Triệu Đại Cường vọt lên cái chân, chuẩn bị soát cái răng. Chẳng biết tại sao, tay tựa hồ có chút không nghe sai khiến, lập tức dùng sức quá mạnh, đem lợi cho soát đổ máu. Thao. Triệu Đại Cường khí thấu cái miệng không soát. Hắn nằm lên giường, rất nhanh liền ngủ thiếp đi, hắn không biết, tại hắn lúc ngủ, chân một mực tại luận động, tại đá lấy chân mền. Cái này một giấc, ngủ được thiên hôn địa ám. Hắn là bị đánh thức. Hơn 5 giờ thời điểm, Giang Dược cùng Tô Tiểu Giai trở về phòng ngủ. Vừa mở cửa, liền thấy Triệu Đại Cường chăn mền rơi trên mặt đất, hắn toàn thân bốc lên đổ mồ hôi. Giang Dược là trở về thay quần áo cùng rửa mặt, Hàn Thiên Lý ban đêm mời hắn uống rượu. Tô Tiểu Giai nhìn thoáng qua trên đất chăn mền, mặc dù không thích Triệu Đại Cường, vẫn là gọi tỉnh hắn, nói ra, "Triệu Đại Cường, ngươi có phải hay không ngã bệnh? Làm sao tay chân run lợi hại như vậy?" Triệu Đại Cường mơ mơ màng màng tỉnh lại, phát hiện nội y đều bị mồ hôi làm ướt, chăn mền cũng rơi trên mặt đất, không hiểu ra sao, ta sinh long hoạt hổ đây, có thể sinh bệnh gì? À, vậy là tốt rồi, ban trưởng nói ngươi xin phép nghỉ đi bệnh viện, ta cho là ngươi ngã bệnh đâu. Triệu Đại Cường không có coi ra gì, bò xuống giường nhặt chăn mền. Giang Dược rửa mặt về sau, đổi một thân y phục còn có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, hắn liền xuống lầu đi. Một cước chân ga mở hơn 30 cây số, đi vào một nhà khách sạn lớn. Dựa theo Hàn Thiên Lý cho bao xương, Giang Dược lên lầu, đẩy cửa vào. Liền thấy Hàn Thiên Lý đang cùng một cái ăn mặc rất ố luyện nữ nhân câu được câu không trò chuyện, bất quá nữ nhân kia tựa hồ có chút bất đắc dĩ bộ dáng. Ngàn dặm ca. Tới, nhỏ vọn, ngồi. Ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là tẩu tử ngươi, gọi Tô Loan Ngọc. Hàn Thiên Lý nhiệt tình chào hỏi Giang Dược ngồi. Giang Dược lườm nữ nhân này một chút, không khỏi cười lạnh. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nữ nhân này là sẽ không cùng Hàn Thiên Lý đi đến sau cùng. Nhưng hắn vẫn là không muốn bắt Hàn Thiên Lý mặt mũi, khách khí khí kêu một tiếng 39, tẩu tử 39. Tô Loan Ngọc ăn mặc rất thành thục, đại khái 25-26 tuổi, mặc hiển lộ rõ ràng thành thục cùng cao lãnh tu thân dài khoản màu đỏ áo khoác, mặt trái xoan, sống mũi cao, một bộ cự người ở ngoài ngàn dặm bộ dáng, giống như là lãnh diễm hoa. Tôn Đoán Ngọc liếc xéo một chút Giang Dược, lãnh đạm nói, chúng ta còn chưa kết hôn, tẩu tử liền không cần đề. Hàn Thiên Lý xem thường, ải, chuyện sớm hay muộn. Tôn Đoán Ngọc hừ nhẹ một tiếng đó lấy, Hàn Thiên Lý phát một điếu thuốc cho Giang Dược, cười giải thích, hắn nói ngươi tẩu tử so với ta nhỏ hơn như vậy mấy tuổi. Trước đó một mực tại Kim Lăng học nghiên cứu sinh đương nhiên, là Hàn Thiên Lý một mực cung cấp nàng đọc sách, cung cấp nàng học nghiên. Năm nay Tô Loan Ngọc xin thông qua được trường học định hướng lựa chọn và điều động sinh, trước mắt Giang Thành năm nay lựa chọn và điều động sinh nhóm đầu tiên mô phỏng thu nhận danh sách đã công bố, Tô Loan Ngọc trên bảng nổi danh, nói cách khác, nàng lập tức liền là một tên chân chính công chức. Hắn nói những thứ này thời điểm, Tô Loan Ngọc một mực túi đầu chơi lấy điện thoại, giống như cùng người nào trò chuyện, hơi không kiên nhẫn. Những thứ này, kỳ thật Giang Dược đều biết, nhưng vẫn là giả vờ ngây ngốc, ồ, lợi hại như vậy. Hàn Thiên Lý bùi ngùi mãi thôi, nhìn về phía Tô Loan Ngọc trong mắt cũng nhiều một vòng nhu tình, "Loan Ngọc, năm nay chúng ta liền kết hôn đi." Tô Loan Ngọc giật mình, "Năm nay? Ngươi không phải là đang nói đùa chứ?" Hàn Thiên Lý cười cười, "Có cái gì nói đùa? Chúng ta không phải đã sớm đã nói xong nha, chờ ngươi tốt nghiệp chúng ta liền kết hôn." Thế nhưng là ta còn không có chuẩn bị kỹ càng, lại nói, ta còn không có tham gia công tác, công việc cũng không ổn định." Tô Loan Ngọc gấp đúng giải thích, "Cái này có cái gì? Còn có cái gì công việc so công chức còn ổn định sao? Ta cũng tại Giang Thành, ngươi cũng tại Giang Thành, ta niên kỷ cũng không nhỏ, Loan Ngọc, ngươi biết, những năm này ta một mực chờ đợi ngươi." Hàn Thiên Lý không có để ở trong lòng. Tô Loan Ngọc vẫn là chần chờ không chừng, nàng khẽ cắn môi, nói ra, "Ngàn dặm, ngươi có thể hay không cho ta một chút thời gian, để ta suy nghĩ cân nhắc. Ta còn là cảm thấy quá loa, hôn nhân không phải trò đùa." Hàn Thiên Lý nhíu mày, có chút không hiểu Tô Loan Ngọc thái độ. Hắn cũng là lão khương, tự nhiên đã nhìn ra Tô Loan Ngọc thái độ đối với chính mình tựa hồ có chút lãnh đạm, liền dùng nói đùa giọng điệu nói, "Loan Ngọc, thế nào? Có phải hay không ghét bỏ ta lớn tuổi?" Vẫn là nói, "Ở bên ngoài có nam nhân." Kỳ thật Hàn Thiên Lý niên kỷ không tính lớn, chừng 30 tuổi, cái tuổi này chính là nam nhân đỉnh phong thời kỳ, lại sự nghiệp có thành tựu, đặt ở tình yêu và hôn nhân thị trường, tuyệt đối là bánh trái thơm ngon, có thể xưng kim cương vương lão ngũ. Giang Dược không nói một lời. Tô Loan Ngọc biến sắc. Hàn Thiên Lý lập tức sắc mặt khó nhìn lên. Tô Loan Ngọc hít sâu một hơi, có chút ấy này nói, "Ngàn dặm, ta lần này đến, nhưng thật ra là muốn nói với ngươi tạ ơn, cảm ơn ngươi những năm này nỗ lực, ta đúng là bên ngoài có người thích." Hàn Thiên Lý cười khổ. Tô Loan Ngọc yên lặng lấy ra một tờ nước kiến thiết ngân hàng chi phiếu, "Ta tính toán một cái, những năm này ngươi tại trên người của ta bỏ ra 127 vạn, nơi này là 50 vạn, tiền còn lại, ta sẽ từ từ trả lại cho ngươi, mỗi tháng trả lại ngươi chí ít 5 vạn khối dựa theo ngân hàng lợi tức, ta còn cần trả lại ngươi 26.677.83 nguyên, ta sẽ không thiếu ngươi một phân tiền." Hàn Thiên Lý tự giễu cười cười, không hổ là học tài chính, lợi tức đều tính toán như thế thanh. Tô Loan Ngọc cũng tự biết đối lý, có chút xấu hổ, liền nghiêm túc nói, "Ngàn dặm, ngươi là người tốt." Chương 207. "Ngươi thật không biết ta là ai a?" Chương 207, "Ngươi thật không biết ta là ai a?" Hàn Thiên Lý cầm chi phiếu, mặt không biểu tình, ngay trước Tô Loan Ngọc trước mặt, đem chi phiếu xé hiếm nát. Tô Loan Ngọc trầm mặc. "Loan Ngọc, chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, có 8 năm đi. Những năm này, tình cảm của chúng ta tính là gì?" Tô Loan Ngọc cũng có chút mặt bỏng, nhắm mắt nói, "Tính ngươi người tốt, ngàn dặm, thật xin lỗi." Hàn Thiên Lý không nói tiếng nào hút thuốc, rót rượu, một ngụm buồn bực. Một chén, tiếp lấy một chén. Nam nhi không dễ rơi lệ, huống chi Hàn Thiên Lý dạng này mạnh hán, hắn chỉ có thể dùng loại phương thức này phát tiết trong lòng phẫn nộ. Hắn thân thể run lợi hại. Nam nhân kia là ai? Ta chỗ nào so ra kém hắn? Hàn Thiên Lý thanh âm có chút khàn khàn. Tô Loan Ngọc trầm mặc một chút, nói, "Ngàn dặm, ngươi là người tốt, có thể ngươi." "Ai, ngươi làm sinh ý lại có chút dính màu xám, ta sợ, ta không có cảm giác an toàn." Lại nói, "Ta là nghiên cứu sinh, lập tức lại là công chức, chúng ta không phải người của một thế giới, có lỗi với ngàn dặm, về sau đừng quấy rầy ta được không? Coi như ta và ngươi, buông tha ta." Hàn Thiên Lý trong nháy mắt trở mặt, hung hăng một cái bàn tay đánh qua, "Ta cút mẹ mày đi, năm đó ngươi học đại học lúc ấy bị lưu manh cường bạo, ta đều không ngại. Còn đau lòng ngươi, an ủi ngươi, hiện tại ngươi còn ghét bỏ ta rồi." Tô Loan Ngọc bị một tát này đánh cho hồ đồ, ngơ ngác nhìn Hàn Thiên Lý. Hai hàng thanh lệ cũng ủy khuất chảy ra. Lúc này, Tô Loan Ngọc điện thoại vang lên. Hàn Thiên Lý liếc một cái, phát hiện ghi chú là 39, Tạ Khang 39, hắn đoạt lấy điện thoại, nhận. "Đừng, ngàn dặm, ngươi đem điện thoại đưa ta." Tô Loan Ngọc mang theo tiếng khóc nức nở tranh đoạt. Từ trong điện thoại di động truyền tới một nam nhân không nhịn được thanh âm, "Làm sao còn chưa có đi ra à, có thể hay không nhanh lên?" Một giây sau, đầu bên kia điện thoại tựa hồ nghe đến Tô Loan Ngọc tiếng khóc, thanh âm lập tức khẩn trương lên. "Loan Ngọc, thế nào?" Hàn Thiên Lý ánh mắt rất hung, thanh âm khàn khàn, "Cậu vật, con mẹ nó ngươi vịnh lên ta góc tường đúng không? Ngươi ở đâu, có loại chúng ta ra luyện một chút." Tạ Khang nghe xong Tô Loan Ngọc tiếng khóc, "Máng, cậu vật, khi dễ Loan Ngọc đúng không? Ta ngay tại dưới lầu, ta lập tức đi lên." Không bao lâu, cửa bao xương liền bị một cước đá văng. Một người dáng dấp anh tuấn, phong thần tuấn lãng nam nhân nổi giận đùng đùng đi tới, lập tức liền thấy khóc đến Lê Hoa Đái Vũ Tô Loan Ngọc, hắn đầu góc 39, ông 39, một chút liền nổ, đối Hàn Thiên Lý chửi ầm lên. Hàn Thiên Lý cũng rất phẫn nộ, lung la lung lay đứng lên. "Chính là ngươi vịnh lên ta góc tường. Mình tân tân khổ khổ kiếm tiền, kết quả nhà bị trộm. Nam nhân sẽ sụp đổ ba cái điểm, thù giết cha, đoạt vợ mối hận, mất con thống khổ." Tạ Khang không để ý tới Hàn Thiên Lý, đi tới ôm Tô Loan Ngọc, nhỏ giọng an ủi, sau đó trừng mắt Hàn Thiên Lý, "Nói thật cho ngươi biết, ta ấm áp Ngọc tại Kim Lăng nhận biết 3 năm, cũng ở chung 3 năm." Hàn Thiên Lý hít sâu một hơi, đã đến thịnh nộ biên giới, hắn khí nghiến răng nghiến lợi, chỉ vào Tô Loan Ngọc nói không ra lời, "Ngươi." Tô Loan Ngọc bôi nước mắt, nghẹn ngào nói, "Ngàn dặm, ngươi là người tốt, thế nhưng là ta có cuộc sống mới, van cầu ngươi đừng quấy rầy chúng ta." Tạ Khang cũng nói, "Ta biết ngươi những năm này giúp Loan Ngọc rất nhiều, yên tâm, tiền của ngươi, ta sẽ giúp nàng trả lại ngươi, cả gốc lẫn lãi toàn trả lại ngươi, một phần đều không ít ngươi. Vương Bát Đản, lão tử giết chết ngươi. Hàn Thiên Lý vừa nghĩ tới Tô Loan Ngọc cùng cái này nam nhân có mình tại Kim Lăng ở chung 3 năm, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Giang Dược nhìn không được, vội vàng ngăn lại Hàn Thiên Lý, ngàn dặm ca, được rồi, vì loại nữ nhân này sinh khí không đáng. Nhưng Hàn Thiên Lý bởi vì uống rượu, tăng thêm quá phẫn nộ, đã có chút đánh mất lý trí, cái gì đều nghe không vào. Ta giết chết ngươi, tiểu bạch kiểm. Hắn lung la lung lay cầm rượu lên bình. Tạ Khang cũng rất đỏ mắt giống to, tới tới tới, ngươi giết chết ta, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao làm chết ta. Hai người xoay đánh nhau. Nhưng Hàn Thiên Lý dù sao lớn tuổi, tăng thêm thường xuyên xã giao, thân thể có chút lỗ mãng, hơn nữa còn bởi vì uống rượu, có chút đứng không vững, rất nhanh liền rơi xuống hạ phong. Giang Dược sợ Hàn Thiên Lý ăn thiệt thòi, vội vàng đi kéo ra hai người, thuận tiện đạp Tạ Khang mấy cước. Lúc này, Tiểu Vũ mang theo mấy người xông tới. Gặp Hàn Thiên Lý bị đánh mặt mũi bầm dập, đầu góc 39, ông 39, một chút liền nổ, đánh cho ta, đánh cho đến chết, hướng bước khỏi đánh. Tiểu Vũ bận bịu đi nâng Hàn Thiên Lý, đại ca, ngươi thế nào? Hàn Thiên Lý bị đánh về sau, tiểu kình cũng lui hơn phân nửa, mặc dù đau đến nghe răng nghiến miệng, nhưng vẫn là ra vẻ trấn định khoát khoát tay, không có việc gì. Trong bao xương loạn tung tùng kèo, 7-8 người đối nam nhân kia quyền đấm cước đá. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, van cầu các ngươi đừng đánh nữa. Tôn Đoán Ngọc hốt hoảng cầu khẩn, nhưng không ai thèm nghĩa nàng. Tiểu Vũ cùng Giang Dược đều mắt lạnh nhìn nàng. Tôn Đoán Ngọc gặp nàng bạn trai đều bị đánh thoi thoát, bận bịu lộn nhào đến Hàn Thiên Lý trước mặt quỳ cầu khẩn, ngang dặm, đừng đánh nữa, ta sai rồi, ngươi đừng đánh hắn. Hàn Thiên Lý sắc mặt lạnh lùng, trong lòng lại vô cùng phiền muộn. Van ngươi ngàn dặm, ngươi đừng đánh hắn, đều là lỗi của ta. Tôn Đoán Ngọc khóc đến rất thương tâm. Nhưng Hàn Thiên Lý thờ ơ mà Tạ Khang thì phất đất giống to, Đoán Ngọc ngươi đừng cầu hắn, để bọn hắn đánh, tốt nhất đem ta đánh chết, đang ngồi ai cũng chạy không được. Hàn Thiên Lý xuất ra khói, đưa cho Giang Dược một cây, Tiểu Vũ lập tức móc ra bật lửa, một mực cung kính cho Hàn Thiên Lý đốt thuốc. Hắn cười khổ một tiếng, vỗ vỗ Giang Dược bả vai, nhỏ gọn, để ngươi chế dê ước. Lúc đầu hắn là muốn mượn cơ hội này đem Tôn Đoán Ngọc giới thiệu cho Giang Dược, thuận tiện nói một chút năm nay chuyện kết hôn. Ai có thể nghĩ phát sinh cái này việc sự tình. Giang Dược khoát khoát tay, không có việc gì, ngàn dặm ca, được rồi, vì loại này bạch nhãn lang không đáng. Ừm. Hàn Thiên Lý gật gật đầu, nhưng trong lòng cay đắng chỉ có chính hắn biết. 8 năm tình cảm tan thành mây khói. Tốt, đừng đánh nữa, chúng ta đi thôi. Hàn Thiên Lý khoát khoát tay, sau đó cuốn chặt lấy áo ra, mang theo kính dâm, nên ngang xuống lầu. Tôn Đoán Ngọc vội vàng chạy tới xem xét nam nhân kia thương thế, ngươi thế nào? Ngươi thế nào? Thấy cảnh này, Hàn Thiên Lý trong lòng càng không phải là cái tư vị. Giang Dược cùng Hàn Thiên Lý đám người rời đi tiệm cơm sau. Bởi vì Hàn Thiên Lý tâm tình không tốt, liền muốn mượn rượu tiêu sầu, bởi vậy đổi cái chẳng tử, cùng Giang Dược uống lên rượu buổi tới. Hàn Thiên Lý cùng Giang Dược nói tới trước kia hắn cùng Tôn Đoán Ngọc cố sự. Hắn nói, trước kia hắn ở bên ngoài vất vả chém người kiếm tiền, mỗi lần thụ thương, Tôn Đoán Ngọc đều sẽ từ trường học chạy đi bệnh viện chăm chú cho hắn lau vết thương, sẽ đoán trách hắn. Giang Dược, ách, vất vả chém người kiếm tiền, làm sao nghe được cổ quái như vậy đâu? Coi như Tôn Đoán Ngọc có một lần đi đường ban đêm thời điểm bị Lưu Minh cưỡng gian, Hàn Thiên Lý đều không có để ý, mà là yêu thương nàng, an ủi nàng. Lúc này, cửa bao xương đột nhiên bị đẩy ra, 10 cái cảnh sát không nói lời gì liền vọt vào tới. Đừng lúc đích, thành thật một chút. Rất nhanh, Giang Dược cùng Hàn Thiên Lý liền bị gắt gao đè xuống đất, bị trở tay còn lại ngân thủ vòng tay. Ngoài cửa, Tiểu Vũ bọn người hai tay ôm đầu, đầy bùi đất ngồi xổm thành một loạt, bị hỗn loạn bưng. Lúc này, trên thân quấn lấy băng vải khập khiễng Tạ Khang đi đến, hắn sắc mặt lạnh lùng, một cước liền đem Hàn Thiên Lý đạp lăn trên mặt đất. Hắn từ cao lâm hạ nhìn xem Hàn Thiên Lý, dẫm lên Hàn Thiên Lý mặt, âm dương quái khí nói ra, ngươi thật không biết ta là ai à? Ta là Sở Công an tỉnh phó thính trưởng Tạ Vĩnh Niên con trai độc nhất, Tạ Khang. Chương 208. Đã từng ngươi cũng là dạng này. Chương 208. Đã từng ngươi cũng là dạng này. Trần Bân thật vất vả trấn an Triệu Đại Cường, lại đẩy Dương Đại Phi ra ngoài. Tốt tốt, bớt tranh cãi. Trần Bân đưa cho Dương Đại Phi một điếu thuốc. Mà nó, làm sao tiểu tử này hôm nay cùng ăn súng đồng dạng? Dương Đại Phi nói thầm, bất đắc dĩ cùng Trần Bân ra phòng ngủ đó lấy, Trần Bân lại đi khuyên Triệu Đại Cường. Giang Dược cùng Tô Tiểu Giai yên lặng thu thập ăn xong đồ nướng cái thẻ cùng chai bia. Tô Tiểu Giai một mặt mộp bức, Dược ca, vừa mới hắn làm sao rồi? Làm sao đột nhiên liền làm rồi? Giang Dược cũng là không hiểu ra sao, cái thằng chó này Triệu Đại Cường hôm nay cùng biến thành người khác đồng dạng. Bất quá, Giang Dược không nghĩ nhiều, nói đùa hù dọa Tô Tiểu Giai nói, ai biết được, ngươi chớ chọc hắn, cẩn thận hắn là ngươi. Tô Tiểu Giai cổ co rụt lại, gật gật đầu. Nhiều khi, nam nhân phá phòng ngay tại trong nháy mắt, có lẽ vừa mới Dương Đại Phi nói cái gì không tốt, là đẻ chết lạc đà cuối cùng một cây rơm dạ đi. Tô Tiểu Giai nhìn thấy Triệu Đại Cường như thế chịu khó tại tẩy giày cùng bít tất, liền cười rạng rỡ đối Giang Dược nói ra, Dược ca, ngươi có bẩn bít tất không? Ta rửa cho ngươi. Giang Dược khoát khoát tay, không cần. Giang Dược nghĩ thầm, ta bít tất bạn gái của ta sẽ cho ta tẩy. Tô Tiểu Giai đành phải thất vọng rời đi đến mai có sớm 8, đêm nay không có người nào thức đêm, hiếm thấy là Triệu Đại Cường tiểu tử này thế mà lần đầu tiên không thức đêm. Sáng ngày thứ 2 khóa, bất quá kể từ cùng Đinh Ngọc Xu đánh mấy lần bại bộ kẹ về sau, cô nương này nhìn Giang Dược ánh mắt cũng khác biệt. Nàng vốn là cặp mắt đào hoa, loại này con mắt lúc nhìn người, mắt tương tự cánh hoa đào, ngập nước, lông mi nhếch lên, ánh mắt sáng tỏ sáng mà ẩn tình, tựa như con mắt đang cười đồng dạng. Rất dễ dàng cho người ta một loại thâm tình, vũ mị, nhu nhược cảm giác. Mấy ngày nay Giang Dược bởi vì thẩm con cách sự tình làm cho trong lòng rối bời, lúc này mới cảm thấy không hiểu có chút thua thiệt nàng. Mãi mãi, mỹ nhân trong ngực, còn nhớ thương cái khác cô nương. Mặt khác, Dương lão bản lão già này cũng thế, nói xong cho Giang Dược điều tra thẩm con cách, kết quả mấy ngày bật vô âm tín. Có lẽ là nghi thoáng, có lẽ là ra ngoài ấy nấy, tăng thêm hôm nay thời tiết thay đổi tốt hơn, Giang Dược quyết định hẹn Đinh Ngọc Xu ra ngoài dạo phố. Đinh Ngọc Xu nhìn thấy Giang Dược đến dưới lầu tìm mình, thật cao hứng, chợt nhìn Giang Dược một chút, ngươi nghĩ như thế nào lấy tới tìm ta à nha? Giang Dược sững sốt một chút, trực tiếp đem nàng kéo, ngươi là ta đối tượng, ta tìm ngươi đây không phải là thiên kinh địa nghĩa nha. Đinh Ngọc Xu gương mặt hồng hồng, yếu ớt nói, ngươi liền truy ta lúc ấy thường xuyên tìm ta, bình thường ta không tìm ngươi ngươi cũng không tìm ta. Giang Dược vỗ đầu một cái, âm thầm nghĩ, mẹ nhà hắn mình thật đáng chết, ra đồ chó hoang. Chu Kiệt nói không sai, nếu như ngày nào đó ngươi đối tượng đột nhiên đối ngươi tốt, như vậy không cần hoài nghi, nhất định là nàng hắn ở bên ngoài làm thua thiệt ngươi sự tình, nghĩ đến bù ngươi đêm nay khí trời tốt đi vào đường dành riêng cho người đi bộ, bên này rất náo nhiệt, có khói lửa. Có lẽ là đầu xuân, vạn vật khôi phục, cũng đến tiểu động vật bắt đầu phồn diễn sinh sống mùa, xa cách cả kỳ nghỉ đông đám tình nhân, cũng đều chăm chú ôm nhau. Giang Dược ngửi thấy một cỗ mùi thơm, liền cười nói, ta hỏi ngươi cái vấn đề, thứ gì mọc lông về sau liền đại biểu thành thục? Đinh Ngọc Xu nghe xong, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt đỏ lên. Giang Dược cười ha ha, ngươi nghĩ gì thế, bắp nô à, ngươi nhìn bên kia có bán nướng bắp nô, ta đi cấp ngươi mua một cái. Đinh Ngọc Xu ý thức được mình nghĩ sai, gặp Giang Dược một mặt được như ý bộ dáng, hoán giận nói, thật đáng ghét. Giang Dược đi mua một cây bắp nô bổng đưa cho nàng. Hai người mù mấy cái đi dạo. Giang Dược đột nhiên cảm thấy trêu cợt nàng rất có ý tứ, con ngươi đảo một vòng, ho nhẹ một tiếng, "Ừm, ta thi lại thi ngươi." Đinh Ngọc Xu ngẩng đầu, một mặt mở mịt, "Cái gì?" Có một loại cao su chế phẩm, bọc tại trong cơ thể con người một cái bộ vị, có lớn nhỏ hảo phân chia, không mang lời nói quan hệ đến sinh mệnh sống sót. "Mm." Đinh Ngọc Xu trên mặt có chút xấu hổ đỏ ửng, dùng ngón tay đầu chọc lấy một chút Giang Dược. Bởi vì trên đường cái người đến người đi, có người qua đường cũng nghe đến vấn đề này, đều lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Giang Dược cười hắc hắc, góp bên tai nàng nói ra, "Ngươi chẳng lẽ chưa bao giờ dùng qua sao?" Đinh Ngọc Xu vành thai đều đỏ đấu. Giang Dược gặp nàng thẹn thùng đắp không được, cười rất hiền lành, đương nhiên là phao cứu sinh a. A. Đinh Ngọc Xu kinh ngạc. Nghĩ sai a. Ta nói ngươi đầu một ngày suy nghĩ cái gì a, làm sao cũng là một chút đồ không sạch sẽ. Đùa một hồi Đinh Ngọc Xu, Giang Dược tâm tình tốt không sai biệt lắm, nhìn một chút thời gian, cũng hơn 9 giờ, liền muốn đưa nàng trở về. A. Còn muốn trở về sao? Ta còn tưởng rằng. Đinh Ngọc Xu đần độn hỏi. Giang Dược giả vờ ngây ngốc, vậy ngươi cho là ta hẹn ngươi ra làm gì? Vậy được rồi, ta hiểu là ngươi. Giang Dược nghiêm trang nói, ngươi xem một chút, ngươi lại hiểu sai, ngươi cho rằng ta tìm ngươi, liền vì điểm này phá sự. Ngươi cảm thấy ta là cái loại người này sao? Ách, đương nhiên, trên thực tế là bởi vì nàng sống. Meo meo cũng không lớn. Phương diện này còn phải là Lâm Thường Nguyệt, cái kia khở bản đường, sống như là chó uống nước, thân thể linh hoạt giống như ma quỷ, làm cho người vô an tán dương. Hai người kéo tay, đi ở sân trường trên đường nhỏ. Lúc này, phía trước đi tới một cái túi đầu chơi lấy điện thoại, dáng người cao gầy cô nương, Lâm Thường Nguyệt. Giang Dược hừ phát tiểu điệu nhi, giả vờ không biết nàng, hai người gặp thoáng qua. Lâm Tưởng Nguyệt bước chân đột nhiên dừng lại, quay đầu lại kêu một tiếng, "Ai, thật là khéo." Giang Dược, hắn đành phải quay đầu lại, một mặt một bước, "Ngươi vị kia." Đinh Ngọc Xu nhìn thấy Lâm Tưởng Nguyệt, có lẽ là nữ nhân giác quan thứ 6, nàng không hiểu trong lòng có chút khẩn trương, kéo Giang Dược cánh tay tay cũng tăng thêm mấy phần lực đạo. Lâm Tưởng Nguyệt sụ mặt, ánh mắt sắc bén. Nếu như ánh mắt có thể giết người, như vậy Giang Dược khôn khôn đã bị thiên đao vạch quả. Cuối cùng, Lâm Tưởng Nguyệt mím môi một cái, "A, nhận lầm." Giang Dược xông nàng nhíu mày, sau đó cùng Đinh Ngọc Xu tiếp tục đi. Đinh Ngọc Xu nhỏ giọng nói, "Vừa mới tỷ tỷ kia thật hung a." Có phải hay không đại nhị năm thứ 3 đại học học tỷ? Giang Dược không quan tâm, quan tâm nàng đâu. Đưa Đinh Ngọc Xu đến phòng ngủ dưới lầu về sau, Giang Dược liền dự định trở về, hắn nhìn một chút điện thoại, Lâm Thưởng Nguyệt phát tới một đầu tin tức. Đã từng ngươi cũng là như thế nắm tay của ta không muốn buông ra. Móc mũi. Giang Dược nhìn xem cái tin này suy nghĩ xuất thần thật lâu. Thâm như cùng bị kim đâm đồng dạng. Hắn đốt một điếu khói, hỏi lại chính mình đã từng sao? Giang Dược ký ức mơ hồ, có chút nhớ không rõ. Giang Dược phát một cái giọng nói qua đi, "Nhớ ngươi, ra đi ngủ." Lâm Thưởng Nguyệt dây về, "Lan, thật nhớ ngươi." Lâm Thưởng Nguyệt đầu tiên nói trước, lần này ngươi không thể nâng lên quần liền chạy. Tốt tốt tốt, ta đáp ứng ngươi, lần này không chạy. Chương 209. Cái này kêu là chuyên nghiệp. Chương 209, cái này kêu là chuyên nghiệp. Cái này một đêm, Giang Dược không có chạy. Không có tìm bất kỳ cớ gì. Lười biếng Lâm Tưởng Nguyệt ghé vào Giang Dược ngực, mảnh khảnh tay vớt ve lấy hắn tráng kiện lồng ngực, huề vải hỏi, "Ai, ngươi cùng ngươi bạn gái nhỏ kia phát triển đến mức nào?" Giang Dược nhắm mắt lại, có chút ra rời, "Đừng hỏi, hỏi chính là làm." Lâm Tưởng Nguyệt có chút tức giận, lay lấy Giang Dược con mắt, "Vậy ngươi bây giờ nhìn ta, ngươi nói với ta, ngươi thích cùng ai làm?" Giang Dược đẩy ra nàng, trở mình, không nhịn được nói, đừng làm rộn. Trước kia, Giang Dược luôn luôn không hiểu vĩ đại nhà tư tưởng, văn học gia, giao dịch nhà đại văn hảo Lỗ Tấn Tiên sinh tại văn xuôi đêm thu bên trong câu kia 39, tại ta hậu viên, có thể trông thấy hai gốc cây, một gốc là cây táo, còn có một gốc cũng là cây táo 39. Giang Dược muốn nói là, ta có thể yêu một cô nương, cũng có thể yêu một cô nương. Nghĩ đến cái này, Giang Dược ngáp một cái, rất nhanh liền an tâm ngủ thiết đi, dây lắt liền chuyển đến tiếng ngáy khẽ khẽ. Lâm Tưởng Nguyệt tạm đạm, đừng nhìn nàng mỗi lần đều giả bộ như rất không quan tâm, nhưng kỳ thực trong lòng so với ai khác đều để ý trước kia Giang Dược chỉ thuộc về nàng một người. Loại này chênh lệch cảm giác, chỉ có chính nàng biết. Ngủ ngon lão công. Lâm Tưởng Nguyệt túi người hôn khẽ một cái Giang Dược cái chán, cũng chui vào ổ chăn. Cái này một giấc, ngủ thẳng tới lớn hừng đông, Giang Dược vừa mở ra mắt, liền cùng Lâm Tưởng Nguyệt bốn mắt nhìn nhau. Nàng đang dùng trắng non cánh tay gối lên cái cằm, cứ như vậy nhìn chằm chằm Giang Dược, trong mắt đều là nhu tình. Ngươi nhìn ta làm gì? Vừa sáng sớm không ngủ được, nhìn ta chằm chằm nhìn làm lông gà. Lại nói mấy giờ rồi? Giang Dược duỗi lưng một cái. Lâm Tưởng Nguyệt nháy mắt, thật nhiều năm không có đánh như vậy lượng ngươi, tiểu ngư nhi. Giang Dược bĩu môi, ngồi xuống đốt một điếu khói. Ngươi còn thế nào đều nhìn không đủ đâu. Lâm Tưởng Nguyệt từ phía sau ôm nàng, cười một tiếng, ta xem ngươi mới vừa buổi sáng. Giang Dược lãnh đạm 39, a 39, một tiếng, liếc xéo lấy nàng, vậy ngươi không lên sớm 8. Lâm Tưởng Nguyệt nghe xong, ta dựa vào, ta quên, hôm nay thứ 6, ta còn có sớm 8. Giang Dược gảy một cái khói bụi, ta buổi sáng không có lớp, không quan trọng. Buổi chiều, Giang Dược về trường học, cuối cùng nhận được Dương lão bản tin tức. Dương lão bản mời Giang Dược đi nhà hắn, nói một chút liên quan tới thẩm con cách sự tình, hắn rất khó khăn nói, không phải ta không phát cho ngươi, chủ yếu là cái lưới này bên trên cũng không an toàn, vạn nhất ngươi bên kia tiết lộ ra ngoài, ta là thoát không khỏi liên quan, ngươi tới nhà của ta, tại nhà ta nhìn. Được. Buổi chiều khóa kết thúc về sau, Giang Dược liền lái xe dựa theo Dương lão bản cho vị trí tiến đến. Dương lão bản ở đồ vật, gọi 39, lục cốc 39, nơi này là một chỗ tương đối thanh lũ yên lặng khu biệt thự đương nhiên, Dương lão bản làm mướn phòng ở hắn không có vào cuộc Giang Thành sinh ý trước đó, là sẽ không dễ dàng ở chỗ này mua sắm các loại bất động sản. Giang Dược đi vào ba tòa nhà, nhẹ nhàng sau khi gõ cửa, Dương lão bản liền nâng cao bụng lớn nạm đi tới, đến, đi vào nói chuyện. Được. Dương lão bản cười tủm tỉm như là một cái lao hồ ly, mang theo Giang Dược tiến vào thư phòng của hắn. Dương lão bản nhà rất lớn, nhưng so với lưng chừng núi hồ tới nói, liền nhỏ hơn nhiều lắm, mà lại rất quần cũ kẽ, không có cái gì người hầu, trong nhà một điểm thanh âm đều không có. Cái này nếu là đến ban đêm, nói thật, Giang Dược cũng không dám một người ở nơi này, quần cũ kẽ đáng sợ. Thư phòng của hắn rất lớn, trong ngăn tủ bày đầy các loại sách, bất quá đều là không có hủy đi phòng, còn bao lấy màng nylon. Dương lão bản xấu hổ cười một tiếng, ta là cậu thả người, ai, những sách này là dùng tới làm vật phẩm trang sức, đừng hiểu lầm. Giang Dược gật gật đầu, sau đó Dương lão bản liền lấy ra một phần văn kiện cho Giang Dược nhìn. Văn kiện rất dày, toàn bộ đều là liên quan tới thẩm con cách. Cái này văn kiện ngươi chỉ có thể ở nơi này nhìn, không thể mang đi, ân. Chủ yếu là sợ chuyển đi. Dương lão bản để Giang Dược ngồi, sau đó đi cho hắn đổ nước. Thế nào? Đuổi được tới tay không? Có được hay không truy? Ta xem người ta không đối tượng, hẳn là rất tốt truy nha. Dương lão bản ân cần hỏi. Giang Dược liếc mắt, Dương lão bản, ta dạy cho ngươi một cái đạo lý. Dương lão bản dựa tai lắng nghe. Truy cô nương, có bạn trai nữ sinh tốt nhất truy, bởi vì ngươi đối thủ cạnh tranh chỉ có một cái, đó chính là hắn bạn trai. Ngược lại là không có bạn trai cô nương khó khăn nhất truy, bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết nàng sau lưng có bao nhiêu người theo đuổi, cũng không biết nàng cao bao nhiêu kén vợ kén chồng tiêu chuẩn. Dương lão bản nghe được tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đối Giang Dược giơ ngón tay cái lên, cái này kêu là chuyên nghiệp. Phần văn kiện này, rất dày đều là liên quan tới thẩm con cách bình thường một chút thường ngày hành trình. Mỗi tuần an bài rõ ràng. Nàng một chút hứng thú yêu thích, ẩm thực quen thuộc, chồng sao, sinh nhật, thượng vàng hạ cám, bày ra phi thường cẩn thận. Đúng rồi Dương lão bản, cái này thẩm con cách ra bên trong đến cùng là làm cái gì? Giang Dược rất là hiếu kỳ. Dương lão bản giữ kín như bưng, lắc đầu, đừng hỏi, nếu như ngươi biết, ngược lại không tốt, miễn cho đến lúc đó trong nhà nàng người cho là ngươi là ôm mục đích tới, cứ như vậy tốt nhất, cái gì cũng không biết, ngược lại có thể động thật tình cảm, biết, liền biến chất. Giang Dược im lặng. Dương lão bản nhìn một chút thời gian, nói ra, ừm, dạng này, ngươi trước từ từ xem, ta đợi chút nữa có cái rượu cục, được ra ngoài một chuyến, đến mai là thứ bảy đi. Dù sao ngươi không có lớp, ban đêm nếu là quá muộn ở chỗ này ngủ. À đúng, nếu như đói bụng, dưới lầu gọi Aji giúp làm, Aji là người bị câm, ngươi khoa tay một chút nàng liền biết. Được. Đó lấy, Dương lão bản hấp tấp đi. Trong phòng trong nháy mắt an tĩnh lại. Giang Dược nhìn đại khái 2 giờ, hắn có chút đói bụng. Liền xuống lầu, đi vào phòng ăn, quả nhiên có một cái khuôn mặt một mạc phụ nữ trung niên tại lê đất. Người bị câm. Giang Dược thoáng qua một cái đến, cái kia Aji liền đã hiểu, khoa tay một chút thủ thế. Giang Dược xem hiểu, Aji là hỏi, có phải hay không đói bụng, có phải hay không muốn làm cơm, muốn cho ngài đưa lên nhà lầu sao? Giang Dược gật đầu, trở lại thư phòng, kết quả là nghe được dưới lầu 39, đông 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 39, thanh âm, tựa như là giày cao gót thanh âm. Giang Dược không phải một người hiếu kỳ lòng tham nặng người, nghĩ thầm, không phải là Dương lão bản lão bà trở về rồi. Hắn nhìn lại, liền thấy hai nam nhân một mặt khiêm tốn cùng định nọt thận trọng vịn một cái ăn mặc cung dung hoa quý phụ nữ trung niên vào cửa, quỳ gối trên mặt thảm, rất cung kính cho nữ nhân này đóng chân. Nhìn tư thế, cô gái này giống như uống rượu. Cái này hai nam nhân đều rất đẹp trai, giống như là Hàn Quốc cậu ạ, một cái bơ tiểu sinh, hẳn là tiểu lái cậu, một cái tên cơ bắp, xem như chó săn nhỏ đi. Ê, Giang Dược sắc mặt cổ quái, nghĩ thầm, mẹ nhà hắn chơi thật mấy cái hoa, trực tiếp đem dã nam nhân mang trong nhà đến. Phải biết, biệt tự này bên trong thế nhưng là có một cái chú nhà Aji, A Dương lão bản cũng là thật mẹ hắn có thể chịu à, có thể xưng đương đại nị dạ rùa. Giang Dược nhẹ nhàng đóng cửa lại, tiếp tục xem tư liệu, nửa giờ sau, Aji đến gõ cửa, cho Giang Dược đưa bữa ăn. Mở cửa trong nháy mắt, Giang Dược nghe được dưới lầu mưa bom báo đạn thanh âm ách. Giang Dược một mặt 39, biểu lộ đóng cửa. Tiếp tục xem văn kiện. 2 giờ về sau, hắn ngáp một cái, mệt mỏi đóng lại văn kiện, chuẩn bị đi, kết quả vừa mở cửa, dưới lầu tiểu diễm thanh âm còn không có đình chỉ. Hắn đi vào thang cuốn nhìn xuống, sắc mặt càng thêm cổ quái. Loại cảm giác này hỏng bét đấu, giống như bị lừa gạt đi Nhật Bản chụp ảnh, kịch tên là Bằng Hữu Lão Bà. Chương 210. Có thể xưng đương đại báo đầu Lâm Sung. Chương 210. Có thể xưng đương đại báo đầu Lâm Sung. Dương lão bà nói, hắn cùng lão bà hắn cắt chơi cắt. Giang Dược ngay từ đầu còn không có làm chuyện, hiện tại tận mắt nhìn thấy, mới phát giác được ít nhiều có chút không hợp thói thường đầu này bên trên, nào chỉ là đeo cái mũ, có thể nói là một mảnh thanh thanh thảo nguyên. A Giang Dược suy tư một hồi lâu, vẫn là quyết định cho Dương lão bản gọi một cú điện thoại. Thế nào? Xem hết rồi. Giang Dược muốn nói lại thôi, Dương lão bản, là như thế này, ta vừa mới nhìn thấy lão bà ngươi, cái này. A không có việc gì, ngươi nói với nàng là ngươi là bằng hữu ta, nàng nếu không tin, để nàng gọi điện thoại cho ta. Dương lão bản không có để ở trong lòng. Giang Dược do dự một chút, vẫn là đem Dương lão bản lao bà hắn mang theo hai nam nhân về nhà sự tình nói một lần. Thật sao? Dương lão bản hơi kinh ngạc, chợt không quan trọng nói, hại, nữ nhân 40 như sói, nàng thích như vậy tùy nàng liền đi. Giang Dược âm thầm bội phục, nghĩ thầm cái này Dương lão bản là thật là biết nhẫn nại a, nam nhân bình thường đã sớm dẫn theo đao trở về, Dương lão bản cư nhiên như thế bình tĩnh, như thế lòng dạ, có thể xưng đương đại báo đầu Lâm Sung. Vậy được, thật tình không biết. Một bên khác, Dương lão bản cúp điện thoại, trên trán gân xanh nô lên, khuôn mặt âm trầm đáng sợ, hắn hung hăng nắm vút ly pha lê. Phanh. Ly pha lê chia 5 x 7, lòng bàn tay của hắn cũng xuất hiện đỏ thắm máu tươi. Kỹ nữ, thế mà đem nam nhân mang về nhà, ta sớm muộn lăng chỉ ngươi. Mà lúc này, Giang Dược đã xem hết Dương lão bản phái người sửa sang lại tư liệu, không sai biệt lắm là nên đi. Thế nhưng là Giang Dược không thể cứ như vậy đi, bởi vì dưới lầu, Dương lão bản lão bà hắn còn ở đây, hiện tại ra ngoài, bắt gặp, coi như lão bà hắn không xấu hổ, mình cũng rất lúng túng. Chỉ có thể kiên nhẫn các loại. Không bao lâu, bên ngoài có thể tính an tĩnh, những cái kia để cho người ta ý nghĩ kỳ quái thanh âm cũng đình chỉ, Giang Dược ngậm lấy điếu thuốc, đứng tại thư phòng trước cửa sổ, đánh giá lục cốc cảnh đêm. Lục cốc vì cái gì gọi lục cốc, Giang Dược không biết, nhưng nhìn kỹ, bên này mỗi một nhà biệt thự viện tử đều màu xanh biết sum suê, thậm chí không ít vách tường đều mọc đầy dây thường xuân cùng các loại dây leo. Giang Dược gặp không sai biệt lắm, liền bốc khói, chuẩn bị xuống lầu. Phòng khách rất lớn, rất rộng rãi, cũng rất yên tĩnh. Người cầm điếc kia Aji yên lặng kéo lấy điện. Trên ghế salon, lười biếng nằm một cái bảo dưỡng rất tốt nữ nhân, nàng bắt chéo hai chân, một tay sát thái dương đổ mồ hôi, một tay ưu nhã cầm một cây mảnh khói. Nhìn thấy Giang Dược, nữ nhân rất kinh ngạc, ánh mắt lập tức trở nên cảnh giác, ngươi là ai? Vì cái gì tại nhà ta? Nàng chính là Dương lão bản lão bà, họ Lý, tên Thu Bình. Giang Dược mặt không đổi sắc, thẳng thắn nói mình là Dương lão bản bằng hữu, đến giúp hắn tìm một phần văn kiện. Lý Thu Bình ánh mắt nghiền ngẫm, đối Giang Dược vây vây tay, trêu tức hỏi, bằng hữu gì? Ngươi không phải là hắn ở bên ngoài con riêng a? Giang Dược sạm mặt lại, Dương lão bản nói, nếu ngươi không tin, một mực gọi điện thoại cho hắn lấy chứng. Lý Thu Bình lười biếng ngáp một cái, nếu không tại sao nói nữ nhân giống như trưởng thành lao diếu đâu, đã có tuổi còn như thế phong tình vạn trùng, nhắc lên trượng phu của hắn, ánh mắt đều tràn đầy khinh thường, ta nghĩ cũng thế, lao Dương dáng dấp cái kia cầu dạng, làm sao có thể sinh ra người đẹp trai như vậy nhi tử. Giang Dược, tới, ngồi tỉ tỉ bên cạnh. Lý Thu Bình ngoắc ngoắc tay. Giang Dược theo lễ phép, huyền chuyển cự tuyệt, không được, ta còn có việc, đi trước. Ôi ôi ôi, tiểu xuất ca còn sợ tỉ tỉ hay sao? Làm sao, ngươi nhìn tỉ tỉ giống như là ăn người ma quỷ sao? Lý Thu Bình nổ một ngụm sương ngủ. Gặp Giang Dược không ăn nàng một bộ này, nàng liền chủ động đứng lên, nhẹ nhàng chặn Giang Dược con đường, một cái tay nhẹ nhàng vuốt ve Giang Dược bả vai. Giang Dược đều nổi da gà, cái này. Dương lão bản lão bà có chút tao a, nhưng nghĩ tới nàng vừa cùng hai nam nhân làm không bao lâu, Giang Dược liền nhịn không được một trận xấu hổ, hắn bất động thanh sắc đẩy ra Lý Thu Bình tay, phu nhân xin tự trọng. Lý Thu Bình khí chất tuyệt hảo, thỏa thỏa đại phú bà cách ăn mặc, dáng người nở nang, nhưng không cao lắm, đại khái 1m6, so Giang Dược trọn vẹn thấp một cái đầu, gặp Giang Dược như thế mềm không được cứng không xong, nàng ánh mắt sâu kín, lại cười nói, có một loại đồ vật thô sáp, nữ nhân chúng ta rất thích, ngươi biết là cái gì không? Giang Dược nhíu mày, nghĩ thầm Dương lão bản làm sao cưới như thế cái đồ chơi, nói chuyện đều như thế rõ ràng sao? Đối mặt Lý Thu Bình trêu chọc, Giang Dược không rên một tiếng đương nhiên, nếu như là Chu Kiệt tới, đã sớm ấm ở cùng với nàng lên lầu. Lý Thu Bình che miệng cười trộm, lại dùng tay mỏ Giang Dược lồng ngực một thanh, ngươi nghĩ gì thế? Đương nhiên là kim cương nha, nữ nhân nào không thích? Ngươi thích kim cương sao? Giang Dược mắt lạnh nhìn nàng, không có việc gì, ta liền đi trước. Gấp cái gì, tỷ tỷ gặp ngươi có mắt duyên, đưa ngươi một món lễ vật, bảo đảm ngươi thích, ngươi chờ, nhất định phải chờ lấy ha. Giang Dược chút lễ phép đầu. Lý Thu Bình liền giẫm lên giày cao gót lên lầu, nàng tại gian phòng của mình bản trang điểm bên trong tìm kiếm một hồi lâu, buồn bực. Ta dây chuyền đâu? Rõ ràng thả nơi này nha. Nàng đang tìm nàng thích nhất cái kia một hộp phấn kim cương bảo thạch dây chuyền. Tìm rất lâu, không tìm được. Lý Thu Bình sắc mặt âm trầm xuống, nàng mặt không thay đổi đi xuống lầu, nhìn thoáng qua trong phòng khách tại lê đất ra gì, lại ánh mắt bất thiện nhìn về phía Giang Dược. Giang Dược không hiểu ra sao, nghĩ thầm cái này bà nương cái gì cái mấy cái tình huống, trở mặt nhanh như vậy. Người chừng nào thì tới? Lý Thu Bình dùng xem kỹ ánh mắt nhìn Giang Dược, bắt chéo hai chân ngồi ở trên ghế salon, như là nữ vương. 6 giờ chiều dáng vẻ. Ngươi tiến phòng ta rồi. Giang Dược không hiểu, không có. Lý Thu Bình cười lạnh, ngươi đụng đến ta đồ vào ta. Giang Dược nghĩ thầm, cái này mẹ nó cái gì vu hãm người chiều số. Không có. 3. Lý Thu Bình trong nháy mắt trở mặt, trực tiếp nắm lên trên bàn ly rượu đỏ hướng phía Giang Dược đập tới. Giang Dược lệch một chút đầu. Không có nền bảo. Ly rượu đỏ lập tức trên sàn nhà chia 5 x 7, vừa mới Aji kéo sạch sẽ địa cũng dính đầy rượu đỏ cùng miệng thủy tinh. Aji sững sờ, lại yên lặng bắt đầu thanh tẩy. Còn dám nói láo. Ngươi đừng đi, ta lập tức gọi điện thoại cho lão Dương. Lý Thu Bình nổi giận. Giang Dược nhún vai, nếu không phải tôn trọng Dương lão bản, hắn đã sớm đi thẳng một mạch, nơi nào sẽ nghe nữ nhân này ở chỗ này tất tất. Tùy tiện. Giang Dược liền cũng tùy tiện ngồi xuống, ngậm lấy điếu thuốc. Lý Thu Bình thì càng tức giận, ngay trước Giang Dược mặt gọi điện thoại cho Dương lão bản, sau đó nổi trận lôi đình, chất vấn, ngươi giao cái gì tạp chủng bằng hữu? Giang Dược nghĩ thầm, ta còn muốn hỏi Dương lão bản cưới chính là cái gì tạp chủng lão bà đâu. Dương lão bản tiếp vào lão bà điện thoại, một mặt ngượng ngực, thế nào? Hắn trộm ta đồ vật, trong phòng ta dây chuyền không thấy, ngươi làm sao cái gì không đứng đắn bằng hữu đều hướng trong nhà mang? Lý Thu Bình trực tiếp đem Dương lão bản mắng cho máu xối đầu. Dương lão bản trong lòng oán thầm con mẹ nó ngươi tốt có ý tứ nói ta, ngươi cái thủy tính dương hoa tiện hóa, dã nam nhân đều mang về nhà. Nhưng mặt ngoài, Dương lão bản cũng đúng, ra vẻ kinh ngạc, thật sao? Ta sẽ xử lý.
Chương 211, quy tắc của trò chơi. Chương 211, quy tắc của trò chơi.
Không biết Dương lão bản ở trong điện thoại đối Lý Thu Bình nói cái gì, tóm lại, Lý Thu Bình cuối cùng hài lòng cúp điện thoại. Nàng âm tàn nhìn xem Giang Dược, ánh mắt mang theo ủ rũ, cúp đi. Giang Dược nổi giận trong bụng, không hiểu thấu bị oan uổng, nhưng nàng dù sao cũng là Dương lão bản lão bà, Giang Dược cũng nhịn. Từ lục cốc ra, Giang Dược liền cho Dương lão bản gọi điện thoại, hỏi đến tột cùng tình huống như thế nào, mình không có trộm đồ. Dương lão bản tiêu thiếu, ta đương nhiên biết trong nhà của ta không có khả năng có đồ vật gì có thể vào mắt của ngươi, hại, còn nhớ rõ ta đưa cho ngươi phấn kim cương dây chuyền sao? Lão bà của ta phát hiện không thấy, hoài nghi ngươi cầm. Giang Dược, ngươi ở đâu đâu? Tới uống một chén, coi như ta cho ngươi chịu nhận lỗi. Việc này coi như ta không đúng, để ngươi chịu ủy khuất, chớ cùng lão bà của ta chấp nhận. Giang Dược khiêm tốn từ chối nhã nhặn, Dương lão bản ngươi quá khách khí, đây đều là việc nhỏ, ta không có để trong lòng. Ai, đừng khách khí, tranh thủ thời gian tới, ta tại cái này hải sinh khách sạn lớn. Gặp Dương lão bản nhiệt tình như vậy, Giang Dược đành phải đáp ứng. Hắn liền lái xe tới chỗ, lập tức liền có bảo tiêu tất cung tất kính cho Giang Dược dẫn đường. Trong bao xương ngoại trừ Dương lão bản, còn có một cái hào hoa phong nhã trung nhân, xem xét liền có quan uy, hai người bọn họ uống hồng quang đầy mặt. Tiểu Giang, tới. Dương lão bản gặp Giang Dược tới, vẫy tay, vị này là kỹ thuật mới khai phát khu phát cải ủy phó chủ nhiệm, Lưu Tiến. Giang Dược lễ phép chào hỏi. Lưu Tiến bất động thanh sắc, vị này là. Dương lão bản cùng Lưu Tiến kề vai sát cánh, cười nói, đây là cháu ta, ngươi cũng đừng coi thường hắn. Lão Lưu, hắn thật không đơn giản, trong nhà hắn sinh ý làm rất lớn, có một nhà giá trị vốn hóa 100 tỷ công ty. Nói, Dương lão bản cho Giang Dược mấy mắt. Lưu Tiến kinh ngạc, ồ. Dương lão bản mù mấy cái thổi, ừm, ta cái kia lão bằng hữu rất xem trọng Giang Thành 39, kế hoạch lớn, kế hoạch 39, ta bên này nếu là chứng thực tốt, nói không chừng hắn cũng có hứng thú đến bên này xây hàng đầu tư. Kỳ thật, Giang Vệ Quốc có trái chứng hứng thú, mặt khác, Giang Vệ Quốc cũng căn bản không biết Dương lão bản. Nhưng Dương lão bản cũng coi như sành sỏi, đem Lưu Tiến hống sửng sốt một chút đó lấy, hai người liền câu được câu không hàn huyên. Cái này chính phủ quy hoạch 39, kế hoạch lớn kế hoạch 39, tương lai 1030 năm có thể cho kỹ thuật mới khai phát khu mang tới kinh tế hiệu quả và lợi ích, không thể đo lường, nơi khác xí nghiệp muốn tới, phê duyệt quá trình phi thường nghiêm ngặt. Dương lão bản là làm ý dược nghiên cứu, hắn dự định tại kỹ thuật mới khai phát khu bên này xây hàng, sản xuất dược phẩm. Bước đầu tiên hạng mục đã được duyệt cùng lập hồ sơ thủ tục, liền cần phát cải ủy tiến hành phê duyệt, chỉ có phê duyệt thông qua được, hắn mới có thể đi làm thổ địa tương quan thủ tục, kiến thiết thủ tục cùng thượng vàng hạ cám các loại thủ tục, quá trình phi thường rườm rà phức tạp. Kỳ thật Dương lão bản có thể cầm ra được tiền rất có hạn, hắn thậm chí ngay cả 5 ức có thể vốn lưu động đều không bỏ ra nổi đến, hắn chừng 100 ức thân ra, cơ hồ đều là tài sản cố định. Nhưng ở xã hội này, chỉ cần ngươi bản sự, có tiềm lực, có là người sẽ vui lòng cho ngươi mượn tiền. Cái này cùng Giang Vệ Quốc tại Ngọc Hành tình cảnh không sai biệt lắm, Giang Vệ Quốc mặc dù là Ngọc Hành thủ phủ, danh xưng thân gia trăm tỷ, nơi đó hội nghị hiệp thương chính trị ủy viên, đại biểu nhân dân toàn quốc, nhưng tuyệt đại đa số đều là tài sản cố định, trong tay tiền mặt rất có hạn. Mà lại Ngọc Hành đại lực giúp đỡ người nghèo, đại lực chơi gây xây, cơ hồ tùy thời tùy chỗ đều tại đại lượng đầu nhập mới hạng mục, mới công trình đây cơ hồ là một cái vô giải đề. Chân trước kiếm tiền, lập tức chính phủ hạ đạt một cái mệnh lệnh, ngươi muốn lại đi một nơi khác đầu tư một cái khác đồ vật, sau đó vòng đi vòng lại, không chỉ có thu thuế ngay tại chỗ, lợi nhuận cũng căn bản mang không đi. Tương đương với đem các loại tài nguyên tập trung ở một cái gà trong tay, để gà không ngừng đẻ trứng, duy trì được Ngọc Hành kinh tế không sập bàn, đồng thời ổn định Ngọc Hành tài chính, mà muốn ổn định loại cục diện này, chỉ có thể để gà một mực đẻ trứng. Nghĩ bộ hiện rời đi đi, không chơi, nhưng người nào dám tiếp cuộn. Đầu tiên không ai dám tiếp, tiếp theo Ngọc Hành ban lãnh đạo cũng sẽ không đáp ứng, cái trò chơi này một khi bắt đầu, liền không thể hạ bản, chỉ có thể một mực chơi tiếp tục. Trở về chính đề, Lưu Tiến cũng là tên giàu hoạt, đối mặt Dương lão bản ám chỉ, hắn cũng trả lời giọt nước không lọt. Hỏi chính là minh bạch, lý giải, sẽ chăm chú suy nghĩ một chút. Lưu Tiến sau khi đi, Dương lão bản nheo lại mắt, xuất ra khói, phát cho Giang Dược một cây, hỏi một cái không hiểu thấu vấn đề, "Tiểu Giang, ngươi nói, nếu như ngươi là một thanh tay, ngươi muốn thay đổi thời cuộc, đổi một cái diện mạo, chỉ có thể chọn một, ngươi là tuyển quét hắc cùng phản tham." Giang Dược không hiểu ra sao, không hiểu Dương lão bản vì cái gì hỏi cái này dạng một cái xảo trá vấn đề. Dương lão bản đắng chát cười một tiếng, "Tại Đàm Châu, bọn hắn muốn chính là tiền của ta, tại Giang Thành, bọn hắn là đã muốn tiền của ta, lại muốn mệnh của ta a. Làm ăn làm quá lớn, ngược lại không phải chuyện tốt, dễ dàng bị tập nhớ thương, trừ phi đặc biệt lớn. Thế giới này quy tắc chính là như vậy, kẻ yếu bị cường giả lãnh đạo, nếu không, vậy sẽ phải bị cường giả trả đạp." Giang Dược lắc đầu, "Nếu như chỉ tuyển một cái, vậy căn bản không có cách nào phá cục, bởi vì phản tham cùng quét hắc là hỗ trợ lẫn nhau, không có hắc từ đầu tới tham, không có tham lại từ đâu tới hắc." Dương lão bản gặp Giang Dược trả lời nói trúng tim đen, âm thầm ngạc nhiên, lời nói xoay chuyển, "Cho nên, thẩm tử cách bên này, làm phiền ngươi, ngươi đổi tới nàng, ta cũng tốt đi theo được nhờ." Cái này không khỏi để Giang Dược càng thêm hiếu kỳ thẩm tử cách thân thế. Nhưng Dương lão bản thủ khẩu như bình, giữ kín như bưng, Giang Dược cũng không tốt tiếp tục hỏi. Cùng Dương lão bản sướng hàn huyên thật lâu, Dương lão bản bởi vì uống tương đối nhiều, có chút mệt mỏi, Giang Dược lúc này mới đứng dậy cáo từ. Giang Dược lúc đầu suy nghĩ tìm ai đánh cái bài bộ kẹ, nhưng nghĩ tới ngày mai muốn đi sáng tạo cơ hội gặp thẩm tử cách, liền bỏ đi ý nghĩ này. Trở lại trường học đã rất muộn, Giang đại nhà trọ ban đêm không khóa cửa, trong phòng ngủ liền Tô Tiểu Giai một người, ngược lại là có chút hiếm lạ. Tiểu tử này mang theo khẩu trang, mặc nữ trang, cùng một cái dân mạng đang đánh video, mở miệng một tiếng kẹt âm, nghe được Giang Dược cực kỳ im lặng. Gặp Giang Dược đột nhiên trở về, Tô Tiểu Giai giật nảy mình, xấu hổ cực kỳ, đối mặt nhiều lần bên kia nói ra, bảo bảo, ta bạn cùng phòng tới, lần sau trò chuyện, yêu ngươi, à à. Sau đó hắn một mặt thẹn thùng đứng lên, Dược ca, ngươi, ngươi tại sao trở lại? Giang Dược liếc mắt, a, hắn hơi kinh ngạc, hôm nay làm sao Triệu Đại Cường đều không ở phòng ngủ? Đây thật là ly kỳ. A, chỉ một mình ngươi a, những người khác đâu? Tô Tiểu Giai đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, không đúng nói, a, Vân ca một mực không thế nào trở về phòng ngủ, Triệu Đại Cường giống như ra ngoài làm kiêm chức. A, Giang Dược bĩu môi, nghĩ thầm Triệu Đại Cường cái này bức sẽ làm tất cả kiêm chức. Thật sự là quá đánh phía Tây ra đúng vậy, lúc này Triệu Đại Cường ngay tại Thái vùng núi bên này làm hậu cần phân lấy. Chương 212, là có tâm sự gì sao? Chương 212, là có tâm sự gì sao? Triệu Đại Cường bởi vì quyết định thay đổi chế đề, dự định kiếm tiền còn vay nặng lãi, liền muốn lấy cuối tuần nghỉ, ra tìm cái kiếp trước. Hậu cần phân lấy, ngày kết. Hắn năm hát chiều nhiều liền đi Giang Thành sư phạm cổng đi theo lao động ngồi lên một cỗ xe buýt, đến về sau, sau đó bảy ấn mở bắt đầu vùi đầu gian khổ làm ra. Một đám chính là hơn 3 giờ, đều mệt mỏi thành AT giải phê. Hiện tại 10 giờ rưỡi, phụ trách dẫn hắn người nói có thể để hắn xuất thể hơi thở 20 phút, nếu như đói bụng có thể thuận tiện ăn một bữa cơm trở về, Triệu Đại Cường cảm động đến rơi nước mắt, sau đó đi bên ngoài mua một bát cơm chiên. Hắn hiện tại rốt cuộc biết nổi mà là sát tạo, tiền không dễ kiếm, đến làm đến mai buổi sáng khoảng 5 giờ rưỡi mới có thể cầm tới ít ỏi 200 nguyên. Tính cả ăn một bữa cơm, mua một bình đại hào nước khoáng, vừa đi vừa về lộ phí, tới tay chỉ có đáng thương hơn 150 đêm nay bên trên chuyển phát nhanh phân lấy, thật sự là người gì đều có, cực chó, học sinh, lưu manh, nằm ngựa tử. Nhưng duy chỉ có không có sợ so. Mà đó, nhớ ngày đó đánh VC lúc đó, một thanh đặt cược đều không thua kém 200, bây giờ vì cái này 200 mệt mỏi thành cái này bức dạng. Nguyên lai ta là học sinh a, mẹ nó, ta còn tưởng rằng ta là xuất sinh đâu. Nước mắt ướt nhẹp gãy phản, Triệu Đại Cường lang thôn hổ yết ăn. Triệu Đại Cường sau khi ăn xong, lại rầu rĩ không vui đứng ở ven đường hút thuốc điếu thuốc. Lúc này, cùng hắn cùng làm việc một cái Hoàng Bao ngồi xuống, hỏi, đúng rồi, đến mai ngươi còn tới không? Triệu Đại Cường gật đầu, muốn tới, ta về sau cuối tuần nghỉ đều sẽ tới. A, ngươi là học sinh sao? Hoàng Bao kinh ngạc, hắn nhìn Triệu Đại Cường dáng dấp đen như vậy, còn tưởng rằng là dân công đâu. Đúng vậy a, ta Giang Thành đại học. Triệu Đại Cường nói về thân phận của mình, vẫn còn có chút đắc ý. Hoàng Bao bĩu môi, khặt một bãi đàm, hiển nhiên không biết Giang Thành đại học là cái gì đại học. Học đại học có cái mấy cái dùng, còn không phải giống như ta ở chỗ này làm chuyển phát nhanh phân lấy chờ ngươi ra, còn không phải đi làm cho người khác, không bằng học ta, sớm một chút ra xã hội, còn có thể học thêm chút kinh nghiệm. Lời này Triệu Đại Cường liền không thích nghe, hắn tức giận nói, ta chỉ là hiện tại thiếu tiền quá độ một chút mà thôi, chờ ta tốt nghiệp. Hoàng Mao trực tiếp đánh gãy hắn, ngươi đừng giả bộ bức, ngươi vốn chính là làm công, chỉ bất quá trùng hợp đọc mấy năm sách mà thôi, nói không chừng về sau còn không có ta lẫn vào tốt đâu. Đến, Triệu Đại Cường lười nhác cùng hắn nhao nhao, hắn bốc khói, liền chuẩn bị đi làm việc. Giang Dược ngày thứ 2 dậy rất sớm, rửa mặt, phun ra điểm nước hoa, liền ra cửa. Dương lão bản cha tin tức nói, thần tử cách mỗi tuần 6 đều sẽ đi học tập nhạc khí cùng thư pháp, chạm vạng tối thích một người đi vượt sông cầu lớn bên kia tản bộ, ban đêm thỉnh thoảng sẽ đi đốt nuôi một chút lang thang mèo mèo chó chó, cuộc sống của nàng rất đơn giản điều, bình hẳn. Giang Dược cho tới chưa đều không có gì thu hoạch. Không có cơ hội sáng tạo ngẫu nhiên gặp điều kiện. Nào khoát đau nhức. Buổi chiều Giang Dược trực tiếp nằm ngang, cùng Đinh Ngọc Xu đi mèo cả lột mèo đi. Cùng Đinh Ngọc Xu về trường học trên đường, đi ngang qua một đoạn chen chúc đoạn đường, bên này giao thông đã tê liệt. Cách đó không xa giống như đang phát sinh cái gì tranh chấp, cảnh sát giao thông cũng tại, có mấy cái giữ trật tự đô thị tại cùng mấy cái bác gái cãi lộn, mấy cái kia bác gái cũng tại khóc lóc om sòm, thế cục một lần lâm vào hỗn loạn. Giang Dược giật mình, bởi vì hắn thấy được Thẩm Tử Cách thân ảnh, nàng đang cùng một cái giữ trật tự đô thị dựa vào lý lẽ biện luận cái gì. Ừm, nếu không ngươi lời đầu tiên mình trở về, ta có chút việc gấp. Giang Dược kiên trì đối Đinh Ngọc Xu nói, Đinh Ngọc Xu rất hiểu chuyện, cái gì đều không có hỏi, nhu thuận gật đầu, ừm ân. Trên đường chú ý an toàn, đến gửi tin tức. Được. Đinh Ngọc Xu sau khi đi, Giang Dược liền hướng Thẩm Tử Cách đi tới. Xích lại gần nghe một hồi, mới hiểu được chuyện nguyên nhân gây ra. Cái này hai giữ trật tự đô thị muốn thu cái này bán khoai nướng đại nương xe đời nhỏ, sau đó cái vã, Thẩm Tử Cách nhìn không được, liền đứng ra cùng giữ trật tự đô thị lý luận. Thẩm Tử Cách cắn răng, chất vấn, ngươi dựa vào cái gì thu người ta xe, những thành thị khác đều có thể bày quầy bán hàng, vì cái gì nơi này ngươi không cho bày? Tất cả mọi người không dễ dàng, ngươi tại sao muốn khó xử nàng? Giữ trật tự đô thị nhẫn mại tính tình, tức giận nói, nơi này vốn là không thể bày quầy bán hàng, ngươi nhìn, cũng là bởi vì bọn hắn ở chỗ này chặn lấy chiếm đường kinh doanh, hiện tại lại là tan tầm giờ cao điểm. Đều chắn thành dạng này, ta đều nhắc nhở nàng nhiều lần, mỗi lần nàng đều đến chết không đổi. Giang Dược vội vàng chen qua đi, lấy ra khói phát cho hai cái giữ trật tự đô thị, cười đùa tí từng nói, ai, trước chớ ồn nào, lại nhao nhao xuống dưới sẽ một mực chắn. Giữ trật tự đô thị sững sờ, ngươi là ai? Giang Dược không lưu dấu vết hướng về thân thể hắn lấp hai tấm tiền, nói ra, ta hiểu ngươi là vì giao thông trật tự, bất quá ngươi nhìn, bọn hắn ra bảy quẩy bán hàng cũng là sinh hoạt bức bách, dạng này, liền lại cho bọn hắn một lần cơ hội, để bọn hắn trước chuyển một chuyện, đưa ra con đường, để phía sau xe đi trước, dạng này chặn lấy cũng không phải cái biện pháp. Giữ trật tự đô thị sờ lên túi tiền, lại gặp Giang Dược thái độ tốt như vậy, nhưng trên mặt vẫn còn có chút do dự. Giang Dược quay đầu, đối kia đang thương hề hề bảy quẩy bán hàng đại nương nói, mau để cho mở à, đường đều phá hỏng. Cái kia đại nương bận bịu khúng núm đem xe đẩy đi, gặp giữ trật tự đô thị không có ngăn cản nàng, lúc này mới như chút được gánh nặng. Một cái khác giữ trật tự đô thị muốn ngăn trở, ai, ngươi. Nhưng là, Giang Dược lại ngăn lại hắn, cho hắn lấp hai tấm tiền, cười hì hì nói, ai ngươi đều đi, ngươi nhìn, đường cũng không chặn lại, lần này coi như xong đi. giữ trật tự đô thị sờ lên tiền, gặp không ai chú ý mình, sờ lên cái mũi. Giang Dược gặp Thẩm Tử Cách còn ngốc ngốc đứng tại cái kia, vội vàng đi tới thấp giọng nói, còn xử lấy làm gì? Đi mau. A nha. Đi tốt một khoảng cách, Thẩm Tử Cách muốn nói lại thôi, bởi vì nàng nhận ra Giang Dược, Giang Dược nói, ngươi thế nào nghĩ a? Cùng người ta giữ trật tự đô thị nhau nhau cái gì? Ta. Thẩm Tử Cách muốn nói lại thôi. Giang Dược tức giận nói, loại tình huống này, nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, càng nhau nhau, người ta càng rơi xuống không đến này, càng là muốn cho những cái kia bày quẩy bán hàng một hạ mã uy. Thế nhưng là, người ta bày quẩy bán hàng cũng không dễ dàng, dựa vào cái gì liền thu người ta sạp hàng a? Thẩm Tử Cách vẫn còn có chút không vui. Giang Dược im lặng, xin nhờ, ta muội muội ngốc. Nếu không phải những thứ này bày quẩy bán hàng chiếm đường kinh doanh đem đường chặn lại, cảnh sát giao thông đều tới, người ta có thể nổi giận sao? Lúc bình thường bọn hắn đều sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, nếu không phải dạy mãi không sửa, bọn hắn làm sao có thể muốn mạnh mẽ thu người ta sạp hàng đâu? Thẩm Tử Cách chần chờ một chút, gật gật đầu. Nàng đều không có chú ý Giang Dược bất chi bất giác chiếm nàng tiện nghi đem xưng hô đổi thành 39, ta muội muội ngốc 39. Giang Dược cũng là như quen thuộc, nhìn một chút thời gian, thuận miệng nói, ngươi bây giờ muốn đi đâu đâu? Ta đưa ngươi. Thẩm Tử Cách bận bịu khoát tay, không được, ta đi cầu bên kia nhìn xem Giang. Nha. Giang Dược lại hỏi, ta nhìn ngươi có vẻ giống như tâm tình không tốt, có tâm sự gì sao? Thẩm Tử Cách miễn cưỡng cười cười, lắc đầu. Giang Dược cùng chó ra thuốc cao đồng dạng đi theo phía sau nàng, mặt dày mày dạn nói ra, ai, chúng ta cũng coi như lưu duyên, tại cái này đều có thể nhìn thấy. Ngươi có cái gì tâm sự nói với ta thôi, nói không chừng ta còn có thể khuyên bảo ngươi. Thẩm Tử Cách giẫm chân xuống, gặp Giang Dược một mặt chân thành, nhếch miệng, thất vọng mất mát nói, mm, chính là cảm giác thật hâm mộ cuộc sống của người bình thường. Ta nếu là một người bình thường liền tốt. Có một phần 9 giờ tới 5 giờ về công việc, có một cái không lớn không nhỏ phòng ở, ngày lễ ngày Tết có thể nghỉ ngơi một chút, không cần nghĩ nhiều như vậy, không cần mệt mỏi như vậy, có thể cái gì phiền não đều không cần nghĩ, bình thường sống hết đời, kỳ thật cũng rất tốt. Giang Dược nhịn không được cười lên, xin nhờ, cái này gọi người bình thường sao? Tại quốc gia chúng ta, đây cũng không phải là người bình thường, ngươi nói mỗi một câu nói, mỗi một cái dấu phẩy, đều muốn đào thải rất lớn một bộ phận người. Thẩm Tử Cách mở mịt, a. Chương 213. Hải tử danh đâu nghĩ kỹ. Chương 213. Hải tử danh đâu nghĩ kỹ. Có một câu gọi 39, cửa son lộ thì thôi, ngoài đường đầy xác chết 39. Trường thành rất hùng vĩ, có thể phần lớn người chỉ là tu kiến trường thành người. Giang Dược một chút nhìn ra Thẩm Tử Cách hai đầu lông mày ưu sầu, kia là một vòng nhàn nhạt yêu thương, có một loại đại ngọc cảm giác. Hắn có thể cảm động lây, cũng có thể lý giải, giống như là bị nuôi nhốt ở trong lồng chim hoàng yến, khát vọng tự do tự tại bay lượn. Thật tình không biết, ngoài túi thế giới rất hung hiểm. Cho nên, Giang Dược khẽ cười một tiếng, kỳ thật ngươi cũng không phải là hướng tới cuộc sống của người bình thường, ngươi chỉ là muốn tự do một điểm, thật sao? Thẩm Tử Cách ngơ ngác một chút, quay đầu chỗ khác nhìn xem sóng cả mãnh liệt mặt sông. Dưới bóng đêm, nước sông lao nhanh, sôi trào mãnh liệt, sóng sau cao hơn sóng trước, vớt mặt sông, tại cùng giá bờ sông về sau, là nghe hồng nhà cao tầng, tạo thành một bức phồn hoa vô cùng cảnh đêm. Thế nhưng là, như thế tối thiểu có thể khoái hoạt một điểm. Thẩm Tử Cách thất là nói. Giang Dược cười cười, bất động thanh sắc vỗ một cái bờ vai của nàng. Vai của nàng rất mềm. Thẩm Tử Cách tựa hồ phi thường mẫn cảm, giống như là địa giật, có chút không quen. Nhưng Giang Dược ra mặt dày, người gặp qua ban đêm, rạng sáng, buổi sáng chân thật nhất Giang thành sao? Thẩm Tử Cách một mặt mờ mịt. Ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Cái này. Thẩm Tử Cách có chút do dự, ban đêm có cái gì? Giang Dược không nói chuyện, chỉ là mỉm cười. Ngươi lúc nào có mị lực nhất? Chính là làm ngươi có được tự tin, can đảm, dạ tâm, ánh nắng sinh mệnh lực thời điểm, so tướng mạo càng có lực sát thương, làm ngươi có được thoải mái cùng tự do thời điểm, đó chính là mê người nhất thời điểm. Ta 9 giờ tối muốn về nhà. Vì cái gì nhất định phải ban đêm, rạng sáng cùng buổi sáng? Ban ngày không được sao? Hiện tại không được sao? Thẩm Tử Cách rất ngốc. Giang Dược viện cầu lớn lan can, hướng nơi xa nhìn ra xa, bởi vì ban ngày có ánh sáng. Ta muốn mang ngươi đi xem một chút chiếu sáng không tiến vào địa phương, đó mới là cuộc sống của người bình thường. Thẩm Tử Cách không hiểu. Giang Dược, ngươi thu qua chuyện phát nhanh sao? Thẩm Tử Cách gật đầu. Giang Dược dựa lưng vào lan can, hai tay triển khai tựa ở hàng rào, cười nói, Giang Thành mỗi ngày chuyển phát nhanh nghiệp vụ đơn lượng, đại khái tại 300 vạn kiện khoảng trường, ngươi biết đây là khái niệm gì sao? Toàn thành phố hơn 800 cái phân lấy trung tâm, mỗi ngày 24 giờ, ngươi đoán có bao nhiêu người đang làm việc? Thẩm Tử Cách biết miệng. Giang Thành cỡ lớn nhà máy liền có hơn 100 nhà, làm ngươi đang ngủ thời điểm, ngươi đoán ban đêm có bao nhiêu người khi làm việc? Ngươi nhìn đối diện đầu kia đường phố, 24 giờ đều tại kinh doanh, có bao nhiêu người đang mà sống kế 43? Một phen, nói Thẩm Tử Cách giá khẩu không trả lời được. Giang Dược đốt một điều khói, nói, rạng sáng ngươi có thể nhìn thấy đi đầy đường bảo vệ môi trường công nhân, Giang Thành lớn như vậy, ngươi đoán có bao nhiêu bảo vệ môi trường công nhân? Thẩm Tử Cách lắc đầu. Giang Dược, có đăng ký, liền có 3-4 vạn người. Ta vì cái gì nói mang ngươi nhìn xem buổi sáng Giang Thành đâu? Bởi vì buổi sáng là đi làm giờ cao điểm, ngươi có thể nhìn thấy đi đầy đường xe điện, ngươi có thể nhìn vô số người đang chờ xe buýt. Sa không nói, liền nói. Ân bên kia là tàu điện ngầm số 2 tuyến Trạm Miệng, ngươi biết số 2 tuyến một ngày lưu lượng khách là bao nhiêu không? Là 120 vạn lượt người. Thẩm Tử Cách, nếu là lúc trước, ta còn có thể dẫn ngươi đi nhìn xem kẻ lang thang, hiện tại không được. Thẩm Tử Cách mê mang, vì cái gì? Giang Dược gậy một cái khói bụi, nói ra, bởi vì chúng ta thị trưởng lao ra thiệt tâm, không muốn nhìn kẻ lang thang, liền đem kẻ lang thang đều đuổi đi. Thẩm Tử Cách, ba. Sắc mặt nàng phức tạp, tâm tình càng khó chịu hơn. Giang Dược trêu chọc nói, thế nào? Hiện tại còn muốn làm người bình thường sao? Thẩm Tử Cách muốn nói lại thôi. Rất nhiều vấn đề là nàng chưa hề nghĩ tới, hiện tại nghe Giang Dược nói đến, chỉ cảm thấy trong lòng rất lấp, vì cái gì mọi người vẫn là khổ như vậy. Giang Dược thản nhiên nói, bởi vì thế giới này vốn là không công bằng, luôn có người muốn quét đường, luôn có người muốn móc phân, luôn có người muốn trồng địa. Người là một cái rất tiện động vật, bọn hắn từ thực chất bên trong cần một cái người cường đại hơn đến lãnh đạo, kẻ yếu hoặc là bị lãnh đạo, hoặc là bị giẫm đạp. Thế nhưng là ta cảm thấy dạng này không công bằng. Thẩm Tử Cách nhỏ giọng nói. Giang Dược thầm than, cái cô nương này cũng quá mẹ hắn đơn thuần đáng yêu, cũng có thể nói là quá lý tưởng chủ nghĩa lãng mạn. Giang Dược bốc khói, nghiêm trang nói, không có gì không công bằng, bởi vì người vốn là phân đủ loại khác biệt, có cao thấp phân biệt giàu nghèo. Thế nhưng là, không phải đề xướng người người bình đẳng sao? Thẩm Tử Cách phản bác. Giang Dược cười nhạo, có nhân sinh đến liền thông minh, có nhân sinh đến liền ngu dốt, có người tham lam tự tư, có người khẳng khái hào phóng, có lòng người địa thiện lương, có người âm hiểm xảo trá, làm sao có thể người người bình đẳng đâu? Nếu quả như thật ngang hàng, ngược lại là lớn nhất không bình đẳng. Những lời này, đối Thẩm Tử Cách không lời nào để nói. Hai người liền vấn đề này, thổi gió đêm, hàn huyên hơn một giờ, cũng kéo gần lại không ít khoảng cách. Giang Dược cười nói, còn không biết người tên gì đâu. Thẩm Tử Cách sửng sốt một chút, ta họ Thẩm. Thật nhỏ mọn, ngay cả danh nhi cũng không chịu nói. Giang Dược mở miệng yếu ớt. Thẩm Tử Cách. Giang Dược nhếch miệng cười một tiếng, ta gọi Giang Dược, trường Giang 39, Giang 39, cá chép hóa rồng 39, vọt 39. Thẩm Tử Cách nhẹ nhàng nhai lấy cái tên này, cười một tiếng, hôm nay cùng ngươi nói chuyện rất vui vẻ, ta phải đi, gặp lại. Giang Dược gọi lại nàng, lấy điện thoại di động ra lung lay, đừng à, chúng ta có duyên như vậy, thêm cái hẹn chặt tôi. Thẩm Tử Cách chần chờ một chút, vẫn lễ phép cự tuyệt, không được, không được. Giang Dược có chút thất vọng, nghĩ thầm con mẹ nó chứ miệng đắng lười khô cùng ngươi hàn huyên hơn nửa ngày, hẹn chặt đều thêm không đến một cái, để Chu Kiệt cái kia cậu nhận biết, đoán chừng phải trò cười chính mình. Nhưng hắn cũng không có để trong lòng, cũng không đi cơ cầu, dầu dĩ không vui trả lời, vậy được rồi. Thẩm Tử Cách gặp Giang Dược thần sắc có chút buồn bực, bước chân dừng lại, thận trọng hỏi, ngươi sẽ không tức giận chứ? Giang Dược khoát khoát tay, nói đùa nói, không có việc gì, ngươi không cần phải để ý đến ta, chính ta sẽ về nhà trốn ở trong chăn khóc, khóc một đêm liền tốt. Thẩm Tử Cách dở khóc dở cười. Nàng do dự một chút, lấy điện thoại di động ra, vậy được rồi, thêm một cái đi. Giang Dược kinh ngạc, miệng đều cười sai lệch, đến ngươi quét ta. Ừ vân. Tăng thêm Thẩm Tử Cách vẻ chặt, Giang Dược tâm tình thật tốt, lại bước ra một bước dài. Thẩm Tử Cách phất phất tay, ngon ngọt cười, cùng Giang Dược tạm biệt. Giang Dược cũng khoát khoát tay, trên đường chú ý an toàn, tốt cho ta phát cái tin tức. Ừ vân. Giang Dược hừ phát tiểu điều nhi thảnh thơi rời đi, nói câu không dễ nghe, dọc theo con đường này hắn ngay cả về sau hoa nhi kêu cái gì danh đâu nghĩ kỹ đương nhiên, việc này không thể để người khác biết, bằng không thì không chừng có người chê cười hắn. Chương 214. Nhỏ đãng bánh ngọt. Chương 214. Nhỏ đãng bánh ngọt. Giang Dược trở lại trường học mới hơn 9 giờ đêm, phòng ngủ liền Tô Tiểu Giai cùng Dương Đại Phi hai người. Tô Tiểu Giai trên mặt bàn còn bày biện một cái 6 tấc nhỏ bánh gà tổ. Hở? Dược ca ngươi trở về à nha? Vừa vặn, cùng một chỗ ăn bánh gà tổ. Tô Tiểu Giai hô. Dương Đại Phi chất phác cười một tiếng, lao Giang vừa vặn, ta ba cùng một chỗ ăn. Giang Dược vui vẻ, ai sinh nhật? Tô Tiểu Giai ngượng ngùng nói là hắn. Liền hai ngươi. Giang Dược thuận miệng hỏi. Tô Tiểu Giai xấu hổ gật gật đầu, Bân ca hôm qua đi ra, hiện tại cũng không có trở về. Ách, Triệu Đại Cường buổi sáng trở về, sau đó ngủ một ngày, hơn 5 giờ chiều đi, giống như lại đi làm chuyển phát nhanh phân lấy đi. Ừm. Giang Dược không hỏi nhiều. Tô Tiểu Giai cầm dao nhựa, bắt đầu cắt bánh gà tổ. Giang Dược thiếu, tiếp bánh gà tổ, Tiểu Giai thật có lỗi à, ta không biết sinh nhật ngươi, không cho ngươi chuẩn bị lễ vật gì. Tô Tiểu Giai xem thường, không có việc gì, ta kỳ thật bất quá sinh nhật, cái này bánh gà tổ cũng là người khác đưa. Giang Dược 39, a 39, một tiếng. Dương Đại Phi xoa xoa tay, Tiểu Giai, không hổ là ca môn, ăn bánh gà tổ đều nghĩ đến ta, cảm ơn à, lần sau ta sinh nhật cũng bảo ngươi. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Tô Tiểu Giai thẹn thùng nói. Dương Đại Phi tiếp nhận bánh gà tổ, liền bắt đầu ăn như gió cuốn bắt đầu, hai ba lần liền đã ăn xong. Tô Tiểu Giai ăn rất chậm, nhai kỹ nuốt chậm, thấy thế lại cho Dương Đại Phi cắt một khối. Giang Dược sau khi ăn xong, liền dự định đi tắm. Dược ca, ngươi còn muốn không? Ta cho ngươi thêm cắt một khối. Tô Tiểu Giai hỏi. Giang Dược khoát tay, không được, ta tắm rửa ngủ. Hôm nay cũng mệt mỏi hỏng, buổi sáng sáng sớm dậy lúc đầu muốn đi tìm cơ hội tiếp xúc Thẩm Tử Cách, đợi uổng công cho tới trưa, buổi chiều lại cùng Đinh Ngọc Xu đi khắp nơi đi dạo, mệt muốn chết rồi. Tốt ta. Giang Dược tắm rửa ra, cũng cảm giác thân thể có chút phát nhiệt. Liền nghe đến Dương Đại Phi lẩm bẩm thanh âm, này, nóng đến chết rồi, nóng đến chết rồi. Ta muốn nóng đến chết rồi. Vừa ra toilet, liền thấy Dương Đại Phi đầu đầy mồ hôi, ngay tại thoát áo khoác, đỏ mặt như quan nhị ra. Tô Tiểu Giai cũng chán buốc lên mồ hôi nóng, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Giang Dược, mà nó, nóng chết ta mất, nóng chết ta mất. Dương Đại Phi một bên giống to, một bên cởi quần áo. Hắn rất nhanh liền thoát thân trên, chạy đến bàn trang điểm trước mở vòi bông sen, dùng nước nóng hướng về phía đầu cùng cánh tay. Giang Dược cũng cảm giác toàn thân nóng lên, tựa như bụng dưới có một đám lửa tại đốt đồng dạng. Tắm rửa thời điểm, Giang Dược còn không có để ở trong lòng, còn tưởng rằng là nước nóng nguyên nhân. Hiện tại hắn cũng cảm thấy không được bình thường. Dược ca, ta nóng. Tô Tiểu Giai cũng trông mong nhìn xem Giang Dược, ánh mắt mê ly. Này, không phải là bánh gà tổ có vấn đề a? Giang Dược tê, hỏi, người bánh gà tổ cái nào mua a? Ta nóng a, Dược ca. Tô Tiểu Giai bắt đầu cởi quần áo. Giang Dược cũng cảm thấy thân thể nóng lên, bánh gà tổ chỗ nào mua? Tô Tiểu Giai đàng hoàng nói, ta một cái nam fan hâm mộ đưa. Này, Giang Dược nhịn không được bạo nói tục. Hôm nay buổi chiều có một cái nam fan hâm mộ hẹn Tô Tiểu Giai đi ra ngoài chơi, Tô Tiểu Giai liền hóa cái mị mị trang đi. sau đó gặp mặt mới phát hiện cái này nam fan hâm mộ là một cái chết mập chạch, 250 cân quốc phục mã siêu. Tô Tiểu Giai lập tức mất hết cả hứng, theo lễ phép cùng cái này nam fan hâm mộ nhìn điện ảnh, ăn cơm chiều tìm lấy cớ trở về. Nhưng nam fan hâm mộ vẫn là đưa hắn một trái trứng bánh ngọt. Tô Tiểu Giai nghĩ đến là người ta một fan tâm ý, mua đều mua, liền đã thu. A a a, nóng đến chết rồi, nóng đến chết rồi, nóng chết lão tử. Dương Đại Phi tại vòi nước bên kia la to, hắn trực tiếp đem đầu bỏ vào ao nước mặc cho nước trôi xoát. Tô Tiểu Giai cũng cảm thấy kỳ nóng vô cùng, vô cùng đáng thương, lôi kéo Giang Dược cánh tay, Dược ca, ta nóng. Giang Dược tê, khó chịu một nhóm, hất ra Tô Tiểu Giai tay, mắng, đừng động thủ động cước. Dựa theo Giang Dược kinh nghiệm đến xem, phần trăm 90 là cái này bánh gà tổ có vấn đề, nói không chừng là hạ cái gì Xuân Dược đó lấy. Giang Dược vội vàng mặc quần áo tử tế, vội vàng đi xuống lầu dưới. Tô Tiểu Giai vội hỏi, Dược ca, ngươi đi đâu? Giang Dược không thèm để ý hắn đi đâu, đương nhiên là tìm nữ nhân. Giang Dược một bên xuống lầu, một bên lấy điện thoại di động ra. Lúc đầu muốn cho Đinh Ngọc Xu gửi tin tức để nàng ra, nhưng nghĩ đến nàng cái này tiểu thân bản, tay chân lèo khèo, sợ không chịu được tạo, liền bỏ đi suy nghĩ. Liền cho Lâm Tưởng Nguyệt phát một cái tin tức, tại không. Lâm Tưởng Nguyệt dây về, đến ngay đây. Ở chỗ nào? Nhớ ngươi, ra một chút. Lâm Tưởng Nguyệt, ha ha, ta xem là ngươi muốn cùng ta đi ngủ đi. Giang Dược đều lửa thiêu nông, tức giận trả lời, đều như thế, nhanh, mau ra đây. Loại cảm giác này quá tệ, thật giống như đồ lót đều nhanh bốc cháy đồng dạng. Lâm Tưởng Nguyệt trực tiếp phát tới tin tức mắng Giang Dược một chó máu xối đầu, chết cặn bã nam, ngươi làm ta là người như thế nào rồi? Là ngươi bao dưỡng tiểu tam sao? Chỉ có lúc ngủ mới nhớ tới ta. Xéo đi. Giang Dược im lặng, đành phải nhẫn mại tính tình nói, đều vợ chồng, cũng đừng đùa nghịch nhỏ tính khí, nhanh, ta ở cửa trường học chờ ngươi. Lâm Tưởng Nguyệt đắc ý phát tới một đầu giọng nói, cầu ta. Giang Dược nghĩ thầm, ta cầu đại gia ngươi, không tới kéo ngược lại. Một giây sau, Giang Dược trong đầu hiện lên Tạ Mẫn nở nang mê người dáng người, nói thầm lấy là rất lâu không có tìm một cái đại tỷ tỷ. Nói đi là đi. Giang Dược một cước chân ga trực tiếp lái ra sân trường. Trên đường chờ đèn xanh đèn đỏ thời điểm, Giang Dược cho Tạ Mẫn phát một cái tin tức, ngủ không? Tạ Mẫn không có về. Giang Dược một đường nhanh như điện chớp, giết tới Lục Trung cư xá. Tạ Mẫn rốt cục trở về, thế nào? Giang Dược, cái này không đã lâu không gặp ngươi sao, nhớ ngươi. Tạ Mẫn trở về một cái liếc mắt. Giang Dược, hải tử ngủ tiếp đi sao? Một bên khác, Giang Đại, học sinh nhà trọ, 429. A a a, nóng chết lão tử. Dương Đại Phi đại hống đại thiếu, hắn dùng nước lạnh vọt lên nửa ngày, không làm nên chuyện gì. Kết quả vừa quay đầu lại, liền thấy Tô Tiểu Giai trực câu câu nhìn mình chằm chằm, ánh mắt mê ly, Đại Phi ca, ta nóng, ta nóng. Lão tử cũng nóng a, Dương Đại Phi gấp xoay quanh. Lúc này, Dương Đại Phi tựa hồ nhớ tới cái gì, bận điệu đi vào Triệu Đại Cường ngăn tủ bắt đầu tìm kiếm. Phi ca, ngươi tìm cái gì? Tô Tiểu Giai hàm tình mạch mạch nhìn xem Dương Đại Phi tráng kiện rộng lượng bả vai. Dương Đại Phi nóng lòng, cũng không ngẩng đầu lên nói, ta tìm một cái Triệu Đại Cường chiến thánh. Tô Tiểu Giai, tìm được. Mẹ nó, ta vụng trộm dùng một chút, ngươi có thể cùng Triệu Đại Cường thuyết cáp. Dương Đại Phi thật đúng là tại trong ngăn tủ tìm được Triệu Đại Cường chiến thánh, căn dặn một câu, liền vô cùng lo lắng liền chui tiến vào toilet. Vậy ta làm sao bây giờ? Dương Đại Phi xem thường, chờ ta chưa dùng. Tô Tiểu Giai, chương 215, Vương Bát Đạn, ngươi chết ở đâu rồi? Chương 215, Vương Bát Đạn, ngươi chết ở đâu rồi? Cùng lúc đó, Giang Dược cũng là nóng phê bạo. Cái này bánh gà tổ ở dưới thuốc, đoán chừng có thể đem một con trâu cho say mất. Ta đến nhà ngươi dưới lầu. Tạ Mẫn sâu kín trả lời, ta vừa đem hải tử dỗ ngủ đây, ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, ngươi ban ngày lại đến đi. Giang Dược vỗ đầu một cái, mẹ nhà hắn, ta đều hỏa thiêu của lót, còn trắng ngày qua. Lúc này mặt dày mày dặn nói, vậy ta mặc kệ, ta nhớ ngươi lắm. Nhai răng. Tạ Mẫn, bạch nhãn, đó lấy, nàng có chút oán trách trả lời, ngươi cùng nam nhân khác không có gì khác biệt, tiếp cận ta cũng là vì cùng ta đi lên giường. Giang Dược sững sờ, chậm trả lời, ta không giống, ta có thể thử một chút tại ban công, phòng bếp hoặc là trong xe. Tạ Mẫn bó tay rồi. Cuối cùng, Tạ Mẫn vẫn là đáp ứng, vậy được rồi, ngươi dưới lầu chờ ta. Giang Dược nhớ tới viết danh sách nợ nang mơ mự, một trái tim cũng không nhịn được phanh phanh nhảy lên, đợi đại khái chừng 10 phút đồng hồ, liền từ đơn nguyên nhà lầu bên trong thấy được Tạ Mẫn thân ảnh. Nàng vừa đã nằm ngủ, tháo trang, nhưng khó nén phong tình và trùng, nàng ngồi lên xe, vẩy một chút tóc, liếc mắt, đi đâu? Giang Dược cười xấu xa, ngay tại trong xe. Nam. Ngọc Hành thứ nhất pháo Vương Chu Kiệt từng nói qua, đi bị em đút, ngươi có thế để cho nữ nhân ở trong xe khóc, nhưng mở mới bạc, ngươi có thế để cho nữ nhân ghé vào trên xe khóc, lời này mặc dù khoa trương điểm, nhưng cũng 89/10. Khóc khó khăn, gọi đây còn không phải là dễ dàng. Hài lòng Giang Dược đốt một điều khói, bất quá nói đi thì nói lại, Tạ Mẫn dạng này thuộc nữ, thể nghiệm cảm giác là hoàn toàn khác biệt, đây là trước mắt cái tuổi này Lâm Tưởng Nguyệt không cho được. Tiểu phôi đản, làm sao đột nhiên nhớ tới ta rồi? Tạ Mẫn đu ván nhìn xem Giang Dược. Giang Dược tự nhiên không dám nói là Lâm thời khởi ý, như thế Tạ Mẫn khẳng định sẽ tức giận, liền cười hì hì hướng nàng, đây không phải nhớ ngươi nha, trước đó quá nhiều, không phải sao, vừa đến cuối tuần ta liền nhớ lại ngươi. Tạ Mẫn sắc mặt hồng nhuận, vừa sửa sang lại rối bời tóc, một bên bĩu môi, bất quá trong lòng vẫn là ngọt ngào. Tốt, ngươi trở về đi, ta sợ hài tử tỉnh. Giang Dược gật gật đầu, cùng Tạ Mẫn nói gặp được phiền toái gì nhớ kỹ cho mình gửi tin tức, đừng che giấu, ngươi một nữ nhân cũng không dễ dàng. Tạ Mẫn mở cửa xe, nhả ránh một câu, tiểu thí hài ngươi vẫn là quản tốt chính ngươi à, liền rời đi. Giang Dược sờ sờ gò má, vẫn còn có chút dư vị, vẫn chưa thỏa mãn. Hắn nhìn một chút điện thoại, phát hiện có mấy đầu chưa đọc thư hơi thở, điều thứ nhất là nửa giờ sau, Thẩm Tử Cách phát tới, ta đến nhà. Giang Dược đơn giản trả lời, an toàn tốt liền tốt, sớm nghỉ ngơi một chút. Thẩm Tử Cách, ừ vân. Sau đó là Lâm Tưởng Nguyệt phát tới mười mấy cái tin tức, thậm chí có chưa nghe điện thoại.
"Tốt, ngươi không cầu ta được rồi, ta ra, ai kêu ta là ngươi lão bà đâu? Ta ở cửa trường học, ngươi người đâu?"
Đối phương đã hủy bỏ.
"Ngươi người đâu?"
"Ta tại cửa lớn phía tây."
Hình ảnh.
"GVG, đây là cửa trường học ảnh chụp."
"Người đâu?"
"Lão nương chờ ngươi đã lâu."
"Vương Bất Đạn, ngươi thả lão nương bổ câu đúng không?"
Đối phương bận biểu tuyến bên trong, đối phương bận biểu tuyến bên trong. Lâm Tưởng Nguyệt đánh mấy cái video điện thoại, nhưng Giang Dược cùng Tạ Mận trong xe sợ bị quấy rầy, đều đưa di động thiết trí thành yên lặng đón lấy. Lâm Tưởng Nguyệt tựa hồ thẹn quá thành giận.
"Vương Bất Đạn, chết cặn bã nam, ngươi chết ở đâu rồi? Ngươi thành tâm bắt ta trêu đùa đúng không?
Tốt tốt tốt, có bản lĩnh về sau ngươi đừng tìm ta."
Giang Dược im lặng.
"Mẹ nhà hắn, để ngươi ra ngươi không đến, hiện tại lại chơi cái này chết ra."
Giang Dược biên tập một cái tin tức qua đi.
"A, ngươi không phải không đến nhà, ta tìm người đi."
Lâm Tưởng Nguyệt dây về. "A a a, cái tên Vương Bất Đạn ngươi, ta ở cửa trường học đợi ngươi nửa giờ. Về sau ta lại cùng ngươi ra đi ngủ, ta chính là chó."
Giang Dược một mặt vô tội, nghĩ thầm mẹ nhà hắn, xin nhờ, ta trước gọi ngươi, là chính ngươi không ra được. Hiện tại ngươi ngược lại cấp nhãn.
Hắn trực tiếp lười nhác thèm nhớ nàng.
Lái xe về Tử Giang phủ đắc ý ngủ một giấc.
Ngày thứ hai, Giang Dược ngủ một giấc cái nguyên lành, chuẩn bị trở về trường học đem quần áo bẩn quần đưa cho Đinh Ngọc Xu, để nàng hỗ trợ tẩy. Vừa đến phòng ngủ, liền nghe đến như lôi đình bình thường tiếng ấy, lúc này mới phát hiện Triệu Đại Cường sáng sớm liền trở lại, tại phòng ngủ ngủ bù.
Triệu Đại Cường thứ 6, tối thứ 6 bên trên, đều tại đi làm chuyển phát nhanh phân lấy, khấu trừ lộ phí cùng tiền cơm, tới tay 360 nguyên đây là vất vả tiền.
Triệu Đại Cường cái này một giấc liền ngủ thẳng tới buổi chiều, là bị đói tỉnh, hai ngày này làm công kinh lịch để hắn hiểu được tiền không phải dễ kiếm như vậy. Hắn từ trong túi xuất ra cái kia rúm gió 360 nguyên tiền mặt, đây là hắn lần thứ nhất dựa vào bản thân hai tay kiếm tiền, trong lòng tư vị kia là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn đối tiền đập cái chiếu, phát một người bạn vòng, phối cái văn án, tiền mình kiếm được, dùng đến cũng an tâm.
Móc núi.
Vừa cơm nước xong xuôi, hắn mụ mụ Tống Anh liền gọi điện thoại tới, nàng nhìn thấy Triệu Đại Cường phát vòng bằng hữu, hỏi Triệu Đại Cường phát vòng bằng hữu là có ý gì.
Triệu Đại Cường không có giấu giếm, liền một năm một mười nói ra, ta hai ngày này đi làm kiêm chức.
A, làm cái gì kiêm chức nha?
Tống Anh quan tâm hỏi.
Chính là chuyển phát nhanh phân lấy.
A, cái kia rất mệt mỏi, nhi tử, không có tiền cùng mụ mụ nói, ngươi bây giờ là lấy học tập làm trọng.
Triệu Đại Cường trong lòng ấm áp, cùng Tống Anh hàn huyên một hồi.
Vừa tắt điện thoại, của hắn cao trung đồng học Dương Kim Bảo liền phát tới tin tức, tại không.
Cường tử.
Triệu Đại Cường, làm gì?
Dương Kim Bảo, có thể a Cường tử, đi làm chuyển phát nhanh phân lấy à, là cái nam nhân, ta nghe nói đây không phải là người tài giỏi.
Triệu Đại Cường móc móc cất mũi, nghĩ thầm kia là, chính mình cũng mệt mỏi thành cháu trai, đúng thế, kia là.
Dương Kim Bảo, hắc hắc, Cường tử, mượn 20 ăn một bữa cơm chứ sao?
Nhai răng.
Triệu Đại Cường nhíu mày, nghĩ thầm mình tiền này cũng kiếm rất vất vả, hắn có chút không muốn cho mượn.
Mặt khác, Dương Kim Bảo cháu trai này, vay tiền xưa nay không còn.
Gặp Triệu Đại Cường không trở về, Dương Kim Bảo lại phát tới tin tức, tại không.
Đừng giả bộ chết, nói một câu.
Tranh thủ thời gian phát 20 đến, ta ăn nhân vật chính cơm.
Có cho mượn hay không một câu, nhanh.
Triệu Đại Cường con ngươi đảo một vòng, liền cho Dương Kim Bảo nói ra, ngươi rất thiếu tiền.
Dương Kim Bảo vẻ mặt cầu xin trả lời, đúng vậy à, đều nhanh nghèo chết lão tử, mẹ nhà hắn, cơm đều không ăn nổi.
Triệu Đại Cường, ta chỗ này có cái kiếm tiền đường đi, ngươi có muốn hay không?
Đường chết gì?
Thí nghiệm thuốc.
Triệu Đại Cường nghĩ thầm, cho ông trời đền bù cho người cần cù để cử thí nghiệm thuốc hộ khách, giống như có thể có nước trả phí.
Dương Kim Bảo ngậm, thí nghiệm thuốc là cái quỷ gì?
Triệu Đại Cường liền cùng hắn giải thích một phen.
Biết được thí nghiệm thuốc có thể dễ dàng kiếm 1-2 vạn, Dương Kim Bảo tâm động, có cái gì tác dụng phụ không có?
Ta vừa mới lục soát một chút, nghe nói khả năng có tác dụng phụ, ta lo lắng.
Triệu Đại Cường xem thường, móc ra một điếu thuốc, hắn vừa mới chuẩn bị dùng cái bật lửa đốt, kết quả tay không hiểu thấu căng gân, cái bật lửa cũng rơi trên mặt đất, nhưng hắn không có để ở trong lòng, thuận miệng đối Dương Kim Bảo nói ra, ta thử qua, căn bản không có gì tác dụng phụ.